Chương 260, cảm thấy tuyệt vọng chương 260, cảm thấy tuyệt vọng nhìn xem đầy trời mưa tên đánh tới, Từ Hiểu Nam sắc mặt biến hóa, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có động, tùy ý hắc sắc mưa tên rơi vào trên người. Bởi vì nàng phía trước hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hứa qua nguyện, tại nàng lực lượng tiêu hao hết phía trước, Như Nguyện Quỷ Tiên đều sẽ tại nàng sắp nhận đến chí mạng thương hại thời điểm, bảo vệ nàng, để nàng sẽ không bởi vậy thụ thương. Tại trận này mưa tên sắp rơi vào trên người nàng lúc, nàng bên ngoài thân lại lần nữa nổi lên bạch quang kiên không thể phá, tựa như thế gian phòng ngự cường đại nhất. Mưa tên nhẹ nhõm bị ngăn lại. Vô số mưa tên chạm đến trên người nàng bạch quang, giống như là băng bị liệt hỏa hòa tan, nháy mắt biến mất. Như Nguyện Quỷ Tiên lực lượng vẫn là vì nàng hóa giải lần này đòn công kích chí mạng, nhưng Từ Hiểu Nam sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng đã có khả năng cảm giác được, nàng vẫn còn dư lại không nhiều, chưa hẳn còn có thể dựa vào nguyện vọng này ngăn cản bao nhiêu công kích. Nhưng thực cốt lực lượng vẫn như cũ rất cường đại, công kích như vậy còn có thể phát động rất nhiều lần. Rất rõ ràng, nàng là hao tổn bất quá thực cốt, lại tiếp tục, nàng nhất định sẽ chết. Hiện tại hối hận sao? Thực cốt thấy được nàng biểu lộ, cười lạnh một tiếng, nhưng cũng tiếc, đã chết. Mặc dù điện chủ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, nhưng nó cũng đã đối ngươi mất kiên trì. Thực cốt lại lần nữa phất tay, vô số bóng tối ngưng tụ thành một đoàn, giống như là hồng thủy đồng dạng, hướng về Từ Hiểu Nam mà tới. Ngươi đã từng có lựa chọn cơ hội, nhưng ngươi chọn sai, hiện tại, ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường chết. Đối mặt những cái kia từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới bóng tối, Từ Hiểu Nam sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng. Cái này một kích, không biết Như Nguyện Quỷ Tiên có thể hay không vì nàng ngăn lại. Nhưng coi như là bị chặn lại, tiếp xuống, thực cốt vẫn như cũ có thể tiếp tục đối nàng phát động công kích. Mà nàng đến bây giờ, cũng không có nghĩ đến phá cục chi pháp, hoặc là nói, căn bản là không có phá cục biện pháp. Bóng tối như sóng chiều, nháy mắt đem nàng vây lại, trên người nàng lại lần nữa phát ra bạch quang, đem những cái kia vọt tới bóng tối ngăn tại bên ngoài. Nhưng không bao lâu, nàng bên ngoài thân những cái kia bạch quang liền trở nên yếu ớt. Tại những cái kia bóng tối không ngừng ăn mòn phía dưới, bên ngoài thân bạch quang bắt đầu rạn nứt. Nếu như nàng vẫn còn đủ, Như Nguyện Quỷ Tiên tất nhiên sẽ giúp nàng ngăn lại tất cả chí mạng công kích. Xuất hiện trường hợp này chỉ có thể chứng minh, nàng vẫn không đủ, Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ lại không vì nàng xuất thủ. Một lát sau, trên thân bạch quang triệt để bể tan cảnh, bên ngoài thân chuyển đến đau nhẹ cổ, tựa như có ngàn vạn cây kim đang thắt thân thể của nàng. Đồng thời, còn có vô số lưỡi dao vạch qua nàng bên ngoài thân, cắt vỡ y phục của nàng cùng với làn da. Từ Hiểu Nam khẽ cắn môi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể nháy mắt biến thành trong suốt trạng thái, từ những cái kia trong bóng tối xuyên qua. Nàng nguyện vọng bởi vì vẫn không đủ, đã mất hiệu lực, vậy cũng chỉ có thể vận dụng Quỷ Tiên ban cho lực lượng, tạm thời bảo toàn chính mình. Nhưng chỉ là giúp nàng thoát khỏi những ngày bóng tối, nàng một năm qua góp nhặt lực lượng, liền nháy mắt bị tiêu hao 1/3. Điện chủ lực lượng xác thực rất cường đại. Nàng phía trước cùng những cái kia âm sai chiến đấu bên trong, cũng không có cảm thấy năng lượng tiêu hao rất nhanh. Nàng có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia 4 tên âm sai. Nhưng thực cốt thu hoạch được điện chủ lực lượng sau đó, tình huống liền hoàn toàn bị chuyển. Nàng lực lượng tại điện chủ lực lượng trước mặt, giống như long đóm, vô luận nàng làm thế nào, cũng không thể nào là thực cốt đối thủ. Nàng nhiều nhất lại ngăn cản 2 lần công kích như vậy. Xem ra ta đoán không có sai, ngươi lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thực cốt nhìn xem Từ Hiểu Nam, hắn đã chú ý tới, lần này công kích sau đó, Từ Hiểu Nam trở nên có chút chật vật. Trên người nàng xuất hiện rất nhiều vết thương, trên mặt cũng có mấy chỗ bị quẹt làm bị thương địa phương. Phía trước Từ Hiểu Nam, cho dù không làm gì, cũng có thể hời hợt hóa giải mất hắn công kích. Lần này chật vật như thế, chỉ có thể nói rõ nàng lực lượng đã sắp bị hao hết. Từ Hiểu Nam không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy oán hận cũng không cam lòng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Chịu chết đi. Thực cốt lại lần nữa phất tay, vô số bóng tối hóa thành dây leo, điên cuồng xông đi lên. Từ Hiểu Nam thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Nhưng cái này tuyệt vọng rất nhanh liền biến mất, nàng ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định. Chỉ cần nàng còn sống, tất cả liền đều có biến số, hiện tại từ bỏ mà nói, còn quá sớm. Liên tại những cái tia dây leo điên cuồng xông tới thời điểm, Từ Hiểu Nam thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thực cốt phía sau. Trong ánh mắt của nàng dần hiện ra một tia quyết tuyệt, bàn tay hướng về thực cốt phía sau đánh tới. Thực cốt phía sau là một mảnh bóng râm, những này bóng tối đứng lên, ngăn tại thực cốt sau lưng. Nhưng Từ Hiểu Nam bàn tay vẫn là nhẹ nhõm xuyên qua những cái kia bóng tối, đánh tới thực cốt. Tay của nàng tựa như mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, nhẹ nhõm xuyên thấu thực cốt thân thể, bàn tay chỗ đến, tất cả đều bị hòa tan. Thực cốt thân thể bị đánh xuyên một cái độc lớn, hắn lập tức hóa thành một trận khói đen, thoát khỏi Từ Hiểu Nam. Khói đen bay ra ngoài, tại trên không dừng lại, lại lần nữa hóa thành thực cốt thân thể. Hắn sừng sững tại trên không, dưới chân thì là những cái kia bóng tối chống đỡ lấy hắn. Rất không tệ, thực cốt thần tốc tu bổ trên thân độc cầu, trên mặt lại lộ ra khen ngợi. Có thể dưới loại tình huống này tổn thương đến ta, tính ngươi có bản lãnh. Nhưng mà vừa rồi chính là ngươi được ăn cả ngã về không đi. Ngươi không thể đem ta giết chết, hoặc là đem ta trọng thương, vậy ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Thực cốt nói không sai, vừa rồi công kích tiêu hao năng lượng cũng rất lớn. Từ Hiểu Nam lực lượng chỉ còn lại có sau cùng 1/3. Chỉ cần thực cốt mới vừa rồi không có chết, nàng liền rốt cuộc không có cơ hội. Còn lại những lực lượng kia, thậm chí không cách nào cam đoan nàng có thể đón lấy thực cốt lần công kích sau. Nàng lúc này có một loại mãnh liệt vô trợ cảm. Mặc dù trước khi đến, nàng quyết định liều lên tất cả, cho dù là chết đều không để ý, nhưng thật đến một bước này, còn là sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao nàng thật không muốn chết. "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta tới giúp ngươi." Liên tại Từ Hiểu Nam bất lực nhất thời điểm, sau lưng chuyển tới một nam hài âm thanh. Nàng nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Khâu Tử Du không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng chỗ không xa. "Ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Thấy được Khâu Tử Du, Từ Hiểu Nam vẫn là cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng sau đó, ngữ khí của nàng có biến trách cứ, ngươi tới nơi này làm cái gì, không phải muốn chết sao? Hiện tại thực cốt, có điện chủ lực lượng gia trì, nàng không phải là đối thủ, Khâu Tử Du mới vừa trở thành lệnh sứ còn không có nửa ngày, càng không khả năng là thực cốt đối thủ. Hắn tới đây, sẽ chỉ chết nhiều một người. Thực cốt nhìn hướng Khâu Tử Du, tới thật đúng lúc, tỉnh ta lại đi tìm ngươi. Khâu Tử Du không để ý đến hắn, vội vàng hướng Từ Hiểu Nam bên cạnh đi đến. Hắn thấy được Từ Hiểu Nam vết thương trên người, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, trên người ngươi tổn thương không có sao chứ? Ta không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Từ Hiểu Nam khắp khuôn mặt là sốt ruột. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi biết rất rõ ràng chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi nên đi. Không sao, ta có biện pháp. Khâu Tử Du một bên nói, một bên hướng Từ Hiểu Nam đi tới. Nhưng liền tại hắn đi đến Từ Hiểu Nam bên người thời điểm, Từ Hiểu Nam sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, trong tay ngưng tụ ra một cái lưỡi dao, đâm về Khâu Tử Du ngực. Tỷ tỷ, ngươi. Khâu Tử Du trên mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ đến, Từ Hiểu Nam lại đột nhiên ra tay với hắn. Chương 261, ngươi nhất định sẽ chết. Chương 261, ngươi nhất định sẽ chết. Từ Hiểu Nam nhìn xem trước mặt Khâu Tử Du, ánh mắt băng lãnh, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ngươi không phải hắn, phối hợp ngươi, chỉ là tìm cơ hội giết ngươi. Sau đó, nàng lại nhìn về phía đầy mặt kinh ngạc Khâu Tử Du, cười nói, hắn vẫn luôn cứ gọi ta a gì, trừ phi là muốn cầu cạnh ta thời điểm, mới sẽ gọi tiếng tỷ tỷ. Trước mặt nàng Khâu Tử Du sắc mặt oán hận, thân thể cũng cấp tốc xuất hiện biến hóa, rất nhanh liền biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn nữ tử. Nữ tử thân thể trở nên trắng, xương tấy, toàn thân đều ướt sũng, rất hiển nhiên nàng là bị chết đuối. Nha đầu chết tiệt, dám gạt ta, đi chết đi. Trên mặt nàng tràn đầy điên cuồng, không có chút nào thèm quan tâm trên thân mới vừa rồi bị Từ Hiểu Nam đâm trúng địa phương, hóa thành một trận khói đen, hướng về Từ Hiểu Nam tiến lên. Nhưng liền tại nàng sắp vọt tới Từ Hiểu Nam trước mặt lúc, vậy lưu tại trong cơ thể nàng lưỡi dao đống nhiên nổ tung. Thân thể của nàng chia năm xẻ bảy, triệt để biến thành cho bụi. Mặc dù Từ Hiểu Nam không đối phó được thời khắc này thực cốt, nhưng ở chiếm cứ tiên cơ dưới tình huống, vẫn là có thể nhẹ nhõm giết chết một tên ông sai. Không nghĩ tới ngươi xem thấu nàng trò xiếc, nhãn lực cũng không tệ lắm. Thực cốt nhìn xem một màn này, thần sắc vẫn là rất bình thản, cũng không có bởi vì tên này âm sai chết mà có chỗ lộ vẻ xúc động. Từ Hiểu Nam nhìn xem hắn, nói, ngươi lúc đầu có thể cứu nàng, nhưng ngươi không có xuất thủ. Ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, điện chủ không quan tâm nàng ngu xuẩn như vậy sống hay chết. Đối phó ngươi mới là trọng yếu nhất. Cho nên, ta không thể đem lực lượng lãng phí ở địa phương khác. Làm những này sự việc dư thừa, chính là làm trái điện chủ ý chí. Từ Hiểu Nam nhíu lại, trầm trọng nói, xem ra ngươi thật là cái không có chút nào bản thân ý chí khôi lỗi. Thực cốt cười cười, không có phản bác, nếu nàng không thành công, cũng chỉ có thể là ta tự tay giết chết ngươi. Rất ngượng ngùng, ngươi là ai đều giết không được. Thực cốt tiếng nói vừa ra, Khâu Tử Du âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Hắn nhìn xem Từ Hiểu Nam, thở dài một hơi, a gì, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị nàng lừa gạt đây. Khâu Tử Du vội vàng chạy tới, may mắn ngươi khám phá nàng. Từ Hiểu Nam nhìn xem trước mặt Khâu Tử Du, rất nhanh liền xác định, trước mắt Khâu Tử Du là thật. Thực cốt nhìn hướng hai người, nói, xem ra chính chủ đến, nhưng dạng này vừa vặn, điện chủ vốn là muốn để các ngươi hai cái đều chết. Từ Hiểu Nam nhìn xem Khâu Tử Du, hỏi, ngươi bên kia là chuyện gì xảy ra? Ta bị hai cái âm sai phát hiện, bọn hắn muốn giết ta, ta chưa hết chạy. Khâu Tử Du nói xong, nở nụ cười, nguyên bản ta chỉ là muốn hất ra bọn hắn, nhưng không nghĩ tới, hai cái này âm sai thật khó dây dưa. Thế là ta liền cố ý yếu thế, thừa dịp bọn hắn chủ quan thời điểm, đem trong đó một cái giết đi, một người khác chạy, ta liền tại phía sau đi theo nàng. Không nghĩ tới tìm đến ngươi nơi này, ta đến còn tính là kịp thời a. Nghe hắn lời nói, Từ Hiểu Nam cũng không có cảm thấy yên tâm, trách nói, ngươi vì cái gì không đi, chúng ta đánh không lại hắn, ngươi có lẽ đi. Khâu Tử Du lắc đầu, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi một người chạy, dạng này cũng quá không có nghĩa khí. Từ Hiểu Nam biểu lộ hết sức phức tạp, thở dài, nếu như ngươi thật giảng nghĩa khí, ngươi sống sót, nói không chừng còn có thể giúp ta trông nom một cái ta mẫu thân. Ngươi bây giờ tới, ngoại trừ cùng ta cùng một chỗ chịu chết, còn có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Khâu Tử Du bất mãn nói, ngươi đã liên lụy ta, cũng không quan tâm nhiều liên lụy một điểm. Lại nói, ai nói chúng ta đánh không lại hắn? Hắn nói xong, nhìn hướng Thức Quốc, ta không biết ngươi là ai, có bản lĩnh gì. Nhưng mà, tử kỳ của ngươi đến, chính là hôm nay. Khâu Tử Du ngữ khí rất là khinh thường, tựa như cũng không có đem Thực Quốc để vào mắt. Thực Quốc cũng không tức giận, chỉ là nói ra, như ngươi có thể giết chết ta, vậy thì tới đi. Nói thật, ta không thể giết chết ngươi, trên người ngươi lực lượng sát thực rất mạnh, đây không phải là một cái âm sai có lẽ có lực lượng. Đó là điện chủ lực lượng đi. Ngươi vậy mà biết điện chủ? Thực Quốc có chút ngoài ý muốn. Khâu Tử Du nói, đương nhiên biết, bởi vì ta so ngươi sống càng lâu. Liên quan tới điện chủ còn có âm gian sự tình, là vừa rồi Khâu Tử Du nhìn thấy âm sai sau đó mới nhớ tới. Ta biết ngươi. Nhìn xem Khâu Tử Du, Thực Cốt chợt nhớ tới cái gì. Ngươi là tên kia người chuyển sinh a, Độc Chu khi còn sống nhắc qua. Mặc dù không có cụ thể nói, nhưng xác thực có một cái người chuyển sinh tại chỗ này chuyển sinh. Nhưng cho dù là ngươi là người chuyển sinh, lực lượng còn không có khôi phục đi. Cho dù khôi phục, lại như thế nào cùng điện chủ lực lượng đối kháng? Xác thực, ta không có khả năng cùng điện chủ lực lượng đối kháng, nhưng mà Như Nguyện Quỷ Tiên có thể. Như Nguyện Quỷ Tiên đáp ứng ngươi cái gì, ngươi vậy mà bị nó cùng chúng ta toàn bộ âm gian đối kháng. Không quản ngươi trước đây là hạng người gì, nhưng ngươi xác thực đi lầm đường. Một thế này, chính là ngươi cuối cùng một đời. đây cũng không phải là ngươi nên biết, ta chỉ có thể nói, nó có thể cho ta, so bất luận kẻ nào có thể cho ta đều nhiều. Khâu Tử Du biểu lộ cùng ngữ khí, hoàn toàn không giống như là một cái 7-8 tuổi nam hải, càng giống là một cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Thực cốt cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, bốn phía bóng tối tựa như vô số đầu quái vật to lớn, đối với Khâu Tử Du cùng Từ Hiểu Nam, gầm thét. Từ Hiểu Nam khẩn trương lên, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Nếu là thật không được, ta giúp ngươi cản trở, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Từ Hiểu Nam xác định, chính mình khẳng định là chạy không thoát. Bọn hắn ở giữa, chỉ cần có thể sống được một người, liền đã xem như là rất tốt kết quả. Khâu Tử Du bất đắc dĩ nói, A Di, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin như nguyện quỷ tiên sao? Từ Hiểu Nam trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng hỏi, ngươi hướng quỷ tiên cầu nguyện. Quỷ tiên như thế nào hồi phục ngươi? Ta vừa rồi hướng quỷ tiên cầu nguyện, cầu quỷ tiên giúp ta giết chết hắn. Quỷ tiên đồng ý, hơn nữa, chỉ cần ta một điểm vận. Một điểm vận? Từ Hiểu Nam hơi kinh ngạc, nàng nhìn một chút thực quốc, thấy thế nào cũng không giống là chỉ cần hao tổn một điểm vận liền có thể giết chết. Khâu Tử Du biểu lộ cũng có chút ngoài ý muốn, đúng vậy à, ta cũng rất tò mò, vì cái gì chỉ cần ít như vậy vận? Nhưng mà, nếu quỷ tiên đáp ứng, vậy hắn liền nhất định sẽ chết. Chúng ta không có việc gì. Từ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, đúng là như thế, vô luận là bất luận cái gì nguyện vọng, quỷ tiên chưa từng khiến người ta thất vọng. Khâu Tử Du nhìn xem thực quốc, trên mặt biểu lộ giống như là đang khiêu khích, ngươi, còn có sau lưng ngươi địa chủ, có cái gì thủ đoạn, liền thỏa thích sử dụng ra đi. Nhưng nguyện quỷ tiên cái gì đều không để ý, chúng ta cũng không quan tâm. Chết, sẽ chỉ là ngươi. Thực cốt lườm bọn họ một cái, đồng nhiên xuất thủ, vô số bóng tối hóa thành quái vật gầm thét, hướng hai người tiến lên. Lực lượng kia vô cùng mãnh liệt, giống như hồng thủy, biển gầm. Khâu Tử Du nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Từ Hiểu Nam lúc này cũng rất bình tĩnh. Khâu Tử Du hướng nguyện vọng, quỷ tiên liền nhất định sẽ xuất thủ, thực cốt sẽ tại bọn hắn bị tổn thương đến phía trước chết đi. Không có cái gì lực lượng có khả năng ngăn cản như nguyện quỷ tiên, sẽ không có vấn đề gì. Chương 262, rất đơn giản phương pháp. Chương 262, rất đơn giản phương pháp. Lâm Viên nguyên bản không hề rõ ràng hai cái lệnh sứ cùng âm sai ở giữa chiến đấu, hắn đối cái này chiến đấu cũng không quan tâm chút nào. Cho dù hai tên lệnh sứ chết rồi, trong mắt hắn cùng chết hai cái người không quen biết không có gì khác nhau. Nhưng không quản là Từ Hiểu Nam hay là Khâu Tử Du, đều hướng hắn hứa qua nguyện, hắn cũng thông qua hai người nguyện vọng. Cũng là bởi vì hai người này cầu nguyện, hắn mới biết trận chiến đấu này, mới rõ ràng tình huống bên ngoài. Âm sai muốn vây quét như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, liền bị kia âm gian địa chủ cũng gián tiếp xuất thủ. Trường hợp này, hai tên lệnh sứ xác thực không thể nào là đối thủ, cũng ứng phó không được. Hiện tại, Khâu Tử Du hướng hắn cầu nguyện, muốn để nó xuất thủ, giết chết thực cốt. Hắn có thể xuất thủ, bởi vì thực cốt là âm sai, không phải người, mà hắn đồng dạng cũng là quỷ. Không quản là âm sai ra tay giết ma quỷ, vẫn là quỷ ra tay giết chết âm sai, cũng sẽ không bởi vậy gánh chịu nghiệp lực. Hắn có thể đồng ý thực hiện nguyện vọng này, Khâu Tử Du chỉ trả giá một điểm vận hành làm đại giá. Một điểm vận, cùng trên người có điện chủ lực lượng âm sai so sánh, tựa hồ có rất lớn chênh lệch. Nhưng một điểm vận, xác thực có thể thực hiện nguyện vọng này. Bởi vì Lâm Viên căn bản không cần chân chính xuất thủ. Thân thể của hắn từ tảng đá kêu bên trong đi ra, đứng tại trong biệt thự ương. Tại hắn hiện thân một sát na, toàn bộ biệt thự lập tức xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Tất cả những thứ này cũng không phải là hắn tạo thành, hắn cũng không có khả năng tiêu hao chính mình lực lượng, dẫn phát dạng này rung chuyển. Biệt thự bốn phía có một tầng kết giới, hắn chính là bị kết giới này phong ấn tại trong biệt thự. Nhưng bây giờ, kết giới xuất hiện một chút biến hóa. Có một nơi, so thường ngày muốn yếu kém một chút, mặc dù chỉ là rất nhỏ một chỗ, nhưng cũng cho kết giới này lưu lại hai hoàng ẩm. Là điện chủ đem một phần lực lượng dùng tại nơi khác, mới đưa đến kết giới lực lượng không bằng thường ngày, thậm chí có điểm yếu. Cái này một phần lực lượng, tự nhiên là dùng để đối phó hai cái lệnh sứ. Có thể tại hắn từ trong viên đá xuất hiện sau đó, bốn phía duy trì kết giới này năng lượng cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Năng lượng khổng lồ lập tức từ phương xa vào tới, chữa trị kết giới điểm yếu. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Viên lại lập tức lại trở về, thậm chí không có ở bên ngoài dừng lại lâu một giây đồng hồ. Hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ cần có xuất thủ khả năng, điện chủ liền không thể không thu hồi lực lượng, phòng bị hắn thừa cơ phá vỡ phong ấn. Bởi vì cùng hai vị lệnh sứ cùng một tên âm sai chết sống so sánh, như nguyện quỷ tiên sẽ hay không phá vỡ phong ấn chuyện này, rõ ràng quan trọng hơn. Điện chủ sẽ không tại cái này mấu chốt thời điểm, đem lực lượng dùng tại hắn chỗ. Đây là tất nhiên kết quả, nó chỉ có cái này một lựa chọn. Đây chính là hắn hoàn thành Khâu Tử Du nguyện vọng phương thức, rất đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu. Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến, như quái thú bóng tối, thần sắc lại rất kiên định. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, tất cả đều sẽ bị như nguyện quỷ tiên hóa giải mất. Nhìn xem bọn hắn thản nhiên chỗ bộ dạng, thực cốt đều có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không cảm thấy hai người này thật liền sẽ có đường sống, cho dù là như nguyện quỷ tiên đáp ứng bọn hắn cũng vô dụng, bởi vì trên người hắn là điện chủ lực lượng. Dù cho như nguyện quỷ tiên thật sẽ ra tay có thể cứu vớt hai người này, nhưng như nguyện quỷ tiên đối với bất kỳ người nào đều là lấy đồng giá trao đổi làm nguyên tắc. Khâu Tử Du chỉ cần hao tổn một điểm vận, dựa vào cái gì liền có thể ngăn lại điện chủ lực lượng? Có lẽ Khâu Tử Du là đang hư trương thanh thế, lại hoặc là Khâu Tử Du đang gạt hắn, cũng có thể là như nguyện quỷ tiên thay đổi trước sau như một tác phong. Nhưng không quản chân tướng là cái gì, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần hoàn thành điện chủ ý chí. Mắt thấy những cái kia bóng tối liền muốn đi tới, Từ Hiểu Nam ánh mắt kiên định bỗng nhiên có một tia lo lắng. Đối mặt cái này như Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra bất an. Nhưng nguyện quỷ tiên mặc dù sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng khó đảm bảo Khâu Tử Du cầu nguyện thời điểm không có nói sai cái gì. Nàng đột nhiên nhìn hướng Khâu Tử Du, hỏi: "Ngươi xác định nguyện vọng của ngươi đáng tin cậy sao?" Ta đột nhiên cảm thấy, chỉ cần hao tổn một điểm vận, rất không có khả năng á còn có, ngươi nói cầu nguyện để hắn chết, có hay không hướng quỷ tiên cường điệu, để quỷ tiên cứu chúng ta, cam đoan chúng ta không chết. Khâu Tử Du bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Ta lại không đốc, chẳng lẽ ta sẽ còn lấy chính mình mệnh nói đùa? Yên tâm đi, mặc dù ta cũng không hiểu là vì cái gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện gì. Khâu Tử Du giọng điệu cứng rắn nói xong, những quái vật kia bóng tối liền đã đến trước mặt bọn hắn. Giờ phút này, hai người đều cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, để bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không dám đùa xoáy đồng dạng sừng sững tại phía trước bất động, tại cái kia lực lượng khổng lồ chèn ép phía dưới, vẫn là không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào thời khắc này, những cái kia hung mãnh như quái thú bóng tối bỗng nhiên dừng lại, không còn hướng về phía trước. Đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, thủy triều nghịch chuyển, điên cuồng hướng về phương hướng ngược tuân ra trở về. Giống như là sắp phóng tới bọn hắn sóng biển, đột nhiên quay đầu, đây cũng là khó được nhìn thấy hiện tượng lạ. Như thế có thể? Thực cốt trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, hắn quả thực không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Bởi vì hắn căn bản liền không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, không có bất kỳ cái gì lực lượng ngăn cản hắn. Thế nhưng là, vì cái gì những lực lượng kia bắt đầu không bị khống chế quay trở lại? Mà lúc này, liền những cái kia tại dưới chân hắn chống đỡ lấy thân thể của hắn bóng tối cũng nháy mắt biến mất, thân thể của hắn từ không trung rơi xuống dưới. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại vô cùng mãnh liệt thống khổ từ trong cơ thể truyền đến. Thống khổ này tự nhiên không phải là bởi vì rơi xuống duyên cớ, là vì lực lượng trong cơ thể bị dẫn dắt, đang bị điên cuồng rút đi. Lực lượng này vốn là không thuộc về hắn, là điện chủ vì để cho hắn có khả năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời đặt ở trên người hắn, ngoại trừ điện chủ, không có bất kỳ người nào có thể thu hồi đi. Hắn lập tức liền đoán được đây là nguyên nhân gì. Có thể hắn hiện tại rõ ràng khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn, điện chủ vì sao lại đột nhiên thu hồi lực lượng? Cũng như nguyện quỷ tiên có quan hệ sao? Có thể hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nguyện quỷ tiên là thế nào làm đến, vậy mà có thể để cho điện chủ chủ động thu hồi lực lượng? Nhưng chuyện này quả thật phát sinh. Thật chẳng lẽ cùng Khâu Tử Du nói tới nguyện vọng có quan hệ? Thế nhưng là hắn chỉ cần hao một điểm vận. Như nguyện quỷ tiên đến tuột cùng như thế nào mới có thể chỉ dựa vào một điểm vận để điện chủ thu hồi lực lượng? Điện chủ lực lượng rút đi sau đó, xung quanh hắc ám nháy mắt liền bị xua tan. Lúc này bọn hắn vẫn còn tại khách sạn trong đại sảnh, mà phòng khách này đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn mười phần chói mắt. Bởi vì điện chủ lực lượng rút lui, thực cốt sáng tạo kết giới cũng liền biến mất. Tất cả đều khôi phục lại ban đầu bộ dạng, trận chiến đấu này cũng đã phân ra thắng bại. Chương 263, hắn sẽ chết như thế nào? Chương 263, hắn sẽ chết như thế nào? Từ Hiểu Nam khắp khuôn mặt là vui sướng, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vui sướng chính là, bọn hắn nguy cơ trước mắt bị giải trừ, bọn hắn trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Mà kinh ngạc thì là bởi vì, nàng căn bản không nghĩ tới, quỷ tiên giúp bọn hắn giải trừ nguy cơ thủ đoạn. Quỷ tiên lực lượng, căn bản không có tham dự vào trong trận chiến đấu này. Nàng đương nhiên có khả năng nhìn ra, mới vừa rồi không có bất kỳ lực lượng nào bên trên va chạm, những lực lượng kia biến mất, hoàn toàn là bởi vì đối phương chủ động triệt hồi lực lượng. Chuyện này không thể nào là thực cốt làm, bởi vì hắn chỉ là cái khối lỗi, còn chưa có tư cách làm quyết định như vậy. Chỉ có thể là thực cốt phía sau điện chủ mới có thể đem những lực lượng này thu hồi. Mà giờ khắc này thực cốt ngã trên mặt đất, giống như là lực lượng bị rút sạch, nên đón phản vệ, nét mặt của hắn vô cùng thống khổ. Cái này cũng xác nhận từ Hiểu Nam suy đoán, chỉ là nàng không cách nào tưởng tượng, như nguyện quỷ tiên đến cùng là thế nào làm đến, để thực cốt phía sau điện chủ ở thời điểm này không thể không thu hồi lực lượng. Mấu chốt là Khâu Tử Du chỉ tốn một điểm vận, đánh vỡ đầu của nàng nàng cũng không nghĩ ra. Khâu Tử Du nhìn xem Từ Hiểu Nam, cười đáp ý nói: "A Di, hiện tại biết đi, ta làm việc vẫn là rất đáng tin cậy." Ân, Từ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi: "Rất đa tạ ngươi, ta phía trước đều làm xong phải chết ở chỗ này chuẩn bị. Là ngươi cứu ta." "Không cần cảm ơn à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Khâu Tử Du một mặt đắc ý: "Muốn cảm ơn ta, vẫn là phải hành động thực tế, ngươi còn nhớ ở ngươi phía trước hứa hẹn sao? Mua cho ta ăn ngon." "Yên tâm đi, thiếu không được ngươi, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, ta liền xem như đập nồi bán sát, cũng cho ngươi cho ăn no." Từ Hiểu Nam nói xong, đem ánh mắt từ trên thân Khâu Tử Du rời đi, rơi vào thực cốt trên thân, biểu lộ cũng biến thành lạnh lùng. Thực cốt thì là hết sức thống khổ nằm trên mặt đất, thân thể không nhịn được co do, nhìn qua vô cùng suy yếu. Từ Hiểu Nam hướng hắn đi tới. Lúc này khách sạn đại sảnh gần như không có mấy người, bởi vì thang máy cùng mạch điện đều sửa xong, vừa rồi ngăn tại người phía dưới cũng đều đi lên. Cho nên, cũng không có cái gì người đặc biệt quan tâm bọn hắn, mà thực cốt giờ phút này là lấy quỷ hồn hình thức tồn tại, cũng sẽ không bị người thấy được. Nàng nhìn thoáng qua trên đất thực cốt, lạnh giọng nói: "Âm Sai tiên sinh, xem ra cuối cùng vẫn là ngươi thua." Trong ánh mắt của nàng có oán hận, nhưng còn có một loại người thắng đắc ý vừa rồi, thực cốt kém chút giết chết nàng, cho dù thực cốt chỉ là cái khối lỗi, hận trong lòng nàng ý cũng là có. Nàng có thể làm không được giống như nguyện quỷ tiên như thế, đối tất cả đều không quan trọng. "Nếu ngươi thua, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi." Thực cốt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nàng, trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại là có một tia chờ mong. Hắn chậm rãi mở miệng, phát ra hư nhược âm thanh: "Nếu như ngươi thua, ta vậy cũng nhất định sẽ giết ngươi. Hiện tại, thua là ta, ngươi có lẽ làm như thế. Huống chi, ta đã sớm phải chết. Cũng chỉ là bởi vì điện chủ lực lượng mới lấy Âm Sai thân phận, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Muốn giết ngươi liền giết đi. Tốt, ta thành toàn ngươi." Từ Hiểu Nam đang muốn xuất thủ, Khâu Tử Du lại bỗng nhiên gọi lại nàng: "A Di, không cần ngươi động thủ, Khâu Tử Du đi lên phía trước, đứng tại Từ Hiểu Nam bên cạnh. Từ Hiểu Nam hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, có ý tứ gì, ngươi là muốn đích thân động thủ?
Không, dĩ nhiên không phải. Khâu Tử Du nhìn xem Từ Quốc, cười nói, ngươi quên ta hướng như nguyện quỷ tiên hướng nguyện sao? Nguyện vọng của ta chính là để hắn chết.
Hắn chết đi, hiển nhiên là đã chú định. Ta muốn biết, chúng ta không xuất thủ mà nói, hắn sẽ lấy phương thức gì chết đi?
Từ Hiểu Nam hiểu, gật gật đầu, nói như vậy mà nói, xác thực không cần ta đích thân xuất thủ.
Từ Hiểu Nam tự nhiên là tin tưởng như nguyện quỷ tiên.
Quỷ tiên nói như vậy, sự tình cũng nhất định sẽ là dạng này.
Nàng hiện tại cái gì đều không cần phải đi làm, thứ cốt cũng chết chắc rồi, ai cũng cứu không được. Nàng cũng nguyện ý tiết kiệm một cái chính mình góp nhặt lực lượng.
Nàng nhìn một chút, chính mình một năm này tích lũy năng lượng, còn lại đã không đủ 1/3. Hôm nay chiến đấu, nguy hiểm liền không nói, trọng yếu nhất chính là, tiêu hao cũng để cho người đau lòng.
Thứ cốt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt cũng lộ ra tuyệt vọng.
Tử vong hoàn toàn không đủ để hắn tuyệt vọng, nhưng mà, bị nghiệp lực ăn mòn thống khổ, mới là khó khăn nhất gánh chịu.
Trên người hắn nghiệp lực, nay đã không ít.
Hôm nay, bọn hắn lại thiết kế tất cả những thứ này, dẫn Từ Hiểu Nam vào cuộc, còn cần Từ Hiểu Nam mẫu thân cùng nhau áp chế.
Bản này không phải một cái âm sai chuyện nên làm, đây là vi phạm quy tắc.
Bởi vì không quản Từ Hiểu Nam mẫu nữ vẫn là Khâu Tử Du, bọn hắn đều vẫn là người, ở trên người nghiệp lực không có đạt tới trình độ nhất định phía trước, bọn hắn có thể bị người giết chết, nhưng không nên bị quỷ truy sát.
Huống chi, điện chủ lực lượng lại giáng lâm ở trên người hắn.
Bây giờ, trên người hắn nghiệp lực đã sớm vượt qua chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Bị Từ Hiểu Nam giết chết, ít chịu khổ một chút, cũng đã là hắn kết cục tốt nhất.
Nhưng bây giờ, liền đây cũng là một loại yêu cầu xa vời.
Rất nhanh, Từ Hiểu Nam liền thấy được, thực cốt thân thể giống như là gốm sứ đồng dạng, xuất hiện mấy đạo rách ra đường vân.
Những này rách ra đường vân rất nhanh kéo dài, từ thân thể đi tới đầu, lại chuyển đến tứ chi.
Thực cốt trên mặt biểu lộ bởi vì thống khổ mà bắt đầu bặm mẹo, không bao lâu, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Chỉ là thanh âm này, người khác nghe không được, chỉ có Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du có khả năng nghe thấy.
Một màn này, để Từ Hiểu Nam nhịn không được nhíu mày lại, thậm chí còn có chút không đành lòng.
Hiện tại nàng cũng coi là hiểu, thực cốt sẽ tại nghiệp lực ăn mòn phía dưới, dần dần chết đi.
Không có người giúp hắn giải thoát mà nói, quá trình này dài dằng dặc mà thống khổ.
Nhưng nàng đồng dạng cũng là lây dính nghiệp lực người, nàng sợ có một ngày, đây cũng là kết quả của nàng.
Lúc này, Khâu Tử Du lại giật mình nói, nguyên lai là dạng này, nhưng nguyện quỷ tiên đem tất cả đều coi là tốt.
Khó trách quỷ tiên chỉ cần ta một điểm vận.
Từ Hiểu Nam lập tức hỏi, ngươi suy nghĩ minh bạch, là chuyện gì xảy ra?
Rất đơn giản, điện chủ lực lượng mặc dù phong ấn quỷ tiên, nhưng kỳ thật cũng tương đương với phong ấn chính nó.
Chỉ cần quỷ tiên làm ra muốn xông phá phong ấn cử động, nó liền không thể không thu hồi lực lượng, chúng ta cũng liền được cứu.
Mà điện chủ thu hồi lực lượng sau đó, cái này âm sai cũng sẽ bởi vì nghiệp lực mà chết.
Cho nên, quỷ tiên căn bản không cần làm cái gì, liền có thể thực hiện nguyện vọng của ta.
Từ Hiểu Nam như có điều suy nghĩ, ta hiểu được, chính là nói quỷ tiên có khả năng xem thấu tương lai tất cả.
Liên điện chủ sẽ làm ra cái gì phản ứng những này, cũng đều có khả năng nhìn thấy.
Đúng vậy a, cho nên quỷ tiên.
Khâu Tử Du vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào bên ngoài khách sạn trên đường phố.
Cái đó là.
Từ Hiểu Nam cũng chú ý tới, khu phố bên ngoài có một cái bóng đen, chính nhìn chăm chú lên bọn hắn, hẳn là còn có một tên âm sai.
Từ Hiểu Nam ban đầu ở trong thang máy, là cùng bốn tên âm sai giao thủ.
Có thể cái kia bốn cái âm sai, trừ bỏ trước mắt thực cốt, chỉ chết hai cái, khẳng định là còn sót lại một cái.
Hẳn là, chúng ta đi qua.
Tốt. Hai người lập tức liền xông ra ngoài.
Trải qua sự tình hôm nay, bọn hắn xem như là triệt để cùng âm gian đứng tại mặt đối lập.
Hiện tại nhìn thấy bất luận cái gì một tên âm sai, bọn hắn cũng đều chỉ có một cái ý nghĩ, giết hắn.
Chương 264, kết thúc thống khổ. Chương 264, kết thúc thống khổ. Thấy được Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du mới vừa đuổi theo ra đi, bóng đen kia liền lập tức hóa thành một đoàn khói đen, hướng về nơi xa bỏ chạy.
Hai người thật chặt ở phía sau đuổi theo, nhưng tốc độ chung quy là không sánh bằng quỷ.
Từ Hiểu Nam mặc dù lực lượng còn lại không nhiều, nhưng lúc này cũng sẽ không keo kiệt.
Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể nháy mắt xuất hiện tại đoàn hắc vụ kia phía trước, sau đó cấp tốc quay người, một chưởng hướng về cái này đoàn khói đen đánh tới.
Khói đen bị một chưởng đánh lui lại, biến thành một cái cực lớn quỷ ảnh.
Thấy thế, Từ Hiểu Nam hơi kinh ngạc, nàng lập tức biết, đó cũng không phải âm sai.
Nàng tại cùng thực cốt giao thủ thời điểm, liền thấy qua dạng này quỷ quái, đây chỉ là bị âm sai nô dịch quỷ hồn mà thôi.
Dạng này quỷ hồn, mặc dù đối với người bình thường có chút uy hiếp, nhưng đối với nàng mà nói, là có thể nhẹ nhõm giải quyết.
Nàng xuất thủ lần nữa, một đạo bạch quang chui vào cái kia quỷ ảnh bên trong, quỷ ảnh lập tức biến thành tro bụi.
Nhưng làm xong những này, nàng lại không nhịn được nổi lên nghi ngờ.
Rất rõ ràng, là còn lại cái kia âm sai chuyên môn đem bọn họ từ trong khách sạn dẫn ra.
Thế nhưng là, hắn vì cái gì phải làm như vậy?
Từ Hiểu Nam lập tức nghĩ đến, có thể là vì đem nàng dẫn ra, đối phó mẫu thân của nàng.
Nhưng một lát sau, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này.
Chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì mẫu thân của nàng trên thân còn có cái kia hộ thân phù đâu, cái kia âm sai không đến mức ở thời điểm này chủ động đi chịu chết.
Lại nói, liền xem như làm như thế, cũng không có tất yếu đem nàng dẫn ra khách sạn đại sảnh, phía trước có rất nhiều cơ hội.
Làm sao vậy?
Khâu Tử Du lúc này cũng chạy tới Từ Hiểu Nam bên cạnh.
Không có gì, chính là cảm giác là cái kia âm sai cố ý dẫn chúng ta đi ra, nhưng mà ta lại nghĩ không ra, hắn vì cái gì làm như thế?
Là liền vì cứu cái kia âm sai sao?
Hoàn toàn không có đạo lý à, trên thân nghiệp lực đã nghiêm trọng như vậy, căn bản không có sống tiếp có thể.
Chúng ta trở về nhìn xem liền biết.
Hai người lập tức hướng trong khách sạn chạy đi.
Mà lúc này, Khách sạn trong đại sảnh, Vương Viễn đứng tại Thực Cốt trước mặt, sắc mặt nặng nề, ánh mắt có chút phức tạp. Thực Cốt thân thể giống như là che kín vết dạng đồ sứ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không hề nghi ngờ, hắn đã phải chết. Ta dẫn ngươi trở về đi, có lẽ. Vương Viễn nói xong, liền muốn đưa tay kéo hắn. Không cần, giết ta đi. Thực Cốt nhẫn nhịn đau đớn, cuối cùng nói ra lời, nhưng mở miệng chính là cự tuyệt. Ngươi có lẽ có thể nhìn ra được, ta sống không được nữa, nếu ngươi đến, liền giết ta. Để ta ít chịu khổ một chút, chính là đối ta nhân từ nhất tử. Nghiệp lực ăn mòn là vô cùng thống khổ, mà cái này thống khổ cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Như không người quản hắn, hắn ít nhất cũng phải ngao bên trên 2-3 ngày mới có thể bởi vì tử vong mà giải thoát. Thế nhưng là, Vương Viễn lại không hạ thủ được. Nội tâm hắn chỗ sâu, cuối cùng vẫn là thuộc về người cái kia một mặt nhiều một ít. Thực Cốt là đem hắn dẫn lên âm sai con đường này người, để hắn không đến mức hồn quy hư vô. Cho dù hiện tại không người không quỷ, nhưng ít ra hắn còn có thể lấy người bề ngoài gặp người, còn có thể tiếp xúc thế gian này, cùng người nhà cùng hưởng tiên luân. Chuyện này với hắn đến nói, đã đầy đủ. Muốn để hắn tự tay giết chết Thực Cốt, hắn vẫn là rất khó làm đến. Vương Viễn có chút không cam lòng hỏi, người rõ ràng đều muốn thắng, điện chủ vì sao lại đột nhiên thu hồi lực lượng? Nếu không phải như thế, ngươi nói không chừng cũng sẽ không. Thực Cốt nhẫn nhịn trên thân kịch liệt đau nhức, mở miệng, ta không biết, nhưng điện chủ, căn bản sẽ không quan tâm sống chết của chúng ta, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không rõ ràng làm sao? Mới vừa nói xong, hắn lại nhịn không được mở miệng, muốn sống lâu một chút, vậy liền nghĩ biện pháp để chính mình đứng xa một chút, tận lực nghĩ biện pháp rời xa những chuyện này. Chúng ta tại dạng này lực lượng trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, cái gì đều quyết định không được. Vương Viễn đau buồn mà thất là nói, ta đã biết. Giết ta đi, Thực Cốt ngữ khí biến thành cầu khẩn. Chờ bọn hắn trở về, ngươi sẽ chỉ cùng ta cùng chết. Được. Vương Viễn cuối cùng nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem Thực Cốt, mặt lộ không đành lòng. Dù sao hắn muốn tự tay giết chết vị này đối với chính mình chiếu cố có thừa tiền bối. Hắn lại nhịn không được hỏi, ngươi còn có hay không cái gì muốn kết tâm nguyện? Không có. Thực Cốt nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhắm mắt lại. Hắn không có bất kỳ cái gì không muốn, chỉ có đôi sắp đến giải thoát chờ đợi. Động thủ đi. Hắn lấy bộ này khôi lỗi thân thể, sống đủ lâu dài, hiện tại cũng nên là kết thúc thời điểm. Vương Viễn thở dài, sự tình đến trình độ này, không còn có quay lại chỗ trống, đây chính là biện pháp tốt nhất. Đi tốt. Hắn nói xong, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở Thực Cốt trên đầu. Do dự một lát, tay của hắn hơi chút dùng sức, Thực Cốt đầu lập tức vỡ vụn ra. Thực Cốt triệt để mất đi ý thức, thân thể cũng giống là bị lửa đốt qua cho tàn, thần tốc tiêu tán. Vương Viễn nhìn thoáng qua, vẫn là quay người, hóa thành một trận khói đen, rời xa nơi đây. Mà chờ từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du trở về sau đó, Vương Viễn thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trên đất chỉ còn lại Thực Cốt sắp biến mất xác. Thấy được một màn này, Từ Hiểu Nam nhíu nhíu mày, làm sao sẽ dạng này? Cái kia âm sai đem chúng ta dẫn ra, chỉ là vì giết hắn. Khâu Tử Du cũng gật gật đầu, có phải là vì giúp hắn kết thúc thống khổ a, còn rất dạng nghĩa khí nha. Từ Hiểu Nam nhắc nhở, cái gì nghĩa khí, đây chính là địch nhân a. Bọn hắn nhưng là yếu hại chết mụ mụ ta. Trải qua hôm nay kinh lịch, Từ Hiểu Nam đối bất luận cái gì âm sai đều không có hảo cảm. Nàng hận chết mỗi một cái âm sai, cùng thời với bọn họ phía sau cái kia tồn tại. Khâu Tử Du cũng phẫn hận nói, vậy cũng đúng, xác thực rất đáng ghét. Từ Hiểu Nam nhìn xem hắn, thở dài, hiện tại ngươi cũng bị cuốn vào, ngươi cũng muốn cẩn thận. Bọn hắn cái gì cũng có thể làm đi ra. Điểm này ta đến là không cần lo lắng, Khâu Tử Du cười nói, bởi vì ta nói cho cái này âm sai, ta là người chuyển sinh, hắn nghe đến, cũng chờ tại điện chủ nghe đến. Bọn hắn còn tưởng rằng ta là lão quái vật kia đây. Bọn hắn mặc dù hỏng, vì đạt tới mục đích thủ đoạn gì đều có thể dùng, nhưng mà sẽ không làm chuyện vô vị. Tại biết ta là người chuyển sinh dưới tình huống, cũng sẽ cho rằng phụ mẫu ta không đáng lấy ra xem như áp chế. Không có khả năng có người chuyển sinh, lại bởi vì chuyển sinh phía sau phụ mẫu mà tiếp thu người khác áp chế. Từ Hiểu Nam bừng tỉnh, ta hiểu được, khó trách ngươi sẽ đặc biệt cho hắn biết ngươi là người chuyển sinh. Phương pháp này xác thực hữu dụng, nhưng cũng tiếc, phương pháp này nàng không cần đến. Nhưng như vậy, ngươi địch nhân không phải cũng liền biết ngươi. Không có chuyện gì, Khâu Tử Du không quan tâm nói, cái này âm sai đều biết rõ lao quái vật kia tại chỗ này chuyển sinh, địch nhân của ta cũng sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Ta trở thành lệnh sứ, chính là vì đối phó hắn, ta hiện tại đã nghĩ đến biện pháp. Tốt ta, là ta lo lắng bớ bẩn. Từ Hiểu Nam nhìn xem Khâu Tử Du, trong ánh mắt có loại ghen tị, là một loại người bình thường đối thiên tài ghen tị. Khâu Tử Du hỏi, ngươi có muốn đi lên xem một chút hay không A-Z? Cái gì A-Z? Từ Hiểu Nam có chút khó chịu nhìn chằm chằm Khâu Tử Du, ngươi gọi ta mẹ kêu A-Z, gọi ta cũng kêu A-Z, thật thích hợp sao? Ngươi là thành tâm cho ta ngột ngạt đúng không? Khâu Tử Du cười đùa nói, ta không phải sợ kêu giả sao? Từ Hiểu Nam đề cao âm điệu, vậy ngươi liền không sợ đem ta gọi giả? Thế nhưng là, A-Z ngươi không có chút nào lão nha. Khâu Tử Du nói xong, biểu lộ đông nhiên lại trở nên nghiêm túc lên, hỏi, A-Z, ngươi phía trước là thế nào nhìn thấu cái kia giả mạo ta âm sai? Thật chỉ là cái kia hoang đường lý do sao? Chương 265, bắt đầu phản kích. Chương 265, bắt đầu phản kích bằng công đâu. Khi đó nàng cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc, ta làm sao có thể nhận ra được? Từ Hiểu Nam nhìn xem Khâu Tử Du, mang trên mặt ý cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho Khâu Tử Du dùng mình một cái, hắn vội vàng nói, ngươi liền không sợ tính sai. Vạn nhất ngươi giết là ta đây. Cái này cũng quá qua loa đi. Khâu Tử Du bộ dạng có chút thương tâm, luôn cảm giác mình một tấm chân tình bị phụ lòng. Nhìn hắn bộ dáng, Từ Hiểu Nam nhịn không được bật cười, đùa ngươi chơi, kỳ thật ta có khác biện pháp có thể xác định thân phận của nàng. Ngươi lệnh sứ thân phận là ta cho, ta có thể cảm ứng được, chắc chắn sẽ không tính sai. Đương nhiên, với bắt đầu ta cũng không có nghĩ đến nàng là giả mạo, bởi vì ta căn bản là không có hướng phương diện này nghĩ. Mãi đến nàng kêu ta âm thanh tỉ tỉ, ta mới cảm giác có điểm gì là lạ. Nguyên lai là dạng này. Khâu Tử Du biểu lộ dễ chịu nhiều. A Di, vậy kế tiếp ngươi có kỹ càng kế hoạch sao? Về sau, toàn bộ âm gian đều sẽ xem chúng ta là địch nhân. Mà chúng ta cũng không có khả năng lại giống phía trước như thế núp ở chỗ tối. Chúng ta chỉ có thể ở ngoài sáng, chính diện cùng bọn hắn chống đỡ. Nếu chỉ có thể chính diện chống đỡ, so đấu chính là thực lực tuyệt đối. Mà bọn hắn lực lượng, tại toàn bộ âm gian trước mặt, thực sự là không đáng chú ý. Ngươi nói rất đúng. Từ Hiểu Nam thở dài một hơi, sau ngày hôm nay, nàng liền muốn đối mặt hoàn toàn không giống tình huống. Trước hôm nay, nàng cũng có thể dựa vào ẩn nút, lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng bây giờ, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Chỉ cần âm sai cầm nàng phụ mẫu cùng nhau áp chế, nàng vẫn là phải ngoan ngoan xuất hiện. Tránh né đã không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ cho người trong nhà mang đến phiền phức. A Di, chúng ta nhất định phải làm chút tính toán, tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Ân, ta biết, Từ Hiểu Nam rất tán đồng Khâu Tử Du đề nghị. Nàng suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Khâu Tử Du, ngươi nói như vậy, có phải là đã có ý nghĩ gì? Khâu Tử Du bắt đầu phân tích tình huống hiện tại. Chúng ta bây giờ mới vừa giải quyết đi những cái kia âm sai, tạm thời sẽ không có phiền phức gì. Bởi vì điện chủ sẽ không đích thân ra tay với chúng ta. Lực lượng của nó phong ấn quỷ tiên đồng thời, cũng là phong ấn chính nó. Nhưng ta nghĩ, không lâu sau đó, nó khẳng định sẽ còn phái người tới đối phó chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt địch nhân, tuyệt đối so hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều. Từ Hiểu Nam có chút phiền muộn, Khâu Tử Du nói không sai, bọn hắn thắng lợi chỉ là tạm thời. Hơn nữa, có thể tiên đoán được, không lâu sau đó, bọn hắn gặp phải càng khủng bố hơn sóng gió. Mặc dù nàng cũng coi là chân chính cùng âm sai giao thủ qua, thực lực của âm sai cũng đại khái rõ ràng, cũng không có nàng tưởng tượng cường đại như vậy. Bằng vào như nguyện bị tiên ban cho lực lượng, nàng có thể rất nhẹ nhàng ứng đối một tên âm sai. Nhưng mà, âm sai có bao nhiêu, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Hơn nữa buổi tối hôm nay, nàng vất vả góp nhặt một năm lực lượng, đã tiêu hao hơn phân nửa. Nàng một năm này khôi phục không ít vận, bây giờ cũng là một chút cũng không có. Lại gặp phải hôm nay chuyện như vậy, nàng hơn phân nửa cũng thúc thủ chịu trói. Từ Hiểu Nam nhìn xem Khâu Tử Du, hỏi, ngươi cảm thấy phải làm gì? Ta nhìn ngươi một bộ tính chất kỹ càng bộ dạng, giống như ngươi có biện pháp. Khâu Tử Du lắc đầu, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể một người đối kháng toàn bộ âm gian? Chỉ là hiện tại, có ngươi đè vào phía trước, ta tạm thời không có chuyện làm. Âm gian mục tiêu thứ nhất khẳng định là ngươi. Từ Hiểu Nam biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta có một cái biện pháp, miễn cưỡng xem như là một cái biện pháp đi. Nguyên bản ta không nghĩ làm như vậy, bởi vì cái này sẽ để cho ta gánh chịu càng nhiều nghiệp lực, ta cũng không biết cái này sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn. Từ Hiểu Nam nghĩ đến thực cốt bộ dạng. Thực cốt chết rất thê thảm, cũng rất thống khổ, nếu như không phải hắn âm sai đồng bạn kết thúc tính mạng của hắn, hắn hiện tại có lẽ còn tại kêu thảm đây. Không quản là điện chủ hay là như nguyện quỷ tiên, bọn hắn cũng không nguyện ý nhiễm nghiệp lực. Thứ này, xác thực rất đáng sợ. Nhưng cũng bởi vì nghiệp lực, thế giới này cân bằng mới không đến mức sụp đổ. Khâu Tử Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Hiểu Nam con mắt, "A Di, ngươi nói biện pháp đến cùng là cái gì?" Từ Hiểu Nam có chút túi người, nở nụ cười, cuối cùng có hắn đoán không được đồ vật. "Tử Du, ta hỏi ngươi, âm gian vì cái gì muốn đuổi giết chúng ta?" Khâu Tử Du nói, "Đương nhiên là bởi vì muốn ngăn chặn như nguyện quỷ tiên thu hoạch được lực lượng con đường. Cái này cùng ngươi nói biện pháp có quan hệ gì? Nhưng nếu như, cho dù bọn họ giết chúng ta, cũng không ngăn cản được chuyện này đâu. Lại hoặc là nói, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trên thế giới này có rất nhiều chúng ta dạng này người, bọn hắn còn có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người chúng ta sao?" Khâu Tử Du kinh ngạc nhìn Từ Hiểu Nam, lúc này hắn cảm thấy, cái này mới quen nửa ngày A Di, giống như đột nhiên thay đổi rất nhiều. Hắn đã hiểu Từ Hiểu Nam nói là cái gì. Kỳ thật, hắn không phải không nghĩ qua loại này cách làm, nhưng hắn không nghĩ tới, Từ Hiểu Nam vậy mà thật sẽ làm như thế. Lúc này Từ Hiểu Nam nhìn qua rất kiên định, có thể thấy được nàng thật quyết định. Từ Hiểu Nam thở dài, tiếp tục nói, ta cũng không muốn đi bước này. Nếu như âm gian không có bước bách ta, ta khẳng định là sẽ không như thế làm. Bởi vì ta biết, làm như thế hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn đem ta ép đến không đường có thể đi, ta cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp đánh trả bọn hắn. Ta không có cách nào để chính mình ngồi chờ chết. Đến mức sẽ dẫn phát hậu quả gì, ta cũng không còn được, bởi vì ta không có lựa chọn. Những này, đều là bọn hắn bức bách. Từ Hiểu Nam trong mắt lộ ra hận ý, nàng đối những cái kia âm sai, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Nói không chừng nàng chết rồi, những cái kia âm sai cũng sẽ thuận tay giết chết người nhà của nàng. Những cái kia âm sai, làm ra loại sự tình này tình cảm. Tất cả những thứ này, đều là âm gian thế lực tự tìm. Nếu như âm gian không hợp nhau như nguyện quỷ tiên, kỳ thật chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, song phương bình an vô sự. Nhưng âm gian nếu đối chúng ta tuyên chiến, liền không phải là bọn hắn muốn kết thúc liền kết thúc. Tiếp xuống, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Khâu Tử Du nhìn xem Từ Hiểu Nam, phát hiện A Di này không những trở nên lạ lẫm, hơn nữa còn rất đáng sợ. Từ Hiểu Nam hai tay đặt ở trên bả vai của hắn, cúi đầu nhìn xem hắn, chúng ta đều không có lựa chọn, trước mặt chúng ta chỉ có con đường này. Trước đây, ta lo lắng làm như vậy sẽ để cho ta gánh chịu càng nhiều nghiệp lực, hơn nữa, ta cũng không hy vọng thế giới này bởi vì ta xuất hiện rất nhiều bi kịch hoặc là hỗn loạn lên. Nhưng bây giờ, ta không thèm đếm xỉa. Chúng ta muốn nhờ như nguyện quỷ tiên lực lượng, chỉ để làm cho cả âm gian hủy diệt. Ngươi sẽ giúp ta sao? Khâu Tử Du suy xét một lát, vẫn gật đầu, "A Di, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Mặc dù ta cũng không rõ ràng cuối cùng sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng mà ta nguyện ý giúp ngươi. Âm gian thế lực dĩ nhiên cường đại, nhưng như nguyện quỷ tiên đồng dạng có thể rất cường đại. Như nguyện quỷ tiên lực lượng nguồn gốc từ mọi người dục vọng, mà mọi người dục vọng là vô cùng vô tận. Bất luận kẻ nào đều có cầu trợ giúp quỷ tiên thời điểm. Như nguyện quỷ tiên tất nhiên sẽ từ cái này vô cùng vô tận trong dục vọng hấp thu đến đầy đủ hủy diệt âm gian lực lượng. Chương 266, không phải là âm nhu a. Chương 266, không phải là âm nhu a. Từ tiểu thư, ngài đồng ý, ta thật có thể trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Buổi chiều, Hàn Lượng tiếp đến hắn tha thiết ước mơ điện thoại, nghe đến trong điện thoại nội dung, chỉ cảm thấy khó có thể tin, lập tức lại hướng trong điện thoại người xác định một lần. Từ Hiểu Nam âm thanh truyền đến, không phải ta đồng ý, mà là quỷ tiên đồng ý, nếu như ngươi nguyện ý, rất nhanh liền có thể trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Từ tiểu thư, ta nguyện ý. Hàn Lượng ngữ khí rất là kích động, tựa như sợ bên đầu điện thoại kia Từ Hiểu Nam đổi ý, vậy ta hiện tại cần làm những gì? Tới tìm ta, vẫn là ngày hôm qua cái kia quán cà phê? Từ Hiểu Nam lại hỏi, nửa giờ, có thể tới sao? Có thể. Hàn Lượng đội vàng đáp ứng, Từ Hiểu Nam lại tại trong điện thoại nói một câu, tốt, vậy ta cũng chỉ chờ ngươi nửa giờ, tuyệt đối không cần đến trễ, ta sẽ không chờ ngươi quá lâu. Cúp điện thoại sau đó, Hàn Lượng lập tức từ khách sạn gian phòng đi ra ngoài. Rời đi khách sạn, hắn ở trên đường gọi xe, đi hướng ngày hôm qua cùng Từ Hiểu Nam gặp mặt quán cà phê. Trên đường đi, trong lòng hết sức kích động, hắn chuyên môn chạy đến Trung Châu, vì chính là có thể có được cơ hội này, trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Từ khi Như Nguyện Quỷ Tiên giúp hắn thực hiện nguyện vọng sau đó, hắn liền biết, thế giới này ẩn giấu đi thần bí một mặt, nhưng đại bộ phận một đời người cũng không biết được. Bây giờ, hắn không những tiếp xúc đến cái này một mặt, còn có cơ hội bước vào trong đó, tự nhiên là rất kích động. Trở thành quỷ tiên lệnh sứ, liền tương đương với nắm giữ thực hiện nguyện vọng lực lượng, bản thân cái này liền tương đương với tài sản to lớn cùng quyền lực. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình liền muốn nhất phi trùng thiên. Trên đường đi, hắn cũng khó khăn che đậy kích động, sau 20 phút, cuối cùng đã tới ngày hôm qua cùng Từ Hiểu Nam gặp mặt quán cà phê. Chỉnh lý một cái dung nhan, thu hồi trên mặt hưng phấn, nhanh chân đi vào. Vừa đi vào quán cà phê, liền thấy ngồi ở trong góc Từ Hiểu Nam, nàng còn mặc ngày hôm qua y phục, chỗ ngồi cũng cùng giống như hôm qua. Từ tiểu thư, để ngài đợi lâu. Hàn Lượng đi tới, ở trước mặt nàng ngồi xuống. Chỉ cần ngươi đúng giờ đến liền không quan hệ. Từ Hiểu Nam hôm nay vẫn là mang theo kính râm còn có cái mũ, hơn nữa còn đặc biệt đeo lên một cái khẩu trang. Mặc dù tại trong quán cà phê mang theo khẩu trang rất kỳ quái, nhưng nàng tình nguyện bị người xem như quái nhân, cũng không hy vọng mặt mình bị Hàn Lượng thấy được. Không quản Hàn Lượng có thể hay không trở thành lệnh sứ, nàng cũng không nguyện ý công khai chính mình tướng mạo. Bởi vì về sau sẽ có rất nhiều, như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, mà lòng người khó dò, dù cho đều là lệnh sứ, cũng chưa chắc liền có thể tin tưởng. Vì lý do an toàn, nàng từ giờ trở đi, liền muốn chú ý che giấu mình. Nhưng thấy được Từ Hiểu Nam cái bộ dáng này, Hàn Lượng trong lòng lại bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Tất cả những thứ này quá thuận lợi, ngày hôm qua cái này Từ tiểu thư mới vừa gặp qua hắn, hôm nay liền nói hắn có thể trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Hơn nữa, hắn đến bây giờ liền nữ nhân trước mặt hình dạng thế nào, tên gọi là gì cũng không biết, chỉ biết là một cái họ. Cái này có phải hay không là cái âm mưu, mà hắn chỉ là không vui một chàng. Như nguyện quỷ tiên đúng là tồn tại, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào có khả năng biểu lộ rõ ràng, nữ nhân trước mặt là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Nàng cùng quỷ tiên có quan hệ, một phần là Hàn Lượng suy đoán, một phần là chính nàng nói. Nói cho cùng, vẫn là không có chứng cứ. Từ Hiểu Nam so với hôm qua che phủ còn chặt chẽ, nếu đều đồng ý để hắn cũng trở thành quỷ tiên lệnh sứ, vì cái gì còn không lấy bộ mặt thật gặp người đâu. Hắn hạ giọng hỏi, Từ tiểu thư, ngài ở trong điện thoại nói, ta có thể trở thành quỷ tiên lệnh sứ, là thật đi? Ân, Từ Hiểu Nam gật đầu, hôm nay là được rồi. Ta cần làm thế nào? Hàn Lượng lập tức hỏi, trong ánh mắt có chờ mong, còn có đề phòng. Nếu như đây là âm mưu mà nói, nữ nhân này tiếp xuống liền nên lộ ra chân ngựa. Nếu là thật sự, vậy hắn liền tóm lấy cái này cơ hội một bước lên trời. Từ Hiểu Nam tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn đề phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm đi, ta không phải lừa đảo, cũng không cần ngươi lấy tiền, ngươi cái gì đều không cần làm. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có phải hay không thật muốn trở thành Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, hơn nữa sẽ không hối hận. Từ Hiểu Nam ngữ khí dần dần nghiêm túc, để Hàn Lượng cũng không thể không nghiêm túc. Hắn nói nghiêm túc, Từ tiểu thư, ta nguyện ý trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, ta cũng nguyện ý chung với Quỷ Tiên. Từ Hiểu Nam vươn tay, đánh gậy hắn lời nói, ngươi bây giờ biết rõ không nhiều, tự nhiên sẽ nói như vậy. Trước hết nghe ta nói xong điều kiện, ngươi rồi quyết định. Đầu tiên, trở thành lệnh sứ sau đó, ngươi đương nhiên muốn chung với Như Nguyện Quỷ Tiên, nhưng cùng lúc cũng nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Là ta cho ngươi lệnh sứ thân phận. Chung với Như Nguyện Quỷ Tiên, là lệnh sứ nhất định phải thực hiện chức trách. Nhưng nghe mệnh tại Từ Hiểu Nam, chính là chính nàng thêm, đầu này, kỳ thật không có bất kỳ cái gì trói buộc tính. Bởi vì Từ Hiểu Nam không có khống chế cái khác lệnh sứ năng lực. Cho dù Từ Hiểu Nam đem lệnh sứ thân phận cho người nào đó, người này cũng đáp ứng muốn nghe mệnh nàng, nhưng cuối cùng, người này thật không nghe nàng, nàng cũng không có biện pháp. Từ Hiểu Nam nói tiếp, trở thành lệnh sứ sau đó, ngươi sẽ thu hoạch được siêu phàm năng lực, cũng có thể thông qua quỷ tiên, giúp người khác thực hiện nguyện vọng. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng nhất định phải muốn đối mặt Như Nguyện Quỷ Tiên địch nhân. Địch nhân của chúng ta rất cường đại, cho nên rất nguy hiểm, ngươi có khả năng bởi vậy chết. Hàn Lượng lại lập tức gật đầu, không có vấn đề, những này ngài ngày hôm qua đều nói qua với ta. Muốn có được, nhất định phải trả giá. Hắn được đến lệnh sứ thân phận, liền phải là quỷ tiên làm việc, mà Từ Hiểu Nam là cho hắn cái thân phận này người, nghe mệnh lệnh của nàng, cũng rất hợp lý. Những này đều không phải vấn đề gì. Câu trả lời này, tại Từ Hiểu Nam dự đoán bên trong, nhưng Từ Hiểu Nam biết, Hàn Lượng cũng không có nghiêm túc suy xét những vấn đề này. nhưng nàng nhất định phải đem tất cả đều nói rõ ràng, để tránh những này lệnh sứ sau này oán nàng. Ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng, bởi vì địch nhân của chúng ta rất cường đại, lại không từ thủ đoạn, cho nên bên cạnh ngươi thân nhân cũng có thể chịu ảnh hưởng, thậm chí cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi có thể tiếp thu tất cả những thứ này sao? Nghĩ thông suốt lại trả lời ta. Mỗi người đều phải vì chính mình hành động phụ trách, không muốn đến lúc đó hối hận hoặc là oán hận ta. Tại ngươi trở thành lệnh sứ phía trước, quyền quyết định còn tại trong tay của ngươi. Từ Hiểu Nam ngữ khí rất nghiêm khắc, để Hàn Lượng đều cảm thấy một trận hàn ý, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, nữ nhân này không phải đang nói đùa hắn. Hắn không thể không nghiêm túc suy xét vấn đề này, trong lúc nhất thời do dự, rơi vào trầm mặc. Nếu như chỉ là chính hắn có nguy hiểm, hắn ngược lại là nguyện ý vì thế đánh cược một lần. Nhưng muốn nói sẽ liên lụy người nhà mình, đây là rất khó quyết định. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, ta vẫn là lại suy nghĩ một chút ta, có thể nhiều cho ta một chút thời gian sao? Từ Hiểu Nam lập tức nói, Hàn tiên sinh, ngài vẫn là mời trở về đi, lệnh sứ cái thân phận này, không thích hợp ngài. Chương 267, giả vờ như rất thần bí. Chương 267, giả vờ như rất thần bí. Nghe được Từ Hiểu Nam lời nói, Hàn Lượng sửng sốt, hắn lúc đầu muốn để Từ Hiểu Nam cho hắn một đoạn thời gian, thật tốt suy xét suy xét. Dù sao đây quả thật là cái rất trọng đại quyết định. Hắn tin tưởng, trở thành lệnh sứ sau đó, hắn sẽ mở ra một đoạn hoàn toàn không giống nhân sinh. Một đoạn này nhân sinh, khả năng sẽ rất tốt đẹp, cũng có thể là tràn đầy khó khăn chắc trở. Nhưng vô luận như thế nào, nhất định là một đoạn cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhân sinh. Có thể hắn đã hơn 30 tuổi, người đã trung niên, đã không cách nào giống thiếu niên xúc động như vậy. Đột nhiên muốn làm ra một cái, khả năng sẽ liên lụy người nhà quyết định, vẫn là quá khó khăn. Thế nhưng là, hiện tại thật muốn mất đi cơ hội này, hắn cảm thấy rất không cam tâm. Bởi vì chỉ cần có mắt liền có thể nhìn ra được, lệnh sứ cái thân phận này có khả năng mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thật chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục tầm thường sống hết đời sao? Từ tiểu thư, có thể hay không dàn xếp một cái, lại cho ta một chút thời gian, ta. Trễ nhất ngày mai, ta cho ngài trả lời chắc chắn. Không, buổi tối hôm nay liền được. Từ Hiểu Nam lại lạnh lùng lắc đầu. Nàng không nghĩ cùng Hàn Lượng hao tổn, đừng nói buổi tối hôm nay, Hàn Lượng chỉ cần lại cùng nàng nói dốc vài câu, nàng liền không khả năng cho Hàn Lượng lệnh sứ thân phận. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu như không có đầy đủ tín nhiệm cùng quyết tâm, tốt nhất đừng dính vào. Nguyện ý trở thành lệnh sứ người còn nhiều. Hôm nay, tại Hàn Lượng phía trước, nàng đã thấy ba người, đều là nàng phía trước phòng vấn qua, nàng cũng cho những người kia lệnh sứ thân phận. Hàn Lượng là nàng hôm nay gặp thứ tư người, có đồng ý hay không, căn bản là không quan trọng. Nếu ngươi tại vấn đề này như thế xoắn xuýt, vậy đã nói rõ ngươi rất sợ hai chuyện này phát sinh. Nhưng chỉ cần ngươi trở thành lệnh sứ, loại sự tình này tình cảm liền có khả năng phát sinh. Nếu ngươi sợ hãi, cũng không cần đi đường này. Làm một người bình thường, cũng có thể sống thật khỏe, cần gì phải lội vũng nước đục này đâu. Từ Hiểu Nam nói xong, liền muốn đứng dậy, Hàn Lượng đội vàng ngăn lại nàng, Từ tiểu thư, ta đồng ý. Ngươi xác định sao? Từ Hiểu Nam hỏi lần nữa, một khi đồng ý, liền không thể lại hối hận. Đây là ta một lần cuối cùng hướng ngươi xác định. Ngươi có lẽ có khả năng hiểu, sẽ không có người vì ngươi lựa chọn phụ trách. Hàn Lượng trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là bất tức ức, hiện tại có như thế một cái cơ hội, ta không thể từ bỏ. Từ tiểu thư, ta vô cùng xác định, ta nguyện ý trở thành vị tiên lệnh sứ, lại tuyệt không hối hận. Cho dù ta về sau bởi vì cái này xảy ra chuyện gì, cũng là chính ta lựa chọn, ta cũng tuyệt không oán ngại. Từ Hiểu Nam không hề hoàn toàn tin hắn lời nói. Không có xảy ra việc gì thời điểm, lời nói đều êm hay, một khi xảy ra chuyện rồi, đó chính là một cái khác phó sát mặt. Nhưng nàng cũng không có trông chờ những người này vĩnh viễn không oán hận nàng. Nhưng đem những lời này đều nói ở phía trước, có thể giảm bớt những người này oán hận nàng xác suất. Tốt, vậy ta hiện tại liền để ngươi trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Từ Hiểu Nam vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra viên kia lệnh bài. Giờ phút này, cái này miếng lệnh bài nhan sắc nhìn qua nông rất nhiều. Quỷ tiên không có quy định lệnh sứ số lượng, nhưng nàng có thể cảm giác được, nàng không có khả năng không hạn chế đem quyền hành phân đất phong hầu đi xuống. Phân đến số lượng nhất định, liền không có cách nào lại phân. Chỉ có quỷ tiên lực lượng tiếp tục mạnh lên, khối này lệnh bài mới có thể phân càng nhiều. Vươn tay, Hàn Lượng lập tức đem vươn tay ra đến, đặt ở trước mặt nàng. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Hàn Lượng trên bàn tay điểm một cái, viên kia lệnh bài giống như là bị đánh thành hai nửa, trong đó một nửa tiến vào Hàn Lượng trong lòng bàn tay. Nàng thu tay lại, lòng bàn tay viên kia lệnh bài khôi phục nhanh chóng hoàn chỉnh, mà Hàn Lượng lòng bàn tay nửa khối lệnh bài cũng khôi phục hoàn chỉnh. Hàn Lượng nhìn xem lòng bàn tay của mình, lệnh bài màu đen mơ hồ tại trong tay hiện lên, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắn đã xác định, hắn cũng trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ. Trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều tin tức, đó là hắn trở thành lệnh sứ khế ước, nhất định phải tuân thủ, hắn nhất định phải vĩnh viễn chung với như nguyện quỷ tiên, không thể phản bội. Sự tình đã hoàn thành. Về sau nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Nhưng chính ngươi cũng muốn cẩn thận, bởi vì từ nay về sau, ngươi liền không còn là một người bình thường. Mà địch nhân của chúng ta cũng sẽ để mắt tới ngươi. Hàn Lượng còn không có từ trở thành lệnh sứ trong vui sướng đi ra, nhưng nghe Từ Hiểu Nam nâng lên địch nhân, vội vàng hỏi, địch nhân của chúng ta đến cùng là cái gì, hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Âm gian đóng sai, Từ Hiểu Nam nói, bọn hắn muốn đối phó quỷ tiên, chúng ta những này lệnh sứ cũng là bọn hắn mục tiêu. Ta hiểu được, Từ tiểu thư, có thể lại nhiều cho ta một chút tin tức sao? Rời khỏi nơi này trước a, cụ thể ta sẽ dùng điện thoại phát cho ngươi. Đa tạ, Từ tiểu thư. Từ Hiểu Nam không có trả lời hắn cảm kích, tính tiền sau đó đi ra quán cà phê. Phía ngoài trên đường phố, Khâu Tử Du còn đang chờ nàng. A Di, thuận lợi sao? Khâu Tử Du thấy nàng đi ra, lập tức hỏi. Từ Hiểu Nam gỡ xuống khẩu trang cùng tính dâm, thở phào một cái.
Ân, rất thuận lợi, chính là cùng với bọn họ thời điểm, muốn một mực bưng.
Rất mệt mỏi a, không có chút nào tự tại. Bất quá tạm thời không cần lại chiêu lệnh sứ mới, những sự tình này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian.
Khâu Tử Du hỏi, hiện tại lệnh sứ số lượng tổng cộng là 7 cái, đúng không?
Ân, ta nghĩ hẳn là cũng đủ rồi.
Khâu Tử Du phân tích nói, xác thực đủ rồi, bởi vì nếu như rất không may, có người chết mà nói, chúng ta còn có thể lại tìm lệnh sứ mới.
Lại nói, bọn hắn lại là từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không có dễ dàng chết như vậy, thật có tình huống, chúng ta cũng có thể hỗ trợ.
Có bọn họ, đủ để cho những cái kia âm sai rời đi sự chú ý.
Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Từ Hiểu Nam con mắt, cười nói, nếu sự tình làm xong, đó có phải hay không nên mang ta ăn đồ ăn ngon?
Từ Hiểu Nam thở dài, ngươi muốn ăn cái gì?
Khâu Tử Du chảy nước miếng, ăn đồ nướng đi.
Tốt, chúng ta bây giờ liền đi.
Nàng hiện tại thất nghiệp, còn nhiều hơn nuôi một đứa bé, thật rất khó khăn.
Khâu Tử Du tiếp tục cho nàng bánh vẽ, a di, ánh mắt buông dài xa một chút.
Không muốn đau lòng tiền, chờ ta giải quyết ta hiện tại phiền phức, lấy ra khoản tiền kia, ta nhất định trả lại cho ngươi gấp bội.
Đến lúc đó ngươi liền tài vụ tự do, rốt cuộc không cần cân nhắc tiền sự tình.
Hai người đi tới một nhà quán đồ nướng, tìm bàn lớn ngồi xuống.
Điểm xong đơn, Từ Hiểu Nam lại lấy ra điện thoại, nhìn hướng Khâu Tử Ngọc, thương lượng, ta tính toán xây một cái gờ giúp chat, đem hôm nay cái kia 4 tên lệnh sứ mới toàn bộ kéo vào đi.
Ngươi muốn hay không cũng đi bảo?
Ân, Khâu Tử Du suy nghĩ một chút, có thể, dạng này về sau cũng tốt liên hệ.
Nhưng chúng ta dùng cái gì thân phận đối mặt bọn hắn đâu?
Từ Hiểu Nam hơi chút suy xét, thần tốc tại tên nhóm xưng được đánh một hàng chữ, thứ 330 kỳ đệ tử nhóm.
Khâu Tử Du nhìn một chút, lập tức gật đầu,
ân, không sai.
Như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta bên này có rất nhiều người, là một cái rất thế lực khổng lồ.
Cũng sẽ không biết, chúng ta kỳ thật chính là cái gánh hát dòng sự thật.
Vậy ta về sau liền tự xưng là bọn hắn đạo sư, giả vờ bí ẩn một chút.
Dù sao bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua ta.
Đối với những này tân tấn lệnh sứ, Từ Hiểu Nam không có ý định nói cho bọn hắn quá nhiều chân tướng. Bởi vì một khi bọn hắn biết chân tướng, cũng không có đối kháng âm gian lòng tin.
Nhưng Từ Hiểu Nam có lòng tin.
Hiện nay, bọn hắn chỉ là cái gánh hát rong, tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ phát triển lớn mạnh.
Nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến Tiết Vũ.
Có lẽ cải thiện cùng người kia quan hệ, không quản hắn là cái gì người, lớn bao nhiêu dạ tâm, nhưng hắn xác thực rất có năng lực.
Có cùng chung địch nhân, đủ để cho bọn hắn từ bỏ bất đồng, trở thành minh hữu.
Chương 268, một tổ chức khổng lồ chương 268, một tổ chức khổng lồ thứ 330 kỳ đệ tử nhóm.
Châu Uyển nhìn xem phần mềm chặt bên trên lạ lâm tên nhóm, hơi kinh ngạc, nàng không nhớ rõ chính mình lúc nào thêm qua như thế một cái nhóm.
Thấy được nhóm thành viên tin tức sau đó, nàng mới bừng tỉnh, hiểu cái nhóm này là làm gì.
Là từ tiểu thư xây nhóm, chẳng lẽ nói người ở bên trong đều là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ.
Mặc dù trong bầy ngoại trừ Từ Hiểu Nam bên ngoài người, nàng cũng không nhận ra, nhưng nếu Từ Hiểu Nam đặc biệt đem nàng kéo đi vào, nàng cũng liền có thể đoán được trong nhóm người thân phận.
Châu Uyển hơi kinh ngạc, nàng vẫn cho là ngoại trừ Từ tiểu thư bên ngoài, nàng chính là duy nhất lệnh sứ.
Nhưng không nghĩ tới, như nguyện quỷ tiên lệnh sứ vậy mà nhiều như vậy.
Chỉ riêng cái này trong nhóm, chính là 6 người, hơn nữa từ cái nhóm này tên xem ra, người bên trong này đều là giống như nàng, mới vừa trở thành lệnh sứ người.
Dạng này nhóm tựa hồ còn có rất nhiều.
Nếu quả thật có hơn 300 cái, vậy liền mang ý nghĩa, như nguyện quỷ tiên lệnh sứ chí ít có gần tới 2000 người.
Có nhiều như vậy sao?
Châu Biển cẩn thận suy nghĩ một chút, cái số này kỳ thật cũng không tính được rất khoa trương.
Nếu như đem hơn 2,000 người phân bố ở thế giới các nơi, quả thực có thể nói là giọt nước trong biển cả.
Căn bản bé nhỏ không đáng kể.
Trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, so giá trị bản thân quá ước xác suất vẫn là muốn thấp nhiều.
Xem ra ban ngày nhìn thấy vị kia Từ tiểu thư, có lẽ thật không đơn giản, sau lưng nàng tựa hồ có một cái rất tổ chức khổng lồ.
Nghĩ đến đây, Châu Biển ngược lại là yên tâm một chút.
Từ Hiểu Nam cùng nàng nói qua, trở thành quỷ tiên lệnh sứ sau đó, chính là âm gian địch nhân, nếu như bị âm sai phát hiện, là có khả năng bị giết chết.
Nguyên bản nàng còn thật lo lắng, bây giờ nghĩ lại, cũng không cần như vậy sợ hãi.
Âm gian lực lượng là rất cường đại, nhưng như nguyện quỷ tiên bên này thế lực nhìn qua cũng không yếu a hơn nữa, cái khác lệnh sứ có thể thật tốt sống sót, nàng không có lý do liền không sống nổi.
Huống hồ, nếu như không trở thành lệnh sứ, liền xem như âm sai không tìm nàng, nàng cũng sẽ chết.
Nghĩ tới đây, nàng sau hai trên da, truyền đến một trận đau đớn.
Nơi đó có một đạo dữ tợn vết sẹo, là ngày ấy, tại ngôi biệt thự kia bên trong lưu lại.
Kỳ thật vết thương đã khép lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có chủng huyễn đau truyền đến.
Ngày ấy, nàng là thật gặp quỷ, tất cả mọi người chạy, liền lưu nàng lại một người.
Vốn cho là mình là chết chắc, không nghĩ tới cuối cùng còn có cơ hội sống sót.
Tiết mục tổ người báo cảnh sau đó, nàng bị cảnh sát cứu đi, đưa đến bệnh viện cứu chữa, thương thế của nàng cũng không phải là rất chí mạng, rất nhanh liền thoát ly nguy hiểm tính mạng.
Chỉ là nữ nhân kia, vẫn là tại nàng bành thai phía dưới trên da, lưu lại rất dài một đạo vết thương, đã rất khó loại bỏ.
Có khả năng tưởng tượng đến, nữ nhân kia muốn đem mặt của nàng lấy xuống.
Nhưng ngày đó sau đó, nàng cũng sát thực phát hỏa.
Bọn hắn cái kia tiết mục, tại trên mạng đưa tới mãnh liệt quan tâm, rất nhiều người cũng đang thảo luận, dù sao nàng tại tiết mục bên trên là thật xảy ra chuyện.
Rất nhiều người đều muốn biết, ngày đó trên người nàng đến cùng phát sinh cái gì, mọi người đối với chuyện này tràn ngập tò mò.
Nếu như nàng có thể thừa dịp cái này nhiệt độ, tham gia đủ loại game show hoặc là diễn kịch, nhất định có thể để chính mình hòa lên.
Nàng cơ hội tới. Nhưng nàng không có cao hứng quá lâu, nàng chưa kịp nhận đến tiết mục mời, liền xuất hiện một kiện làm nàng sụp đổ sự tình.
Ngày ấy, nàng cảm thấy thân thể rất không thoải mái, thế là liền đi bệnh viện kiểm tra một chút, tra ra ung thư vú. Khi đó, nàng cảm thấy chính mình trời cũng sắp sụp, chính mình tuổi quá trẻ, làm sao lại sẽ được dạng này bệnh. Nhưng nàng trong lòng biết đây là có chuyện gì, bởi vì nàng lần lượt hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, tiêu hao phần lớn vận. Tại ngôi biệt thự kia làm tiết mục thời điểm, tiết mục tổ tất cả mọi người trốn, liền nàng một người bị ném tại nơi đó, kém chút chết đi. Nàng còn tưởng rằng, kinh lịch chuyện như vậy, chính mình bận rủi hẳn là sẽ liền như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng, tất cả vừa mới bắt đầu. Vẫn chưa tới 25 tuổi, liền muốn gặp phải dạng này đại họa. Nhưng kỳ thật, nàng hướng quỷ tiên cầu nguyện nhiều lần như vậy, gần như không có trả giá thứ gì, cho dù ở trong biệt thự kém chút chết đi, nhưng trên bản chất cũng là hữu kinh vô hiểm. Nàng mắc bệnh ung thư, mới là nàng muốn vì chính mình những cái kia nguyện vọng trả ra đại giới. Đến lúc này nàng mới hiểu được, chính mình bất bại theo đuổi tài phú cùng sự nghiệp, cùng sinh mệnh so ra, thật không có chút nào trọng yếu. Nàng không nên bị dục vọng choáng váng đầu óc, dùng chính mình bận đi đổi lấy những vật kia. Huống chi, nàng hướng quỷ tiên cầu nguyện những vật kia, là hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cố gắng được đến, có thể nàng mà lại muốn đi cầu nguyện. Nàng hối hận, nàng muốn mời ra như nguyện quỷ tiên, cầu quỷ tiên mau cứu nàng. Nhưng từ đó về sau, nàng một lần đều không có thành công qua. Nàng thực tế không cam tâm liền như vậy nhận mệnh, không ngừng tại trên mạng lục soát tin tức tương quan, mãi đến nàng phát hiện những cái kia thiệp mời. Phát bài bột là mọi người công nhận, cái thứ nhất phân tán như nguyện quỷ tiên tin tức người. Thế là nàng liền cùng phát bài bột người bắt được liên lạc, trải qua một phen giao lưu, nàng mới rốt cục biết lệnh sứ sự tình. Làm nàng biết, cái kia từ tiểu thư chính là quỷ tiên lệnh sứ sau đó, nàng trong đầu liền sinh ra một ý nghĩ. Chính mình có cơ hội hay không trở thành lệnh sứ? Cho dù nàng có khả năng thông qua từ tiểu thư hướng quỷ tiên cầu nguyện, trị tốt trên thân bệnh, nhưng lúc đó vẫn còn dư lại không có mấy, còn là sẽ chết. Nhưng nếu như trở thành lệnh sứ, nàng sống sót khả năng liền sẽ gia tăng rất nhiều. Nàng lập tức liền hướng đối phương hỏi vấn đề này, còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt đâu, nhưng không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đồng ý, còn mời nàng phỏng vấn. Toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi để nàng cho rằng, cái kia từ tiểu thư có phải hay không là cái lừa gạt, lợi dụng sự tuyệt vọng của nàng, lừa nàng tiền. Bất quá bây giờ, nàng không có một tia hoài nghi, bởi vì nàng đã chân chính trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ. Ta đây cũng là cái nhân họa đắc phúc đi. Châu Uyển trong lòng suy nghĩ, trở thành lệnh sứ, mặc dù sẽ có trách nhiệm, nhưng cũng có lợi ích to lớn. Thậm chí có thể nói, nàng đã nắm giữ phi thường lớn quyền lực. Như nguyện quỷ tiên, ta sẽ dùng quãng đời còn lại để báo đáp ngài. Nàng hai tay chắp lại, đối với cửa sổ túi mình vái chào. Mặc dù nàng không biết như nguyện quỷ tiên ở nơi nào, nhưng chắc hẳn, lấy quỷ tiên cường đại, hẳn là có khả năng cảm nhận được nàng kính ý lúc này. Điện thoại cái kia gờ giúp chặt bên trong, phát tới một đầu tin tức mới, nàng vội vàng mở ra điện thoại xem xét. Là nàng ban ngày nhìn thấy vị kia từ tiểu thư gửi tới. Các vị, đây là chúng ta nội bộ giao lưu nhóm, nhớ tới bảo mật, đừng để bất luận cái gì người không liên quan nhìn thấy, đối các ngươi không có chỗ tốt. Về sau, ta chính là các ngươi đạo sư, nếu có cái gì không biết sự tình, có thể tại trong nhóm hỏi ta. Còn có, nhất định muốn cẩn thận, nếu như cảm giác được bên cạnh có nguy hiểm, lập tức cùng ta liên hệ. Mặt khác, xin nhớ kỹ các ngươi hứa hẹn, chung với như nguyện quỷ tiên, chung với ta. Các ngươi hiện tại thân phận, là như nguyện quỷ tiên cùng ta, ban cho. Chương 269, trợ giúp bọn hắn chương 269, trợ giúp bọn hắn được rồi, từ tiểu thư. Ta về sau nhất định nghe ngươi. Châu Huyền lập tức ở trong nhóm hồi phục. Nàng đối cái này từ tiểu thư vẫn là rất cảm kích, mặc dù không biết nàng tên gọi là gì, hình dạng thế nào, nhưng nếu không phải từ tiểu thư, nàng liền đã chết rồi. Rất nhanh, vị kia từ tiểu thư lại tại trong nhóm phát một phần văn kiện, nàng lập tức mở ra. Văn kiện bên trong là một chút lệnh sứ cần tuân thủ quy tắc, bọn hắn những này lệnh sứ có năng lực, thế nào lợi dụng những năng lực này, cùng với bọn hắn nghĩa vụ. Cuối cùng còn có bọn hắn địch nhân, âm gian cùng với âm sai một chút tin tức. Nhìn xong những này, Châu Huyền lập tức đối với chính mình tình huống hiện tại có một chút hiểu rõ. Dựa theo từ tiểu thư nói, các nàng những này lệnh sứ có thể thu hoạch được rất cường đại lực lượng, nhưng muốn thu hoạch được lực lượng, nhất định phải là quỷ tiên trả giá. Nếu có người thông qua nàng, hướng quỷ tiên cầu nguyện, nàng lại bởi vậy gánh chịu nghiệp lực. Nhưng gánh chịu nghiệp lực đồng thời, nàng cũng sẽ được đến một cái từ quỷ tiên nơi đó mượn tới lực lượng quyền hạn. Những lực lượng này, nàng có thể tự do chi phối, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể sử dụng những lực lượng này. Có thể dùng để bảo vệ bọn họ, cũng có thể để bọn hắn có nhất định sức chiến đấu. Như vậy, liền xem như ta không có trở, chỉ cần có từ quỷ tiên nơi đó mượn tới lực lượng, cũng sẽ không chết đi. Châu Huyền hưng phấn lên, xem ra con đường này là chọn đúng, chỉ cần về sau thật tốt là quỷ tiên làm việc, thu hoạch được đầy đủ lực lượng, chính nàng đều có thể trị tốt chính mình bệnh. Mặc dù nàng hiện tại đứng ở âm gian mặt đối lập, sẽ bị âm sai truy sát, nhưng những này chẳng qua là một chút cần thiết trả giá mà thôi. Có thể được đến trở thành quỷ tiên lệnh sứ cơ hội, những này trả giá hoàn toàn đáng giá. Hiện tại, nàng mỗi ngày có thể chế tạo 3 tấm thẻ hướng nguyện. Nàng thân là lệnh sứ nhiệm vụ chính là đem cái này mỗi ngày 3 tấm thẻ hướng nguyện phát tán ra, cho những cái kia cần hướng quỷ tiên cầu nguyện người. Quỷ tiên có khả năng hấp thu cầu nguyện người nguyện lực, mà nàng cũng có thể thông qua chuyện này thu hoạch được lực lượng. Nàng nhắm mắt lại, thử một chút, một tấm màu đen tấm thẻ xuất hiện tại trong tay nàng. Thấy được xuất hiện tại trong tay thẻ hướng nguyện, Châu Huyền càng thêm kích động, nàng cảm thấy chính mình cũng coi là có siêu phàm năng lực. Nàng lập tức nhìn hướng thẻ hướng nguyện mặt sau là thẻ hướng nguyện sử dụng phương thức, chỉ cần viết lên chữ liền có thể dùng sao? Nàng lập tức lấy ra bút, tính toán đem cái này tờ thứ nhất thẻ hướng nguyện dùng tại trên người mình. Nàng sơ soạn một cái chính mình sau hai vết sẹo, mặc dù không phải rất dễ thấy, nhưng nếu như từ bên cạnh nhìn, vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Nàng lập tức ở thẻ hướng nguyện mặt sau viết lên một câu, đem trên người ta vết sẹo chữa trị tốt. Nàng mới vừa viết xong câu nói này, thẻ hướng nguyện bên trên chữ liền biến mất, rất nhanh, xuất hiện một con số 1. Châu Uyển rất rõ ràng ý tứ này cái gì, đây là nàng cần trả ra đại giới. Nàng lập tức ở chữ số bên trên đánh cái dò số. Rất nhanh, chữ viết lần nữa biến mất. Nàng đốt một cái ngọn nến, đem thẻ hướng nguyện đặt ở ngọn nến bên trên thiêu hủy. Làm thẻ hướng nguyện bị thiêu hủy sau đó, nàng liền cảm thấy chính mình sau thai trên vết sẹo có loại ngứa một chút cảm giác. Là muốn chữa trị sao? Nàng rất tin tưởng như nguyện quỷ tiên, nếu quỷ tiên đồng ý, vậy cái này vết sẹo nhiều nhất 1-2 ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng trên thực tế, sau nửa giờ, nàng liền rõ ràng cảm giác được vết sẹo kia ít đi rất nhiều, đã không có phía trước rõ ràng như vậy. Quá tốt rồi. Nàng lập tức cho chính mình đập một tấm hình, sau đó phát cho một người bằng hữu của mình. Bằng hữu nhìn thấy nàng bức ảnh sau đó, hết sức kinh ngạc, lập tức cho nàng hồi phục tin tức. Uyển Uyển, ngươi đạo kia sẹo muốn tốt à? Ngày hôm qua gặp ngươi thời điểm, còn rất rõ ràng, hiện tại nhạt rất nhiều, ai chúc mừng ngươi. Nàng lập tức trả lời nói, cảm ơn, ta tin tưởng qua 2 ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bằng hữu lập tức lại phát tới tin tức, ngươi là dùng cái gì độc môn bí phương? Vẫn là đi bệnh viện nào? Châu Uyển trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng người bạn này trên cánh tay, có khi còn bé lưu lại bị bỏng, những cái kia vết thương đã nương theo nàng rất nhiều năm hiểu rõ. Làn da của nàng vô cùng tốt, nhưng chính là bởi vì trên cánh tay bị bỏng, liền xem như mùa hè nóng bức, cũng không dám lộ ra cánh tay. Nàng cũng bởi vậy 10 phần tự ti. Châu Uyển suy nghĩ một chút, trả lời, rất bất khả tư nghị phương thức, ngươi muốn biết sao? Tới nhà ta, ta nói với ngươi, ta cam đoan, ngươi trên cánh tay bị bỏng cũng nhất định sẽ biến mất. Nàng quyết định, đem hôm nay tấm thứ 2 thẻ hứa nguyện cho người bạn này. Dù sao nữ sinh trên thân có nghiêm trọng như vậy bị bỏng, vẫn là rất khó chịu. Có thể xóa đi mà nói, cũng coi là giúp nàng. Như vậy, hôm nay thẻ hứa nguyện còn sót lại một tấm, cho ai đâu? Không đúng, ta tại sao phải cho người khác, cũng không phải là ta cầu các nàng cầu nguyện. Ta hoàn toàn là có thể bán đi. Thậm chí ta bán cho bọn hắn cũng phải cảm ơn ta. Nàng khoảng thời gian này, mặc dù không có tại trong vòng giải trí kiếm ra manh mối gì, nhưng mình giao thiệp vòng tròn đúng là phát triển rất nhiều. Nàng quen biết không ít trong cái vòng này người. Cho dù là những cái kia bề ngoài thì ngăn nắp đại minh tinh, sau lưng cũng có rất nhiều không muốn người biết sự tình, bọn hắn cũng sẽ có bần dầu, có muốn thực hiện nguyện vọng. Nếu như bọn hắn biết như nguyện quỷ tiên mà nói, cũng nhất định sẽ hướng quỷ tiên cầu nguyện. Trên thế giới này, có lẽ có rất ít người là vô dục vô cầu. Nàng lại cho chính mình đập một tấm ảnh tự chụp, đem bức ảnh của mình phát cho một cái khác bằng hữu, lập tức nhận đến người bạn này hồi phục. Uyển Uyển, một năm không gặp ngươi, ngươi bây giờ như thế nào biến thành như thế xinh đẹp a? Đây là nàng phía trước diễn kịch thời điểm, tại đoàn làm phim bên trong nhận biết một cái bằng hữu, bởi vì rất nói chuyện đến, liền lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, bởi vì công tác đều rất bận, trên cơ bản không có lại gặp mặt qua, chỉ là tại trên mạng tán gẫu qua. Người bạn này một mực có nhan trị lo nghĩ, kỳ thật dung mạo của nàng tạm được, ít nhất thấy thế nào cũng không thể nói xấu, chỉ là không đủ hàng đầu. Nhưng làm các nàng cái này một nhóm, nhan trị vẫn là rất trọng yếu. Không có đặc điểm, chính là lớn nhất thất bại. Trước đây Châu Huyền cũng là dạng này, chỉ là nàng hướng quỷ tiên cầu nguyện sau đó, trở nên đẹp rất nhiều. Lấy nàng nhan trị, cho dù không có bất kỳ cái gì diễn kỹ, cũng có thể tại bất luận cái gì một bộ kịch bên trong sung làm minh hoa. Biến hóa thật quá lớn, ta quả thực cũng không dám nhận, ngươi làm như thế nào? Châu Huyền lập tức trả lời nói, thuần thiên nhiên à, tuyệt đối không có làm y mỹ, cũng không có kê cầu. Ân, nhìn ra, rất tự nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh cho ta truyền thụ cho ngươi mỹ nhan tiểu kỹ xảo. Ta có vũ khí bí mật. Là cái gì? Châu Huyền lời nói đưa tới đối phương hứng thú. Tới tìm ta nói với ngươi, hôm nay có thể tới sao? Nhất định muốn hôm nay sao? Cũng được, ngươi không phải cũng tại Trung Châu sao? Cho địa chỉ của ta đi tìm ngươi, cũng đã lâu không gặp mặt. Giải quyết, Châu Huyền cười để điện thoại xuống, 3 chương thẻ hứa nguyện, rất nhanh liền đã dùng xong, cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm. Quỷ tiên nguyện vọng, cho dù là có đại giới, nhưng cũng là trên thế giới này cực kỳ quý hiếm thương phẩm. Mấy ngày nay coi như xong, nhưng sau đó thẻ hứa nguyện, liền phải bọn hắn bỏ tiền mua. Giờ phút này, nàng trong đầu tất cả đều là ảo tưởng, nàng đã có khả năng tưởng tượng đến, không lâu sau đó, chỉ bằng vào cái này, cũng có thể làm cho nàng rất nhanh. Như vậy, còn làm cái gì diễn viên? Chương 270, xếp vào gian tế chương 270, xếp vào gian tế Chu Minh Thành thông qua một cái số điện thoại kết nối sau đó, hắn lập tức kích động nói, Tiết tiên sinh, tất cả thuận lợi, hiện tại, ta cũng giống như ngươi, cũng trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Trong điện thoại lập tức truyền đến Tiết Vũ sang sảng âm thanh, Thành ca, ngươi như thế kêu cũng quá xa lạ, vẫn giống như trước kia, gọi tên ta là được rồi. Chu Minh Thành cười nói, như vậy sao được, thân phận của ngươi bây giờ cũng không đồng dạng. Những cái kia ta bình thường liền gặp một lần cũng không có tư cách đại nhân vật, đều xưng ngươi một tiếng Tiết tiên sinh. Ta lại như thế để ngươi, liền không biết tốt xấu. Thành ca, ngươi đây chính là muốn gây ta thọ a, chúng ta quan hệ gì? Chu Minh Thành ngữ khí tràn đầy cảm kích, ta có thể có hôm nay, toàn bộ đều muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết tại cái nào trong xưởng cho người làm công đây. Thật, ngươi thay đổi vận mệnh của ta. Phía trước, Tiết Vũ Sung làm môi giới nhân vật, để Chu Minh Thành hướng quỷ tiên cầu nguyện, để một cái phú thương thân thể khôi phục khỏe mạnh. Mà Tiết Vũ cho hắn một số tiền lớn. Nhưng cũng tiếc, hắn người này chính là không có tiền mệnh, đầu tiên là bị một cái nữ nhân lừa gạt đi một chút, sau đó làm ăn lại bồi thường một chút. Tiền còn lại, hắn cũng không dám lại giày vò, mua xe cùng phòng, an an ổn ổn tìm một phần công tác, trải qua buồn tẻ bình thản thời gian. Có thể lúc này, trong nhà phụ thân hắn xảy ra chút sự tình, tiến vào bệnh viện, lại tốn một số tiền lớn. Cuối cùng vẫn là Tiết Vũ nghe nói hắn tình huống, hào phóng mở hầu bao, bằng không mà nói, hắn hiện tại đoán chừng liền đến bán xe bán phòng trình độ. Tiết Vũ không chỉ là cho hắn tiền, còn đem hắn giữ ở bên người làm việc. Hắn khoảng thời gian này cũng là đi theo Tiết Vũ, kiến thức không ít cảnh tượng hoành tráng, cũng nhìn thấy rất nhiều có tiền có thế người, đối Tiết Vũ đủ loại định ngọt. Hắn biết, Tiết Vũ dựa vào như nguyện quỷ tiên, tại những đại nhân vật kia ở giữa bồi hồi, bây giờ chính là hăng hái thời điểm. Ngắn ngủi hơn nửa năm, vô luận là tài phú cùng địa vị, đều đến một cái kinh người độ cao. Nhưng Tiết Vũ đối hắn, vẫn như cũng là cùng lúc trước, mở miệng một tiếng thành cắt đều, còn cho hắn mở rất cao tiền lương, phối đắt đỏ tỏa giá. Phòng ở, tiền giấy, nữ nhân, không có tại bất luận cái gì một phương diện bạc đãi qua hắn. Hắn cũng coi là vượt qua chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Có thể nói, Tiết Vũ đem có khả năng cho hắn đồ vật, đều cho hắn. Trước mấy ngày, cũng không biết Tiết Vũ từ chỗ nào được đến thông tin, để hắn đến Trung Châu, liên hệ Từ Hiểu Nam, hướng Từ Hiểu Nam thân thỉnh trở thành lệnh sứ. Vài ngày đi qua, hắn cho rằng đều không có hy vọng, không nghĩ tới hôm nay, đột nhiên liền tiếp vào điện thoại, thuận lợi đã trở thành lệnh sứ. Hắn mặc dù không có gì đại bản lĩnh, nhưng là cái hiểu được người biết ơn. Cho dù hắn hiện tại giống như Tiết Vũ, đều là quỷ tiên lệnh sứ, nhưng vẫn như cũ rất tôn trọng cái này thay đổi vận mệnh hắn người. Bởi vì hắn không nhiều lắm dạ tâm, cả một đời liền cầu cái an ổn, Tiết Vũ cho hắn đồ vật đã đủ nhiều, hắn cũng đừng không có sở cầu. Thành ca, nếu ngươi nhất định muốn như thế thì, vậy ta cũng không có biện pháp, nhưng ngươi vĩnh viễn là ta Thành ca. Tiết Vũ lời nói để Chu Minh Thành trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Từ khi tiến vào xã hội sau đó, hắn liền rốt cuộc không có nhận biết qua Tiết Vũ bằng hữu như vậy. Không quản lúc trước tất cả mọi người không có tiền thời điểm, vẫn là hiện tại đại phú đại quý, Tiết Vũ lợi hắn, từ đầu đến cuối như một. "Tốt, Thành ca, nói chuyện chính sự a, nàng không có hoài nghi ngươi đi." Chu Minh Thành biểu lộ cũng nghiêm túc lên. "Ta nghĩ hẳn là không có, nếu như có, nàng có thể cũng sẽ không để ta trở thành lệnh sứ." Tiết Vũ ở trong điện thoại nói, "Vậy liền tốt, ta là lo lắng nữ nhân kia sẽ đối ngươi hạ độc thủ. Ta nhìn Từ tiểu thư cũng không giống là người như vậy a. Cảm giác nàng người cũng không tệ lắm. Biết người biết mặt không biết lòng, chúng ta bây giờ thân phận đặc thủ, cần mọi việc cẩn thận." "Tốt, ta đã biết." Chu Minh Thành còn nói thêm, "Từ tiểu thư tại chúng ta trở thành lệnh sứ thời điểm nói, chúng ta nhất định phải nghe mệnh lệnh của nàng." Tiết Vũ cười lạnh nói, "Không cần phản ứng nàng, không có chuyện này. Nàng không có trói buộc ngươi thủ đoạn, có nghe hay không nàng, đều xem chính ngươi." "Vậy liền tốt, ta còn tưởng rằng nàng có cái gì phương pháp đặc thù đây." Chu Minh Thành thở dài một hơi, "Đúng rồi, còn có một việc, nàng xây một cái nhóm, ta hiện tại cũng tại bên trong, tính đến nàng, tổng cộng có 6 người. Ta đoán chừng, những người này đều là lệnh sứ." "Ân, ta đã biết." "Không nghĩ tới, nàng lập tức liền có tìm nhiều như thế lệnh sứ, phía trước còn nói chỉ tìm 3 cái, ta kém chút bị nàng lừa gạt." Chu Minh Thành cũng biết, Từ Hiểu Nam làm như thế, tương đương đem Tiết Vũ cho gạt ra khỏi đi. Nếu không phải hắn bị xếp vào đi bảo, hiện tại Tiết Vũ còn không biết chuyện này đây. Sau một lát, Tiết Vũ còn nói thêm, "Ta nghĩ, hẳn là khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, dẫn đến nàng thay đổi ban đầu kế hoạch. Ngươi nếu là có cơ hội, có thể hỏi thăm một chút. Nàng nâng lên âm sai cùng âm gian, có thể hay không cùng những này có quan hệ." "Ta hiểu được, hẳn là." Tiết Vũ nghĩ đến cùng Từ Hiểu Nam tách ra thời điểm, Từ Hiểu Nam đề cập với hắn những thứ này. Khi đó, Từ Hiểu Nam liền bị để mắt tới. Rất có thể là, Từ Hiểu Nam bị âm sai tập kích, bất đắc dĩ, mới làm ra chiêu mộ càng nhiều lệnh sứ quyết định. Hiện tại, nàng còn muốn những này lệnh sứ nghe lệnh của nàng, tựa hồ là tính toán tổ kiến một cái thuộc về chính nàng thế lực. Mà cái này thế lực là do lệnh sứ tạo thành. Đây coi như là biến tướng đem mỗi một cái lệnh sứ quyền hành đều suy yếu. Còn có những cái kia âm sai, cái này để Tiết Vũ cũng nhức đầu, bởi vì hắn cũng không biết chính mình lúc nào sẽ bị âm sai để mắt tới. Dù sao hắn khoảng thời gian này, sát thực rất cao pha, rất có thể đã bị phát hiện. Chu Minh Thành lại hỏi, "Trong nhóm những người kia đâu? Nếu không để ta muốn liên lạc bọn hắn." "Trước không cần, dù sao hiện tại còn không quen, cũng không biết đều là những người nào. Chứ không nên tùy tiện liên hệ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đến lúc đó ngươi có thể cùng bọn hắn lén lút giao lưu, nếu có cùng chung chí hướng, có thể đem bọn hắn kéo đến chúng ta bên này." "Tốt, đến lúc đó ta lại nói với ngươi." Tiết Vũ ngữ khí lại trở nên nhu hòa, "Thành ca, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi không muốn trở thành lệnh sứ, bởi vì ngươi chỉ không ở chỗ này. Ngươi chịu làm như thế, hoàn toàn là vì ta. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ là bên cạnh ta có thể tín nhiệm người, chỉ có ngươi." Chu Minh Thành cười nói, "Ngươi đây cũng là cũng khách khí, ngươi khoảng thời gian này là thế nào đối ta, trong lòng ta nắm chắc. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, hiện tại đúng là ta nên trở về báo ngươi thời điểm." "Thành ca, không nói nhiều, chờ ngươi trở về, chúng ta uống rượu với nhau." "Tốt, uống rượu với nhau." Lúc này, Tiết Vũ còn nói thêm, "Đúng rồi Thành ca, trở thành lệnh sứ sau đó, chúng ta liền không phải là người bình thường, gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Mà những nguy hiểm này, ta hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng. Có khả năng sẽ liên lụy người nhà chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã phái người về nhà, chúng ta phụ mẫu cách cũng không phải quá xa, ta sẽ để cho người thật tốt bảo vệ bọn họ. Nếu có tình huống như thế nào, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn có chuyện." Cúp điện thoại, Chu Minh Thành có chút xót xa trong lòng lắc đầu. Quyền lực, tài phú, xác thực có thể thay đổi một người. Hắn đương nhiên hiểu Tiết Vũ ý tứ, những người kia không chỉ là bảo vệ phụ mẫu hắn, cũng là để hắn tuyệt không thể sinh ra phản tâm cam đoan. Nhưng hắn cũng không tức giận, Tiết Vũ làm như vậy, cũng không có cái gì không tốt. Phụ mẫu hắn xác thực có khả năng bị hắn liên lụy đến, cũng có thể có người bảo vệ. Chỉ là hắn cảm thấy, phần này tình cảm huynh đệ, cuối cùng vẫn là thay đổi hương vị. Chương 271, cụ nát cửa hàng chương 271. cũ nát cửa hàng lão bản, một cái nam sinh đi vào một nhà vị trí 10 phần vắng vẻ cửa hàng, rụt rè kêu lên. Cửa hàng này nằm ở đường phố chính trong ngõ nhỏ. Nguyên bản nơi này có mấy trường học, người vẫn còn tương đối nhiều, xung quanh mở không ít bề ngoài. Nhưng về sau thành thị một lần nữa quy hoạch, những này trường học di chuyển, người nơi này cũng liền dần dần thay đổi, dẫn đến cả con đường đều trở nên rất quẩn cũ é. Nơi này phần lớn cửa hàng đều đã quan môn không tiếp tục kinh doanh, có vẻ hơi tiêu điều. Mà cửa hàng này còn tại trên đường mặt vào đi trong một cái hẻm nhỏ, càng là vắng vẻ vô cùng. Cửa hàng chiêu bài rất cũ nát, chữ viết đều đã thấy không rõ, chỉ có thể từ mấy chữ cuối cùng phân biệt ra được, đây là một cái tiểu thương cửa hàng. Nhưng trong tiệm rất loạn, cũng không nhìn thấy bất kỳ thương phẩm, còn có một cô cho bùi hương vị. Xi măng trên mặt đất còn có một chút nước đọng, có thể nhìn ra được, hẳn là chủ cửa hàng mới vừa quét dọn qua vệ sinh. Thấy không có người đáp lại, Nam Hải lại nhỏ giọng kêu một tiếng, lúc này, bên trong phòng mới có âm thanh truyền đến. Ai vậy? Tới. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên từ bên trong đi ra. Tóc hắn rất loạn, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, có rất đậm mắt buồn thâm, lộ ra vô cùng sa sút tinh thần. Nhìn xem trước mặt lão bản, trên mặt thiếu niên lộ ra một ít khẩn trương, ấp úng nói, "Lão bản, ta nghe nói ngươi nơi này có." "Có." Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Thanh niên nhìn hướng hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt, ta đã biết." Nghe lão bản tiểu nói này, xấu hổ thiếu niên thở dài một hơi, hẳn là không có tìm sai chỗ, hơn nữa, cũng tiết kiệm được giải thích phiền phức. "Là ai nói cho ngươi, làm sao ngươi biết nơi này?" "Là ta một cái đồng học." Hắn nói, "Ngươi nơi này có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, có thể giúp được ta." Hắn còn nói, "Từ ngươi nơi này mua một tấm thẻ hứa nguyện, viết lên nguyện vọng sau đó, ngày thứ hai, hắn liền được một số tiền lớn." "A, ta biết hắn là ai." Thanh niên suy nghĩ một chút, nhớ lại, trước mấy ngày hắn cho một cái nam sinh một tấm thẻ hứa nguyện, nguyện vọng của hắn chính là muốn tiền. Bởi vì hắn nói hắn gia cảnh bần hàn, thường xuyên bị người xem thường. Nhưng trên thực tế, cũng không có người nào xem thường hắn, chỉ là chính hắn nội tâm tự ti tại quậy phá, hắn chỉ là muốn cùng người ganh đua so sánh mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, tại cầm tới thẻ hứa nguyện sau đó, hắn xác thực được đến hắn muốn. Tuổi trẻ lão bản cười nói, "Nếu ngươi tìm tới, vậy đã nói rõ ngươi xác thực có chuyện muốn nhờ." "Không có vấn đề, ta có thể bán cho ngươi một tấm thẻ hứa nguyện." "Thật sao? Rất đa tạ ngươi." Thiếu niên xấu hổ trên mặt xuất hiện nụ cười. "Thế nhưng là, lão bản, bao nhiêu tiền?" Lão bản cười thần bí, liền muốn nhìn ngươi ta ở giữa duyên phận. "Nếu như chúng ta hữu duyên, một điểm không muốn, nếu như chúng ta không có duyên mà nói, vậy liền tiền kim không bán." Nghe đến lão bản nói tiền kim không bán, thiếu niên lại trở nên khẩn trương. Tay của hắn thật chặt nắm chặt, trong lòng bàn tay là mấy tấm tiền giấy, phía ngoài cùng một tấm mặt giá trị là 20 nguyên. Hiển nhiên, cùng lão bản nói tới thiên kim so sánh, kém quá xa. Tuổi trẻ lão bản nhìn ra hắn tâm tư, nói, "Không cần thật trường, nếu như chúng ta hữu duyên, ta một điểm đều không muốn ngươi." Nam sinh nhìn xem lão bản, khẩn trương hỏi, "Như thế nào mới xem như hữu duyên đâu? Nói cho ta, ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng?" "Ta..." Thiếu niên suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra hận ý, "Người kia, hắn một mực quấn lấy mụ mụ ta, chỉ cần uống rượu, liền sẽ đánh ta, còn ức hiếp mụ mụ ta." Tuổi trẻ lão bản quan sát một chút trước mặt nam sinh, đại khái 14-15 tuổi, vóc người không cao, so đại bộ phận cùng tuổi nam sinh thấp một nửa. Rất gầy, gần như có thể nhìn thấy dưới làn da xương hình dạng, trên mặt biểu lộ ngại ngùng, tính cách nhìn qua cũng rất hướng nội. Tựa hồ là lo lắng lão bản sẽ không đồng ý, nam sinh vội vàng giải thích nói, "Hắn là cái người xấu, rất xấu rất xấu, một mực quấn lấy mẹ ta sớm muốn rời đi hắn, có thể hắn luôn là có thể tìm tới, dây dưa không dứt. Cho nên, ngươi muốn làm sao đối hắn?" Ta nghĩ hung hăng giáo huấn hắn một trận, để bọn hắn về sau cũng không thể ức hiếp ta, còn có mụ mụ ta, tốt nhất về sau đều đừng tới nhà ta." "Dạng này có thể chứ?" Tuổi trẻ lão bản lắc đầu. Nam sinh vội vàng nói, "Vậy ta không dạy dỗ hắn, chỉ cần hắn về sau không bắt nạt chúng ta, không còn tới nhà ta là được rồi, dạng này cũng có thể đi." "Vẫn không được. Loại này việc nhỏ, thực tế không đáng ta cho ngươi một tấm thẻ hứa nguyện." Nam sinh biểu lộ có chút thất lạc, muốn quay người rời đi, nhưng mới vừa xê dịch một cái chân, nhưng lại dừng lại. Hắn quyết định vẫn là lại vì chính mình tranh thủ một cái. "Vậy ta muốn thế nào?" "Ta chỉ là muốn chúng ta không bị hắn ức hiếp mà thôi, vì cái gì lại không được?" Lão bản trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn xem trước mặt nam sinh con mắt, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có loại mê hoặc nhân tâm ý vị. "Ngươi liền không nghĩ hắn chết sao?" Nam sinh giật nảy mình, lui về sau một bước, khiếp sợ nhìn xem trước mặt lão bản. "Ta, cái kia cũng quá, ta chỉ là nghĩ hắn về sau đừng bắt nạt chúng ta liền tốt." "Hắn là rất hỏng, nhưng..." "Như vậy sao được, hắn làm chuyện xấu, liền phải trả giá đắt. Ngươi biết vì cái gì hắn luôn là ức hiếp các ngươi sao?" "Bởi vì ức hiếp các ngươi, không cần trả giá bất kỳ đại giới. Cho nên, ngươi muốn để hắn biết, chỉ cần dám chọc ngươi hoặc là mẹ ngươi, liền phải đi chết. Dạng này, liền rốt cuộc sẽ không có người ức hiếp các ngươi." Nam sinh tựa hồ bị lão bản lời nói dọa cho phát sợ, không ngừng lùi lại, đụng phải trên khung cửa, thế nhưng là, hắn cũng không cần đi chết đi. Hắn kỳ thật vậy, cũng không có như vậy. Không có như vậy chết tiệt. Tuổi trẻ lão bản chỉ tiếp rèn sát không thành thép nói, "Sợ hàng, cút đi, đáng đợi các ngươi bị ức hiếp. Các ngươi liền bị hắn đánh chết đi." Có lẽ là bị lão bản ngữ khí kích đến, nam sinh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, "Ta mới không phải, chỉ là hắn. Ta hiện tại xác thực đánh không lại hắn, nhưng chờ ta lớn lên, ta tuyệt đối sẽ không sợ hắn." "Đừng nói nhảm, Lan, ta mới sẽ không cho một cái sợ hàng cơ hội. Ngươi loại này sợ hàng, chính là cái phế vật, chính là bị ức hiếp mệnh." Nam sinh cũng chưa đi, cũng không biết từ nơi nào hiện ra dũng khí, đồng nhiên đi lên phía trước, nhìn xem trước mặt lão bản, ta muốn giết hắn. Này mới đúng mà, người trẻ tuổi, phải có cỗ chơi liều, ngươi không hung ác, liền sẽ bị ức hiếp. Ta nên làm cái gì, lão bản? Ngươi nghĩ kỹ sao? Có thể không cần đổi ý. Ta nghĩ kỹ. Nam sinh trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Thế nhưng là ta biết ngươi lo lắng cái gì, lão bản nói, chỉ cần làm theo lời ta bảo, ngươi liền sẽ thu hoạch được lực lượng. Có thể giết chết tất cả ức hiếp ngươi cùng mẹ ngươi người. Về sau, cũng sẽ không lại có người ức hiếp các ngươi. Được rồi, lão bản, ta theo lời ngươi nói làm. Tuổi trẻ lão bản trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm màu đen tấm thẻ, đưa tới nam sinh trước mặt. Tại cái này phía trên viết xuống nguyện vọng của ngươi, ngươi liền biết, để ta thu hoạch được giết chết ức hiếp ta người lực lượng. Thế nào, rất đơn giản a. Chỉ cần viết mấy chữ là được rồi. Nam Hải tiếp nhận lão bản đưa tới tấm thẻ, nắm trong tay, tuổi trẻ lão bản hướng hắn đưa qua một cây bút, nụ cười trên mặt lộ ra một ít tà ác. Viết a, chỉ cần viết xuống đến, nguyện vọng của ngươi liền sẽ thực hiện. Từ nay về sau, không có người sẽ ức hiếp ngươi. Nam Hải tiếp nhận bút, có do dự chốc lát, có lẽ hắn cảm thấy làm như vậy quá đáng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tại trên thẻ viết xuống những chữ kia. Chương 272, tuyệt không nhận tội. Chương 272, tuyệt không nhận tội. Tuổi trẻ lão bản nhìn xem nam sinh viết xuống nguyện vọng, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. Chờ trên giấy những chữ kia biến mất sau đó, hắn lại đối Nam Hải nói, tại cái này trên họa một cái dấu tích là được rồi. Nam Hải do dự, hắn biết, đây cũng là một bước cuối cùng. Nếu như mình thật làm như thế, vậy cái này nguyện vọng có lẽ liền không thể thu hồi. Hắn thật muốn giết chết người kia sao? Hắn xác thực rất đáng ghét, nhưng nếu là nghĩ đến giết chết hắn, vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn. Người kia cũng tội không đáng chết đi. Tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn, tuổi trẻ lão bản nhịn không được mắng một câu, sợ hàng, cút đi, ta nhìn ngươi chính là đáng đợi, tranh thủ thời gian lăn, lão tử thấy được ngươi liền tiền, lãng phí lão tử thời gian. Hắn nói xong, đem tấm thẻ kia rút trở về, chứa ở trong túi. Ta mắt thấy cái kia lão bản thu hồi tấm thẻ, nam sinh cũng cúi lên, giờ khắc này hắn mới biết được, nội tâm của mình vẫn là vô cùng khát vọng thực hiện nguyện vọng này. Lão bản, ta và ngươi, trả lại cho ta đi. Lão tử liền không quen nhìn ngươi cái này vâng vâng dạ dạ bộ dạng, thấy được ngươi loại này sợ hàng liền tức giận. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định chưa? Nam sinh lập tức hô, ta xác định. Lão bản đem tấm thẻ kia ném lên bàn, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Được. Nam sinh không chút do dự, nhìn xem trên giấy chữ số, lập tức vẽ một cái câu. Thấy thế, lão bản nở nụ cười. Không sai, lúc này mới như cái nam nhân liền nên thoải mái, làm việc quả quyết. Đến, đem nó tiêu hủy. Lão bản lấy ra một cái điểm ngọn nến, đặt ở Nam Hải trước mặt. Đem tấm thẻ đặt ở trên lửa là được rồi. Tốt, nam sinh không còn dám có bất kỳ do dự, trực tiếp đem tấm thẻ đặt ở ngọn nến ngọn lửa bên trên, hỏa diễm rất nhanh liền đem tấm thẻ màu đen thôn phệ. Nam sinh vội vàng đem tấm thẻ vứt trên mặt đất, lại thổi bị nóng đến ngón tay. Trên đất tấm thẻ không bao lâu liền hóa thành cho tàn. Có thể sao, lão bản? Có thể, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Tuổi trẻ lão bản nhìn chằm chằm trên đất cho tàn, nở nụ cười. Trở về à, nguyện vọng của ngươi thực hiện, lần sau chỉ cần hắn còn dám ức hiếp ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi liền có đối kháng hắn năng lực. Ngươi có thể giết chết hắn, tuyệt đối không cần buông tha cơ hội như vậy. Nam sinh trên mặt có chút cảm kích, vươn tay mở ra, bên trong một mực bị hắn nắm chặt tiền lộ ra. Cảm ơn ngươi, lão bản, ta. Số tiền này, ngươi muốn hay không? Cút đi, ta còn có chuyện đây. Nam sinh hưng phấn chạy ra cửa hàng, đang chạy đi ra một khắc này, chỉ cảm thấy tâm tình mười phần nhẹ nhõm. Lão bản nhìn xem nam sinh rời đi bóng lưng, trở lại bên trong, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Cái này tiểu thương cửa hàng mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng trước kia vẫn là rất có thể kiếm tiền. Bởi vì cái này cửa hàng cùng trường học chỉ có cách nhau một bức tường, có thể từ chỗ cửa sổ bán đồ cho trường học người, trước đây sinh ý rất không tệ. Phụ mẫu hắn chính là dựa vào cái này để hắn trải qua không sai sinh hoạt. Nhưng về sau, trường học di chuyển, hắn cũng đi ngồi tù, phụ mẫu hắn trong lúc này lần lượt qua đời, cái tiệm này liền rốt cuộc không có khai trương. Nghĩ đến phụ mẫu chết, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia hận ý, phụ mẫu có thể nói là bởi vì hắn u buồn mà chết. Tất cả những thứ này là vì 5 năm trước cái kia lên cưỡng gian án. Hắn kêu thẩm minh, hắn có thể hướng lên trời xin thể, hắn tuyệt đối không có sử dụng bất luận cái gì bạo lực, cũng tuyệt đối không có ép buộc nữ nhân kia. Tất cả đều là nàng tự nguyện, thậm chí là chủ động. Lúc kia, hắn không có thi đô lý tưởng đại học, liền đi vào xã hội, ở bên ngoài làm công. Trong lúc này, hắn người quen biết một cái gần giống như hắn lớn nữ sinh. Hai người nhận biết sau đó, liền tại trên mạng hàn huyên. Nữ sinh rất chủ động, không ngừng trêu chọc hắn, tình cảm giữa bọn họ cũng cấp tốc cấm lên, không bao lâu, bọn hắn liền tại khách sạn phát sinh quan hệ. Sau đó, nữ sinh kia muốn làm bạn gái hắn, nhưng hắn lại phát hiện, nữ sinh kia có bạn trai, thế là hắn quả quyết cự tuyệt. Suy nghĩ kỹ một chút, loại nữ nhân kia cũng quá tùy tiện, có bạn trai còn câu dẫn hắn, hắn tuyệt không thể tiếp thu. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cũng bởi vì chính mình cự tuyệt, để hắn bị nữ nhân kia ghi hận. Nữ nhân kia đột nhiên liền mất ức, sau đó báo cảnh sát, cáo hắn cưỡng gian. Đã từng hắn cho rằng, thanh giả tự thanh, chỉ cần mình thật không có làm qua loại sự tình này tình cảm, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Hắn phối hợp thẩm vấn, đem nên nói đều nói đi ra, chỉ là hắn kiên quyết không nhận tội. Bởi vì hắn cho rằng chính mình có tội, hơn nữa, khách sạn giám sát có thể thấy được, nữ nhân rời đi về sau, còn cùng hắn rất thân mật. Cái này cũng có thể gián tiếp chứng minh, hắn tuyệt không có làm bất luận cái gì ép buộc sự tình. Huống hồ nữ nhân kia trên thân cũng không có tổn thương, hắn cũng không có khả năng dùng cái khác thủ đoạn bức hiếp nàng. Khi đó, hắn cùng hắn luật sư đều tin tưởng, hắn tỷ lệ lớn là sẽ bị vô tội phóng thích, cho nên luật sư cũng là tại giúp hắn làm vô tội biện hộ. Nhưng để bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, Nhất Thẩm Thích nâng 5 năm thời hạn thi hành án, đây đã là vô cùng cao xử phạt. Hắn rất không phục, làm đình nhắc lên trọng án. Phù Mâu hắn cũng tin tưởng vững chắc, hắn là trong sạch, vì hắn sự tỉnh khắp nơi bôn ba, gần như tiêu hết trong nhà tất cả tiền, mời tốt nhất luật sư. Lúc này, hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, tin tưởng vững chắc mình có thể thu hoạch được trong sạch. Bởi vì hắn thật không có làm chuyện xấu xa gì, liền xem như hắn có bất thường địa phương, cái kia tối đa cũng chính là hắn không chịu trách nhiệm mà thôi. Thế nhưng là, nữ nhân kia cũng không phải đồ chơi hay, vẫn luôn là nữ nhân kia tại chủ động câu dẫn hắn, còn tại trên mạng phát một chút lộ liễu lời nói cùng bức ảnh. Đại bộ phận bình thường nam tính đều rất khó ngăn cản loại này dụ hoặc. Hắn thậm chí có ghi âm có khả năng chứng minh, nữ nhân kia tại lúc chuyện xảy ra là phi thường chủ động, hắn tuyệt không bất luận cái gì bức hiếp. Huống chi, nhận định hắn tội ác lý do cũng vô cùng hoang đường, bởi vì nhà gái là lấy yêu đương làm mục đích, muốn cùng với hắn một chỗ, mới đồng ý phát sinh quan hệ. Nhưng hắn sau đó không có đồng ý cùng nhà gái cùng một chỗ, nhà gái là bị hắn lừa gạt, cho nên hắn có tội. Lý do này, hắn chết cũng không thể tiếp thu. Nhưng mới luật sư lại nói cho hắn, lấy nhiều năm phá án kinh nghiệm đến xem, phương pháp tốt nhất chính là nhận tội. Chỉ cần nhận tội, nếu như không có cái gì vấn đề lớn mà nói, có thể tranh thủ đến hoãn thi hành hình phạt, không cần ngồi tù. Bởi vì liền xem như Nhị Thẩm, nếu như không có trọng đại, có khả năng phá vỡ cả sự kiện chứng cứ, tỷ lệ lớn cũng sẽ duy trì nguyên phán. Không chỉ là hắn luật sư nói như vậy, tất cả phá án nhân viên cũng đều dạng này nói cho hắn, thậm chí còn để Phụ Mâu hắn đi khuyên hắn. Phụ Mâu hắn cũng sợ hãi, hy vọng hắn có khả năng nhận tội, dạng này mặc dù biết đọc chịu tội tên, nhưng ít ra không cần ngồi tù. Đây chính là 5 năm thời hạn thi hành án a, nếu như nhi tử thật ngồi 5 năm tù, bọn hắn cũng không muốn sống. Nhưng hắn chính là không phục, hắn người này luôn luôn là thả gậy không cong. Hắn vô tội, liền tuyệt không có khả năng nhận tội. Hắn vẫn như cố tin tưởng, thanh giả tự thanh, cho dù nhất thời chịu oan khuất, nhưng chỉ cần kiên trì, cuối cùng vẫn là có khả năng thu hoạch được trong sạch. Huống chi, hắn đã bị nhốt hơn 1 năm, Nhị Thẩm cũng liền muốn mở phiên tòa, hắn có cơ hội vô tội, tại sao phải nhận tội? Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Nhị Thẩm không phải hy vọng, mà là triệt để tuyệt vọng. Một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, thế giới này sự tình, xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Không phải trong sạch người liền có thể được đến trong sạch, trong lúc này dính đến người và sự việc quá nhiều. Nhị Thẩm vẫn như cũ duy trì nguyên phán. Chương 273, tâm tử chi người chương 273, tâm tử chi người khi biết Nhị Thẩm phán quyết lúc, Thẩm Minh Tâm cũng triệt để chết rồi, trong lòng của hắn kiên trì cũng đều tại thời khắc này trở nên mười phần buồn cười. Hiện thực giống như là một cái thiết quyền, một quyền đem hắn đánh gần chết, cũng để cho hắn hiểu được, thế giới này là bao nhiêu vô tình, bao nhiêu hoang đường. Nhân sinh của hắn triệt để bị hủy diệt. Là hắn quá ngây thơ, quá tự cho là đúng, người nào quan tâm hắn trong không trong trắng. Đến một bước này, không quản hắn sự thực bên trên có không có tội, hắn đều nhất định muốn có tội. Bởi vì lúc kia, vụ án này đã đưa tới công cộng dư luận quan tâm. Những cái kia quản lý vận mệnh hắn người, tuyệt không có khả năng ở thời điểm này thay đổi sự phạt kết quả, bởi vì vậy tương đương là hướng dư luận thỏa hiệp. Liền xem như nói toạc tiền, hắn cũng nhất định phải có tội. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải là không thể thêm hình mà nói, hắn cũng phải bị trên cùng phán 10 năm. Luật sư nói đúng, nhận tội chính là kết cục tốt nhất. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn không nghĩ lưng đeo loại này tội danh, sống cả một đời. Nếu là hắn thừa nhận, đầu tiên liền qua không được chính mình cửa này. Khi đó, liền chính hắn cũng sẽ cho rằng chính mình là một cái trừng phạt đúng tội tội phạm. Hơn nữa, chỉ cần một người hướng hiện thực thỏa hiệp một lần, liền sẽ thỏa hiệp vô số lần. Cho dù nhân sinh đã bị hủy đi, nhưng hắn cũng không muốn mất ước sống hết đời. Hắn không có lại trọng án, hắn đem cái này 5 năm xem như chính mình có lẽ tiếp nhận trừng phạt. Hắn lựa chọn trước ngồi 5 năm tù, sau đó đổi nữ nhân kia một cái mạng. Dạng này rất công bằng. Nhưng ở hắn ngồi tù năm thứ 2, liền nhận đến mẫu thân tin chết. Là phụ thân đi trong ngục giam thăm hỏi hắn thời điểm, nói cho hắn biết. Nhưng lúc đó, mẫu thân hắn đã chết 1 tuần. Mẫu thân hắn thân thể luôn luôn không tốt, bởi vì hắn sự tỉnh, không có mấy tháng liền ngã bệnh, mà hắn đang ngồi tù, thậm chí không có cơ hội đi nhìn mẫu thân mình một cái. Về sau phụ thân nói cho hắn chuyện này, hắn lúc ấy liền hỏng mất. Khi đó, hắn liền có một loại dự cảm, không chỉ là nhân sinh của hắn bị hủy, mà là bọn hắn cả nhà đều hủy đi. Nếu như lúc trước hắn thật nhận tội, có lẽ liền sẽ không có những chuyện này. Hắn thật bắt đầu hối hận, oán hận chính mình. Đoạn thời gian kia, hắn trôi qua giống như là cái xác không hồn, vì cái gì liền không thể cúi người, thừa nhận chính mình có tội. Hắn hiện tại chính là tội phạm, hắn muốn lưng đeo cái tội danh này cả một đời. Hắn có thừa nhận hay không, căn bản là không quan trọng, bởi vì mỗi người đều cho rằng như vậy. Hắn lúc trước nếu là không kiên trì, mẫu thân cũng sẽ không chết rồi. Mẫu thân chết về sau, phụ thân hắn cũng mất đi sinh hoạt hy vọng, cả ngày say như chết, không có 2 năm, liền đem chính mình uống chết rồi. Là ngục giam người nói cho hắn tin tức này. Biết được tin tức này lúc, hắn không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là thật thà nhẹ gật đầu. Hắn có thể hiểu được phụ thân hắn, bởi vì biết được mẫu thân tin chết sau đó, chính hắn cũng đồng dạng là không gượng dậy nổi, không có hy vọng sống sót. Khi đó, hắn ngược lại là cảm thấy, phụ thân rời đi thế giới này cũng rất tốt. Đi đầu kia cùng mẫu thân, ít nhất để mẫu thân không cô đơn như vậy. Nhắc tới rất buồn cười, phụ mẫu lần lượt qua đời, hắn ngược lại không còn tiêu trầm, một lần nữa tỉnh lại. Bởi vì hắn cái kia tín niệm lại trở nên kiên định. Nữ nhân kia, thành chống đỡ hắn hy vọng sống sót. Vì cái kia tiện hắn 5 năm lao ngục thai ương nữ nhân, hắn cũng nhất định phải sống thật khỏe. Biết được phụ thân sau khi chết ngày thứ 2, hắn giống như là đột nhiên biến thành người khác, mỗi ngày đều rất có tinh thần. Nên làm cái gì, liền làm cái đó, làm bất kỳ chuyện gì thời điểm đều rất chân thành, liền xem như ăn cơm cũng vô cùng nghiêm túc ngay. Hắn nhất định phải để chính mình sống sót. Hắn tại bị tù trong đó tích cực biểu hiện, vì chính mình tranh thủ nửa năm giảm hình phạt. Nhưng hắn không hề cảm kích, bởi vì hắn cảm thấy chính mình hoặc là ngồi đầy 5 năm, hoặc là nên bị vô tội phong thích. Trừ cái đó ra, ở vào trong lúc này bất kỳ một cái nào tuyển chọn, hắn đều không muốn muốn. Nhưng không có cách, giống như là hắn không thể quyết định chính mình có tội vô tội, hắn cũng không thể quyết định chính mình ngồi tù thời gian. Ra tù sau đó, lại lần nữa thấy được cái này lâu ngày không gặp thế giới, hắn không có cảm giác nào, bởi vì hắn tâm đã sống chết. Quen thuộc một cái ngoại giới, hắn liền lập tức mở rộng điều tra. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới chính mình cựu nhân tin tức, quả thực khó như lên trời. Lúc trước nhận biết những người kia, mấy năm đều không có liên hệ, cũng sớm đã liên lạc không được. Hắn cùng nữ nhân kia ở giữa, vốn cũng không là rất quen, không có cộng đồng vòng xã giao, lại qua hơn 4 năm, muốn tìm được nữ nhân kia, quả thực như mò kim đáy biển. Nhưng hắn đã đem nữ nhân kia bộ dạng gắt gao in tại trong đầu của mình, đời này cũng không dám quên. Liền xem như tìm cả một đời, hắn cũng muốn đem nữ nhân kia tìm tới. Hắn tại lúc trước cái kia thành thị chuyển mấy tháng, không có chút nào thông tin. Về sau hắn lại đi nữ nhân kia quê quán, nhưng hắn chỉ biết là tại cái nào tỉnh, không hề biết cụ thể thành thị. Mãi đến hơn nửa năm trước, hắn tại trên mạng nghe đến Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự. Khi đó, chính là Như Nguyện Quỷ Tiên nóng bỏng nhất thời điểm, rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này. Mặc dù đại bộ phận người không tin, nhưng hắn lại cảm thấy, đây có lẽ là một cái cơ hội. Nếu cái kia mạng lưới chủ bá có khả năng thông qua quỷ tiên tìm tới mất tích đã lâu hài tử, vậy hắn hẳn là cũng có thể thông qua quỷ tiên tìm tới hắn cựu nhân tin tức. Thế là, hắn lập tức đi tới Trung Châu. Bởi vì hắn phát hiện, gần như tất cả tại trên mạng tự xưng mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên người, địa chỉ IP đều là tại nơi đó. Mà hắn quê quán liền cái này tại Trung Châu phía dưới huyện thành, từ khi ngồi tù sau đó, hắn liền rốt cuộc không có trở về qua, liền thừa cơ hội này, trở về chuyến nhà. Bái tế phụ mẫu sau đó, hắn liền dựa theo trên mạng nói, bắt đầu mời Như Nguyện Quỷ Tiên nghi thức. Cái này nghi thức liên tục tiến hành một tháng, hơn nữa trong thời gian này, hắn còn không ngừng thay đổi địa chỉ. Dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng có một ngày, hắn nhìn thấy chiếc bút kia thần kỳ đứng ở trên giấy. Dựa theo trên mạng thuyết pháp, đó là Như Nguyện Quỷ Tiên tới tiêu chí. Thời điểm đó hắn vô cùng kích động, bởi vì tất cả những thứ này căn bản không thể dùng thường thức đến giải thích. Bất kể có phải hay không là cái gọi là Như Nguyện Quỷ Tiên đến, nhưng có thể khẳng định, nhất định là có cái nào đó siêu hiện thực đồ vật xuất hiện. Cho dù đây không phải là cái kia xin gì được đấy, công bằng giao dịch Như Nguyện Quỷ Tiên, mà là một cái ác ma, hắn cũng sẽ không chút do dự cùng hắn giao dịch. Hắn lập tức hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hỏi nữ nhân kia tin tức. Như Nguyện Quỷ Tiên không có để hắn thất vọng, chỉ thu lấy hắn một điểm vận, liền đem nữ nhân kia tin tức nói cho hắn. Hắn trong lúc nhất thời kích động không thôi. Từ một khắc kia trở đi, hắn đã đem Như Nguyện Quỷ Tiên trở thành nhân của mình. Quỷ Tiên để hắn hết lửa giận, có phát tiết chỗ, để hắn những năm này nhẫn đục sống tạm bợ trở nên có giá trị. Hắn lập tức dựa theo Như Nguyện Quỷ Tiên cho tin tức, đi đến nữ nhân kia vị trí thành thị. Hắn muốn để nữ nhân kia trả giá nàng có lẽ trả ra đại giới. Bởi vì nữ nhân kia không chỉ là vu cáo hắn, càng là gián tiếp để nhà hắn phá người vong. Không nói gấp 10 hoàn trả, hắn ít nhất cũng phải đồng giá còn trở về. Chương 274, cựu nhân tin tức chương 274, cựu nhân tin tức tại hướng Như Nguyện Quỷ Tiên xác định nữ nhân kia tin tức sau đó, Thẩm Minh vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền trực tiếp xuất phát. Từ Quỷ Tiên nói cho hắn biết trong tin tức, hắn biết nữ nhân kia vu hàm hắn sau đó, tại chuyện xảy ra tòa thành thị kia không tiếp tục chờ được nữa, liền trở về quê quán. Không bao lâu nàng liền ở nhà người an bài xuống, ra mắt, gả cho người, gả chính là tỉnh khác nam nhân. Bởi vì sự tích của nàng tại quê quán cũng bị truyền khắp. Không quản nàng thật bị cưỡng gian, vẫn là vu cáo, tóm lại thiếu không được bị người chỉ trỏ. Bản xứ biết tình huống nam nhân, tự nhiên là không muốn cưới nữ nhân như vậy, nếu thật là lấy, trong lòng cũng là sẽ có ưu cục. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn liền đến Quỷ Tiên nói tới địa phương, đó là một cái không có nhiều người huyện thành nhỏ. Nữ nhân kia liền ở tại huyện thành biên giới một cái xây mới trong khu cư xá. Mặc dù là huyện thành phòng ở, nhưng hoàn cảnh vô cùng tốt, còn nằm ở huyện thành ngay tại khai phá kiến thiết khu vực mới. Nhìn thấy nữ nhân kia chỗ ở, trong lòng của hắn liền xông tới một cỗ hận ý cùng đố kỵ. Từ nơi ở liền có thể suy đoán ra, nữ nhân này trôi qua quá tốt rồi. Hắn trên điện thoại tìm tòi một cái tiểu khu này giá phòng, tại toàn bộ huyện thành bên trong đều xem như là hơi cao. Phòng ở tổng giá trị trên cơ bản đều tại 100 vạn trở lên, nếu như không có nhất định thực lực kinh tế, tuyệt đối mua không nổi nơi này phòng ở, thế nhưng là hắn đâu. Hắn đã cửa nát nhà tan. Phụ mẫu lần lượt qua đời, hắn cũng là vừa ra ngục, một cái đã từng ngồi tù, lại không có cái gì đặc thù mới có thể người, đời này cũng không có khả năng có cái gì thành tựu. Ngồi tù mấy năm này, trước đây bằng hữu cũng không có liên lạc qua, quan hệ nhân mạch cũng biến thành trống không, có thể nói, hắn trên cơ bản đã cùng xã hội này tách rời. Mặc dù tuổi của hắn cũng không phải rất lớn, cũng mới 24 tuổi, nhưng có thể tiên đoán được, đời này là không có hy vọng gì. Cái này để hắn đối nữ nhân kia oán hận trở nên càng thêm mãnh liệt, dựa vào cái gì nữ nhân này liền trôi qua tốt như vậy. Hắn ở bên ngoài cửa hàng mua đỉnh mũ lưỡi chai, lại mua cái khẩu trang, trải qua một phen hóa trang, để chính mình thay đổi. Hắn xác định, nữ nhân kia liền xem như gặp lại hắn, cũng nhất định không nhận ra hắn. Hắn mấy năm này gầy rất nhiều, thân hình cùng mấy năm trước khác biệt rất lớn. Nhưng không quản nữ nhân kia biến thành bộ dáng gì, hắn cũng không thể quên. Hắn mỗi ngày đi ngủ phía trước, đều sẽ suy nghĩ nữ nhân kia dung mạo, chính là sợ hai thời gian lâu dài, chính mình sẽ quên cựu nhân bộ dạng. Hắn có thể cam đoan, cho dù nữ nhân kia hủy dung, hoặc là làm chỉnh dung phẫu thuật, hắn cũng có thể một cái nhận ra. bởi vì đó là chống đỡ hắn sống sót động lực. Hắn ở dưới lầu chuyển mấy giờ, nhìn chằm chằm mỗi một cái từ trong lầu người ra vào, thật tới đêm khuya hơn 7 giờ thời điểm, hắn cuối cùng nhìn thấy nữ nhân kia thân ảnh. Nữ nhân kia từ một chiếc màu trắng xe con bên trên đi xuống, nàng cùng mấy năm trước so sánh, mặc quần áo càng đắt đỏ, hóa trang cũng tinh xảo hơn, cũng biến thành xinh đẹp hơn. Điều này nói rõ, nàng mấy năm này trôi qua xác thực rất không tệ, không cần vì cuộc sống phát sầu, có nhàn hạ thoải mái trang phục chính mình. Cùng nàng cùng một chỗ xuống xe, còn có một cái nam nhân chừng 30 tuổi, lệ mập, có rõ ràng bụng địa, nhìn qua hẳn là trượng phu của nàng. Cuối cùng từ trong xe xuống, là một cái 50 tuổi tuổi nữ nhân, ôm một đứa bé. Hắn nghe thấy nữ nhân kia gọi nàng mẹ, nhưng hai người quan hệ nhìn qua cũng không phải là rất thân mật, giữa cử chỉ tựa hồ là có cái gì ngăn cách. Hẳn là bà, mà không phải thân lương. Nhìn thấy người một nhà này lúc, hắn liền có một cái ý nghĩ, hắn thật muốn xông đi lên, đem nữ nhân kia đâm chết. Bởi vì giờ khắc này trong tay hắn liền có một thanh đao. Chỉ cần hắn ngụy trang tốt, bất ngờ không đề phòng, nhất định có thể đem nữ nhân kia giết chết. Hắn cầm đao, chậm rãi đi tới. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên lại dừng lại, làm như vậy, tựa hồ quá tiện nghi nữ nhân kia. Hắn cùng nữ nhân này trượng phu một nhà không có thù. Mặc dù hắn không quan tâm tại lúc báo thù thương tới mấy cái vô tội, nhưng chỉ giết những người này, cũng không thể để hắn hài lòng. Phu mẫu hắn đều bởi vì việc này, gián tiếp chết rồi, đây là hắn nhất ý không thể bình sự tình. Bút chứng này, như thế nào cũng muốn tính toán tại cái kia nữ nhân trên thân. Hắn càng hy vọng chính là có thể để cho nữ nhân này một nhà chỉnh tề xuống địa ngục. Nếu như cái kia lão bà không phải bà mà là thân nương, vậy hắn hiện tại cũng không chút nào do dự xông đi lên báo thủ. Nhưng cũng tiếc, hắn muốn giết người không tất cả nơi này, hắn cũng không có khả năng giết người sau đó lại đi một nơi khác. Trọng yếu nhất chính là hắn hy vọng có thể nhìn thấy nữ nhân này quỳ trước mặt hắn, hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn muốn để cái này kẻ cầm đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy thống khổ, tuyệt vọng. Hắn muốn để nữ nhân này bản thân cảm nhận được chí thân chết ở trước mắt cảm giác. Nếu không phải như thế, cũng không tính được là báo thù. Hắn một mực nhớ kỹ nơi này, quay người rời đi. Đã biết nàng địa chỉ, nữ nhân kia trốn không thoát, có rất nhiều cơ hội. Hắn tiêu chính là đem cái kia người một nhà một lưới bắt hết thời cơ. Hắn lại lần nữa trở về Trung Châu, lần này rất thuận lợi mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Hắn thành kính quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Như Nguyện Quỷ Tiên, ta cầu ngài cho ta một cái cơ hội, có khả năng giết chết nữ nhân kia cả nhà cơ hội. Phu mẫu của nàng, hai tử của nàng, còn có chính nàng, đều phải chết. Hắn những năm này chính là vì báo thù mà sống, vì báo thù, hắn tâm đã sớm bặm mẹo. Cái gì luân lý đạo đức, cái gì thiện ác đúng sai, từ phụ mẫu hắn chết một khắc này, hắn liền không còn có cái gì nữa. Hắn chỉ muốn báo thù, dùng phương thức tàn nhẫn nhất đi báo thù. Như Nguyện Quỷ Tiên, chỉ cần ngài đáp ứng nguyện vọng của ta, ta nguyện ý trả giá tất cả. Nếu như còn có cơ hội, ta nửa đời sau cũng đều thuộc về ngài. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù Như Nguyện Quỷ Tiên là ma quỷ, hắn cũng cam nguyện đem chính mình tất cả dâng ra đi. Cuối cùng, trải qua không ngừng cùng Như Nguyện Quỷ Tiên câu thông, hắn xác định một cái thích hợp nhất chính mình báo thù phương thức. Hắn hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, cầu Quỷ Tiên nói cho hắn một cái tin tức, nữ nhân kia một nhà, khi nào sẽ đoàn tụ. Chỉ cần hắn muốn giết người có thể tụ tập cùng một chỗ, chuyện kia cũng rất dễ dàng. Nhưng vì cam đoan, nhất định có thể đem cựu nhân của mình giết chết, hắn lại hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, cầu Quỷ Tiên ban cho hắn một chút lực lượng. Như Nguyện Quỷ Tiên toàn bộ đáp ứng. Hứa xuống nguyện vọng sau đó, hắn lập tức xuất phát, bởi vì khoảng cách Quỷ Tiên nói tới thời gian còn sót lại 3 thiên. Hắn cần lợi dụng 3 ngày, chạy tới nữ nhân kia quê quán. Bởi vì vừa qua hết năm, nữ nhân kia sẽ mang theo hài tử về nhà ngoại thăm người thân. Nàng ngươi một nhà, cùng với phụ mẫu của nàng, đều sẽ tại trên trấn một nhà quán cơm liên hoan. Đó chính là hắn động thủ thời cơ. Hắn cũng nghĩ qua, kỳ thật có thể trực tiếp hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, để đạt tới báo thù mục đích, nói như vậy không chừng người nhà kia đều đã chết sau đó, hắn còn có thể sống sót. Thế nhưng là, báo thù loại sự tình này tình cảm, vẫn là muốn chính mình tự mình đi làm, nếu không, vậy coi như không lên là báo thù. Nếu như cựu nhân không phải chết ở trong tay chính mình, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng mà, hắn cho rằng không có sơ hở nào, lại không nghĩ rằng sự tình cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ phát triển. Hắn cũng không biết chính mình là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, nhưng hắn không còn có cơ hội báo thù. Chương 275, một cái đều không có còn lại. Chương 275, một cái đều không có còn lại. Nữ nhân kia quê quán là rất vắng vẻ nông thôn, cần trước ngồi xe lửa đến tỉnh thành, sau đó lại từ tỉnh thành đi xe buýt đi trong huyện. Cuối cùng, lại từ trong huyện ngồi xe đi phía dưới thôn trấn, lộ trình vô cùng phức tạp. Hắn ngồi một ngày xe lửa, ngồi xe lửa muộn chút hơn nửa giờ. Hắn xuống xe lửa một cái, liền lập tức đón xe đi bên xe, nhưng vẫn là chậm, đi phía dưới huyện thành xe buýt đã không có. Nếu như đến sớm 20 phút, còn có thể đổi kịp, hắn cứ như vậy không duyên cơ chậm trễ thời gian một ngày. Nhưng chuyến này đi giết người lữ trình, tựa hồ chú định tràn đầy không thuận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đi bên xe, mặc dù thuận lợi ngồi lên đi huyện thành xe buýt, nhưng rất xui xẻo, xe buýt ở trên đường ra trục trặc, ngừng một đoạn thời gian rất dài. Hắn đến xế chiều 4-5 giờ thời điểm, mới rốt cục đến nữ nhân kia quê quán huyện thành. Nhưng huyện thành khoảng cách nữ nhân kia nhà còn rất dài một đoạn đường. Hắn là không có xe, cũng không biết lái xe, nhất định phải đi ngồi thông hướng nông thôn xe buýt. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, thật vất vả nghe được bến xe vị trí, có thể đến thời điểm, đã không có đi phía dưới xe. Hắn lại lần nữa bị nhốt lại. Hiện tại nông thôn, gần như từng nhà đều có xe cá nhân, loại này đi nông thôn xe buýt, mỗi ngày số tàu đều vô cùng ít ỏi. Nhiều khi một ngày chỉ có 1-2 chuyến, hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ. Mà bây giờ, khoảng cách Quỷ Tiên nói tới thời gian, chỉ còn lại mấy giờ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tốn giá cao, đón một chiếc xe, đi tới chỗ cần đến, vừa vặn đem chính mình toàn bộ tiền tiêu xong. Nhưng hắn là đi giết người, coi hắn trở thành tội phạm giết người sau đó, tiền cũng không có ý nghĩa. Một người chết, không cần tiền. Hôm nay là hắn cửu nhân tử kỳ, cũng là chính hắn tử kỳ. Hắn đã quyết định, tuyệt không bị bất luận kẻ nào bắt lấy, cũng không chấp nhận bất luận người nào thẩm phán. Nhưng ngày đó, lại bắt đầu mưa, trên đường dần dần có nước đọng. Hắn đánh xe, tại nông thôn con đường hẹp bên trên, cùng cái khác chiếc xe giao lộ thời điểm, bánh xe ép đến ven đường trên mặt đất bên trên, bởi vì mặt đường chất nước, rốt cuộc lên không nổi. Hắn thật vất vả giúp tài xế đem xe lấy tới, lại gặp được cái xe. Xe kỳ thật không nhiều, chỉ là đường quá chật, chỉ cần đối diện có một chiếc xe, liền sẽ tạo thành hỗn loạn. Hắn cùng tên tài xế kia, miễn cưỡng ở trên đường chặn lại hơn 2 giờ, còn chưa tới nơi chỗ cần đến. Liên tiếp xuất hiện loại kia ngoài ý muốn tình hình, hắn cũng coi là xui xẻo vô cùng. Hắn đông nhiên ý thức được, có thể là bởi vì hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, dẫn đến chính mình vẫn không đủ. Bởi vì vậy, cho nên hắn làm cái gì đều không thuận lợi, mọi chuyện cũng sẽ không như ý, trời dần dần tối lại xuống, đã sớm qua như nguyện quỷ tiên nói tới thời gian, hắn rốt cuộc không có cách nào trên xe chờ đợi. Chỉ có 5-6 km, nếu như hắn chạy tới, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Hắn đem tất cả tiền đều cho người tài xế kia, một điểm không có cho chính mình lưu, sau đó liền hướng chỗ cần đến tiến lên. Hắn mới vừa đi ra ngoài không đến 2 cây số, liền thấy phía trước phát sinh càng nghiêm trọng hơn ngăn chặn, rất nhiều xe ngăn tại trên đường, một chút người còn tại dưới xe mà đứng. Rất rõ ràng, nơi này chặn lại thời gian rất lâu. Hắn dọc theo đường, tiếp tục hướng phía trước. Phía trước có người đang lớn tiếng kêu la, hắn còn nhìn thấy nơi xa bốc lên ánh lửa. Mau tới cứu người a. Không được, hỏa quá lớn. Hắn nghe đến những người kia ồn ào, bước nhanh hơn. Coi hắn đến phát sinh sự cố địa phương, chỉ thấy một chiếc xe hơi đâm vào ven đường ụ đá bên trên. Bởi vì nghiêm trọng va chạm, đầu xe đã biến hình, xe tin nhận đến kịch liệt đè ép, chợt mạnh, đã dẫn phát hỏa thai. Hỏa diễm rất nhanh, rất gấp, ô tô không ngừng khói đen bốc lên. Có người tính toán mở cửa xe, nhưng cửa xe đã có chút biến hình, lại thêm mạch điện chập mạch, bị kẹt lại, như thế nào cũng mở không ra. Lúc này, trong ô tô người liều mạng gõ cửa xe, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng bởi vì hỏa quá lớn, bình chữa cháy đều không làm nên chuyện gì, những cái kia tính toán đi cứu bọn hắn người, cũng không dám lại tới gần. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chiếc xe kia có chút quen mắt, hắn vội vàng chạy đến phía sau xe. Phía sau xe biển số xe có thể thấy rõ ràng. Hắn nhớ tới cái xe này bài, tuyệt không có khả năng nhớ lầm, là nữ nhân kia nhà bọn họ xe. Hỏa diễm đem chỉnh chiếc xe thôn vệ, trong xe tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần lắng lại. Không hề nghi ngờ, trong xe người đều chết rồi. Bọn hắn chết rất thảm, từ bọn hắn tiếng kêu thảm thiết liền có thể cảm giác được. 5 người đâu, đều bị thiêu chết. Còn có cái tiểu hải, cũng quá thảm rồi. Tựa như là người lái xe uống rượu, đem chân ga làm phanh lại đạp. Ai? Người xung quanh đều vì trận này thảm kịch tiếc hận. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên vắng vẻ, giống như mất đi chống đỡ, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, hai mắt vô thần. Cựu nhân chết rồi, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Đây không phải là hắn muốn. Hắn muốn tự tay trừng phạt nữ nhân kia, muốn xem nữ nhân kia quỳ gối tại dưới chân hắn, hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn muốn làm nữ nhân kia mặt, từng cái giết chết người nhà của nàng, để nàng tuyệt vọng, thống khổ, hối hận. Thậm chí hắn cuối cùng còn có thể không giết cái kia nữ nhân, lưu nàng nửa cái mạng, để nàng thật tốt trải nghiệm một chút, chí thân bởi vì chính mình mà chết cảm giác, sau đó lại tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ chậm rãi chết đi. Trước khi đến, hắn đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp tra tấn nữ nhân kia. Nhưng bây giờ, những phương pháp này đều đã không cần dùng. Cựu nhân chết rồi, một cái đều không có cho hắn còn lại, liền xem như nguyện quỷ tiên, cũng không có biện pháp để hắn lại có tự tay báo thù cơ hội. Hắn tại vụ này trong tai nạn xe, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, vô luận hắn hôm nay là không xuất hiện ở đây, trận này tai nạn xe cộ đều sẽ phát sinh. Cựu nhân của hắn nhưng thật ra là tại mệnh định kết quả bên trong chết đi, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Cái này cùng cựu nhân thọ hết chết giả khác nhau ở chỗ nào? Hắn bỗng nhiên tuyệt vọng xông đi lên, muốn đem người trong xe kéo đi ra, xem bọn hắn đến cùng có hay không đều chết hết. Hắn muốn để nữ nhân kia tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc thấy được hắn, để nữ nhân kia biết, hắn tới qua, hắn đến báo thù đến rồi. Hắn cử động điên cuồng rất nhanh liền đưa tới người xung quanh chú ý, những người kia mau tới đến, đem hắn kéo ra. Không bao lâu, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát cũng chạy đến. Bất quá lúc này, hỏa không sai biệt lắm đã tắt, xe cũng bị đốt chỉ còn lại xác không. Nhân viên chữa cháy đem xe cắt ra, bên trong thảm trạng cũng bại lộ tại mọi người trước mắt. Trình tề, năm cỗ thi thể nắm đen. Cứu nhân của hắn cũng không có, một cái đều không có cho hắn còn lại. Hắn rốt cuộc không thể báo thù. Đây là thiện ác có báo, thiện nhân tự có thiên thu. Không, hắn cảm thấy lời này chính là đánh giấm. Phụ mẫu hắn làm cái gì chuyện sai, cứ như vậy chết rồi. Huống hồ, trên thế giới này mỗi ngày phát sinh tai nạn xe cộ có nhiều lắm, chẳng lẽ những người kia đều đáng chết? Nếu như không có vụ này tai nạn xe cộ, nữ nhân này một nhà cũng nhất định sẽ bị hắn giết chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm. Trận này tai nạn xe cộ để bọn hắn trước thời hạn chết rồi, tránh khỏi càng bi thảm hơn kết quả. Hắn cảm thấy, liền thế giới này đều tại chiếu cố cựu nhân của hắn. Hắn thống hận thế giới này. Chương 276, muốn gây sự chương 276, muốn gây sự thẩm mình cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông, chính mình đến tuột cùng là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Nếu như hắn ngày đó có thể đúng hạn chạy tới, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết những người kia, dùng phương thức tàn nhẫn nhất tra tấn bọn hắn. Hắn muốn để nữ nhân kia hối hận làm người. Nhưng hắn cũng rõ ràng, làm như vậy sau đó chờ đợi hắn chỉ có một cái kết quả. Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối là tử hình, đến 100 lần, cũng cũng là tử hình. Vận mệnh ngăn cản hắn báo thù, nhưng cũng để hắn sống tiếp được. Có thể chuyện này với hắn mà nói, cũng là một loại tra tấn. Hắn vĩnh viễn mất đi báo thù cơ hội, mất đi sống tiếp ý nghĩa, về đến nhà sau đó, hắn cả ngày uống đến say như chết. Một khi uống say, hắn liền sẽ dùng đao cắt thân thể của mình, tra tấn chính mình. Chỉ có đau đớn cùng vết thương mới sẽ để hắn cảm thấy mình còn sống. Hắn vô số lần hỏi chính mình, vì cái gì liền không thể đến sớm một điểm? Có lẽ hắn đến sớm, liền có thể bằng vào quỷ tiên cho hắn lực lượng, đem mấy người kia cứu ra, để bọn hắn không đến mức chết tại đại hỏa. Cho dù hắn không thể đem những người kia cứu ra, hắn cũng có thể để nữ nhân kia biết, hắn tới qua, hắn đến báo thù. Hắn thậm chí muốn tự sát, hắn cảm thấy chính mình là cái đồ bỏ đi, liền đơn giản như vậy báo thù đều làm không được, dạng này người, có tư cách gì tham sống sợ chết? Mãi đến hắn nhớ tới Như Nguyện Quỷ Tiên, có lẽ đây chính là hắn sống tiếp ý nghĩa. Như Nguyện Quỷ Tiên cho hắn báo thù cơ hội, nhưng mà, hắn không nắm chắc được. Nhưng không có quan hệ, trên thế giới này, giống như hắn, lòng mang oán hận nhiều người chính là, nếu vận mệnh không cho hắn chết, vậy hắn liền sống, cho thế giới này nhiều thêm vào mấy đạo dữ tợn vết sẹo. Cho nên, tại chính thức trở thành Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ phía trước, hắn liền đã tại làm chuyện như vậy. Hắn sẽ liên hệ những cái kia tại trên mạng phàn nàn, lòng mang oán hận người, giúp bọn hắn mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên, để bọn hắn có hướng cựu nhân trả thù cơ hội. Hắn không sợ phiền phức lớn, sự tình càng lớn, hắn càng là vui vẻ, càng là có khả năng chứng minh, hắn còn sống là có ý nghĩa. Mãi đến vài ngày trước, hắn mới phát hiện, nguyên lai có một chút người, là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, nắm giữ lấy cầu nguyện quyền lực. Một khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vận mệnh vì cái gì muốn để hắn còn sống. Trở thành Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, mới là hắn cuối cùng nơi quy tụ. Hắn lập tức ở trên mạng, cùng vị kia họ Từ nữ sĩ lấy được liên hệ. Bọn hắn thuận lợi gặp mặt, Từ tiểu thư đối với hắn cũng tiến hành phỏng vấn, hắn lòng tin tràn đầy, cảm thấy chính mình nhất định có thể thông qua. Dù sao, hắn là Như Nguyện Quỷ Tiên làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù những chuyện kia không thể nói rõ là chuyện tốt, thậm chí còn có chút cực đoan, nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên khẳng định là từ trong lúc này thu hoạch được nguyện lực. Nhưng cũng không biết vì cái gì, phỏng vấn đi qua vài ngày, hắn vẫn là không có đạt được thông qua thông tin. Hắn đột nhiên ý thức được, có thể là chính mình phỏng vấn thời điểm biểu hiện quá mức cực đoan, dẫn đến nữ nhân kia không nghĩ cho hắn lệnh sứ thân phận. Như Nguyện Quỷ Tiên mặc dù không quan tâm cái gì thiện ác, nhưng lệnh sứ là người, là sẽ có đạo đức quan niệm, có thiện ác chi phân. Nếu như không phải có dạng này kinh lịch, chính hắn đều chướng mắt chính mình dạng này người. Liên tại hắn cảm thấy vô vọng lúc, cái kia Từ tiểu thư bỗng nhiên liên hệ hắn, đồng ý hắn trở thành lệnh sứ. Hắn cũng biết, Như Nguyện Quỷ Tiên cùng âm gian là đối địch, xem như Quỷ Tiên lệnh sứ sẽ bị âm gian truy sát, mười phần nguy hiểm. Nhưng hắn không có chút nào quan tâm. Có chết hay không, căn bản không trọng yếu, chỉ cần có thể trên thế giới này lưu lại một chút vết tích, liền đã rất khá. Trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ sau đó, hắn liền nghĩ tới phụ mẫu phía trước mở tiểu thương cửa hàng. Mặc dù cái này một mảnh trên cơ bản không có người nào, trở nên rất tiêu điều, nhưng dù sao cũng là phụ mẫu hắn đã từng làm ăn địa phương. Hơn nữa, nhà này là nhà hắn, xem như là phụ mẫu hắn lưu cho hắn, số lượng không nhiều tài sản. Hắn quyết định đem cái cửa hàng này một lần nữa mở, nhưng không bán những vật khác, chỉ bán thẻ hướng nguyện. Hắn cho chính mình định một quy củ, hắn sẽ lắng nghe mỗi một cái cầu nguyện người nguyện vọng, sau đó căn cứ bọn hắn thân phận của từng người cùng nguyện vọng, quyết định giá cả. Hắn cũng sẽ hướng dẫn những cái kia cầu nguyện người, để bọn hắn nguyện vọng trở nên càng thú vị. Ví dụ như vừa rồi Nam Hải kia, vốn chỉ là muốn dạy dỗ một cái mẫu thân bạn trai, nhưng ở hắn hướng dẫn phía dưới, nguyện vọng này liền biến thành thu hoạch được giết chết nam nhân kia lực lượng. Đây chính là hắn muốn, thú vị nguyện vọng. Nhưng như nguyện cầu nguyện người nguyện vọng rất vô vị mà nói, vậy liền không có duyên với hắn, muốn thẻ hướng nguyện liền phải dùng tiền. Nhưng không quản đối phương là ai, hắn thu tiền đều phải làm cho đối phương cảm thấy đau lòng. Hắn rất hưởng thụ loại này điều khiển người khác vận mệnh cảm giác, chỉ có dạng này, hắn mới có thể cảm nhận được chính mình sống là có ý nghĩa. Cho dù ý nghĩa này có thể là không tốt. Hắn ngay tại quét dọn trong cửa hàng vệ sinh, bên ngoài lại chuyển tới một tiếng kêu gọi. Có người sao? Lại có người tìm tới. Mặc dù hắn mới vừa trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, cũng vừa mới bắt đầu làm loại này sinh ý, nhưng mà biết hắn người nơi này vẫn có một ít. Chỉ cần mọi người trong lòng có muốn thực hiện nguyện vọng, dụng tâm đi hỏi thăm, liền nhất định sẽ tìm tới hắn. Giống như hắn lúc trước, phí hết sức thiên tân và khổ, nhưng vẫn là đem Như Nguyện Quỷ Tiên mời ra được đồng dạng. Mấu chốt là có phải có tâm. Thẩm Minh từ bên trong đi ra, nhìn đứng ở cửa tiệm người, đó là một cái 16-17 tuổi nam sinh, vóc người không cao, nhìn qua thành thật một người. Lại là loại này tiểu thí hải, Thẩm Minh trong lòng suy nghĩ. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, bởi vì người là có riêng phần mình vòng xa giao. Chỉ cần hắn hộ khách bên trong xuất hiện qua một cái dạng này người, liền sẽ có rất nhiều tuổi tác này người. Nam sinh trước mắt so vừa rồi cái kia lớn mấy tuổi, hy vọng sự tỉnh của hắn cũng có thể lớn hơn một chút. Mặc dù hắn cũng không để ý cầu nguyện người có hay không có tiền, nhưng cầu nguyện người sự tỉnh có phải là đầy đủ lớn, hắn vẫn là rất để ý lão bản. Ta nghe nói ngươi nơi này có cái kia thẻ hứa nguyện phải không? Có thể giúp người thực hiện nguyện vọng cái chủng loại kia. Không sai. Thẩm Minh đối hắn lời nói không ngạc nhiên chút nào. Nam sinh có chút ngượng ngùng hỏi, lão bản, là thật sao? Thật có thể thực hiện nguyện vọng sao? Thẩm Minh tức giận nói, đương nhiên. Hắn nói xong, lại bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là ngươi phải trả đến lên đại giới. Là tiền sao? Không, tiền từ trước đến nay đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi ta hữu duyên, không cần tiền, ta cũng có thể bán cho ngươi. Vậy ngài nói đại giới là? Thẩm Minh đánh gây hắn lời nói, tốt, đừng hỏi nhiều như vậy, vẫn là trước tiên nói một chút chính ngươi đi. Nếu như ta nhìn ngươi không vừa mắt, ta chưa chắc sẽ bán cho ngươi. Nam sinh kia lại tiếp tục hỏi, ngài nói đại giới là vận sao? Thẩm Minh nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt nam sinh, không có trả lời. Nam sinh kia vội vàng hỏi, "Lão bản, ta nghĩ hỏi một chút, ngài cái này thẻ hứa nguyện có phải là hòa cùng như nguyện vị tiên có quan hệ?" Chương 277, nói ra chuyện xưa của ngươi. Chương 277, nói ra chuyện xưa của ngươi. Nghe đến trước mặt nam sinh mà nói, Thẩm Minh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại sự tình này tình cảm tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái. Hắn tại trở thành vị tiên lệnh sứ phía trước, không phải cũng mời ra qua như nguyện vị tiên sao? Có lẽ người này cũng giống như hắn, đã từng mời ra qua như nguyện vị tiên, cho nên sẽ đem hắn cùng như nguyện vị tiên liên hệ tới. Xem ra ngươi biết chút ít cái gì, ngươi hướng vị tiên hứa qua nguyện sao? Ân, nam sinh lập tức nói, đáng tiếc, ta hiện tại bất kể thế nào làm, đều mời không ra như nguyện vị tiên. Thẩm Minh gật gật đầu, không sao, cho dù ngươi không có duyên phận gặp lại vị tiên, nhìn thấy ta cũng là đồng dạng. Nam sinh có chút hoài nghi đánh giá Thẩm Minh, tựa hồ không hề quá tin tưởng hắn lời nói. Thẩm Minh cũng không để ý, chỉ bên trong, đi vào ngồi đi. Tốt, nam sinh đi vào cửa hàng, đánh giá bốn phía. Nói là cửa hàng, nhưng cũng không có cái gì đồ vật, vệ sinh cũng là mới vừa quét dọn, còn có chủng cho bụi hương vị, xem ra chủ cửa hàng cũng là gần nhất mới chuẩn bị khai trương. Hơn nữa đem cửa hàng mở tại loại này ẩn nấp vị trí, nếu như không phải người quen giới thiệu mà nói, căn bản tìm không được. Hắn tới thời điểm, cũng là tìm thật lâu. Thẩm Minh đem hắn dẫn hắn đến trong phòng, nơi này là chỗ ở có 3-4 gian phòng, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy, bên ngoài là một cái viện, ngoài ra còn có một cái đại môn. Ngồi đi, Thẩm Minh đem hắn dẫn tới phòng khách, để hắn tại trên ghế sofa ngồi xuống. Ghế sofa là bằng gỗ, hình thức rất giả, phía trên hiện lên một tầng cái đệm, nhưng cũng rất cũ kỹ. Tại cái kia nam sinh ngồi xuống về sau, Thẩm Minh lập tức hỏi, ngươi gặp phải phiền phức gì, vì cái gì muốn cầu nguyện? Hắn sở dĩ mời nam sinh này đi vào, không hề tất cả đều là bởi vì cái này nam sinh biết như nguyện quỷ tiên, hắn mơ hồ cảm thấy, nam sinh này trên thân sự tình khả năng sẽ càng thú vị. Đương nhiên, thú vị chỉ là đối chính hắn mà nói, đối với người trong cuộc đến nói, có thể chính là rất thống khổ sự tình. Ta. Nam sinh do dự một chút, muốn mở miệng, nhưng lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Nếu như là đối mặt như nguyện quỷ tiên mà nói, hắn ngược lại là có thể không giữ lại chút nào mở miệng. Bởi vì quỷ tiên sẽ không vì hắn sự tình phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Không quản hắn nói là chuyện gì, quỷ tiên cũng sẽ không đến giường, cũng sẽ không cười nhạo hắn, hoặc là khinh thường hắn. Nhưng bây giờ trước mặt hắn chính là một người, muốn đem chính mình sự tình toàn bộ nói cho một người, cho dù là cái người xa lạ, vẫn cảm thấy rất khó tiếp thu. Dù sao người đều là muốn bảo vệ chính mình tư ẩn, có một số việc không muốn để cho ngoại nhân biết. Thẩm Minh làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, ngươi nếu là không nói, vậy ta cũng không cách nào giúp ngươi. Ngươi nếu biết rõ quy củ của ta, nếu như ta đối ngươi cố sự cảm thấy hứng thú, ta một phân tiền cũng sẽ không thu ngươi. Nhưng nếu như ta đối ngươi sự tình không có chút nào hứng thú, liền xem như thiên kim, ta cũng không muốn đem thẻ hứa nguyện cho ngươi. Hắn đương nhiên có thể cho, thẻ hứa nguyện vốn là có lẽ vô điều kiện cho cầu nguyện người. Hắn chỉ là muốn kiếm chuyện mà thôi. Nam sinh do dự một chút, muốn mở miệng, nhưng vẫn là đem lời nuốt đi vào. Sau một lát, hắn còn nói thêm, thật không thể trực tiếp đem thẻ hứa nguyện cho ta sao? Trước đây hướng quỷ tiên cầu nguyện thời điểm, quỷ tiên cũng không có yêu cầu ta nhất định phải nói cái gì. Quỷ tiên đối với mấy cái này sự tình, căn bản là không để ý. Thẩm Minh tức giận nói, như nguyện quỷ tiên là như nguyện quỷ tiên, ta là ta. Ngươi nếu là đối ta không hài lòng, ngươi có thể đi. Nam sinh lại ngồi ở trên ghế sofa bất động. Thẩm Minh thấy thế, cười cười, chủ động hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Tôn Gia Tường. A, ta nhìn ngươi còn tại đến trường A. Lên cấp 3 sao? Ân, Tôn Gia Tường gật gật đầu. Gặp chuyện gì? Là có người ước hiếp ngươi, vẫn là học tập bên trên gặp vấn đề. Chính Thẩm Minh đoán, hay là nói, có yêu mến nữ sinh, nhưng mà không dám thổ lộ, muốn để quỷ tiên giúp ngươi. Thẩm Minh liên tiếp nói rất nhiều suy đoán, nhưng Tôn Gia Tường đều chỉ là lắc đầu. Một lát sau, Tôn Gia Tường nói, kỳ thật ta phía trước nhìn thấy qua một cái trang web kia rất kỳ quái, bên trong bán cũng có thẻ hứa nguyện. Nhưng cũng tiếc, số lượng có hạn, ta luôn là mua không được. Mỗi ngày ta vừa mới đăng nhập, liền bán xong. Không mua được lời nói, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Thẩm Minh biết, Tôn Gia Tường nói tới trang web chính là cái kia để hắn trở thành lệnh sứ từ tiểu thư thành lập. Nhưng may mắn Tôn Gia Tường mua không được, bằng không mà nói, cũng sẽ không đến hắn nơi này. Hắn nhìn xem Tôn Gia Tường, tiếp tục hỏi, ngươi nếu là không muốn nói, vậy đã nói rõ sự tình cũng không phải rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy coi như xong đi. Thẩm Minh nói xong, đứng lên, duỗi ngón tay hướng ra phía ngoài, mời đi. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng đối Tôn Gia Tường trên thân phát sinh sự tình càng cảm thấy hứng thú hơn. Không phải hắn phía trên nói tới sự tình, vậy đã nói rõ cái này rất có thể chính là hắn mong đợi, thú vị sự tình. Hắn còn nói thêm, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ, ngươi cho ta 2 vạn khối tiền, ta đem thẻ hứa nguyện cho ngươi. Ngươi trở về dựa theo nhắc nhở sử dụng là được rồi. Tôn Gia Tường có chút khó khăn nhìn xem hắn, lại lần nữa lắc đầu, ta không có nhiều tiền như vậy, không thể tiện nghi một chút sao? Thẩm Minh cười, có thể a, ta cho ngươi thiếu một nửa, 1 vạn ngươi có thể cầm ra được sao? Ta. Hắn tuổi tác này người, thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Ta liền biết ngươi không bỏ ra nổi đến, cút đi, sự kiên nhẫn của ta đã không có. Tôn Gia Tường đứng lên, vừa đi ra mấy bước, nhưng lại lui trở về, tại trên ghế sofa ngồi xuống. Kỳ thật, trên người ta cũng không phải đại sự gì, cũng không có cái gì không thể nói, chính là ta mẫu thân, nàng. Tựa hồ là sợ Thẩm Minh hiểu lầm, Tôn Gia Tường đội vàng giải thích nói, kỳ thật nàng rất tốt, ta cũng rất cảm kích nàng, nàng là trên thế giới đối ta người tốt nhất. Nàng thật vô cùng tốt, nhưng ta luôn là không cách nào làm cho nàng hài lòng. Gặp Tôn Gia Tường mở miệng, Thẩm Minh cũng ngồi xuống, không có mở miệng, chỉ là sung làm một cái lắng nghe người nhân vật. Cha ta rất sớm đã qua đời, là mẹ ta một người đem ta nuôi lớn. Nàng vì nuôi ta, thật rất cố gắng. Trong nhà không có tiền, nàng làm rất nhiều công tác, chính là vì có thể để cho ta vượt qua giống như những người khác sinh hoạt. Mặc dù ta không có phụ thân, nhưng ta tại vật chất bên trên, cùng đại bộ phận đồng học cũng không có gì khác nhau. Nàng vì ta trả giá quá nhiều, nàng thật là một cái rất hoàn mỹ mẫu thân. Chỉ là, ta thực tế không phải một cái hợp cách nhi tử. Ta mãi mãi đều không cách nào đạt tới mẫu thân chờ mong. Nghe được Tôn Gia Tường lời nói, Thẩm Minh cảm thấy rất thú vị. Mặc dù Tôn Gia Tường nói rất nhiều mẫu thân lời hữu ích, nhưng rất rõ ràng, hắn phiền não nơi phát ra đều nguồn gốc từ mẫu thân của hắn. Chỉ là hắn không dám chất vấn mẫu thân mình. Người với người là không giống, cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt tới một cái rất cao độ cao. Một số thời khắc, cùng ngươi là có hay không cố gắng không có quan hệ, một ít chuyện trời sinh liền đã chú định. Cho nên, không đạt tới mẫu thân ngươi chờ mong, cũng không có cái gì. Đây không phải là lỗi của ngươi. Nếu như nhất định phải nói mà nói, đó chính là ngươi mẫu thân sai, ai bảo nàng không có để ngươi vừa ra đời liền nắm giữ tất cả. Nếu chính nàng đều làm không được hoàn mỹ, không cho được ngươi một cái vô cùng cao khởi điểm, nàng lại có cái gì tư cách yêu cầu ngươi? Yêu cầu ngươi làm ngươi căn bản là làm không được sự tình. Thẩm Minh tiếng nói vừa ra, liền nghe đến Tôn Gia Tường gầm thét, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mẫu thân không có sai, nàng một điểm sai đều không có. Nàng vì ta trả giá nhiều như vậy, là chính ta quá bất ức, là ta, đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với nàng. Tôn Gia Tường đứng lên, khắp khuôn mặt là lửa giận, khuôn mặt cũng bởi vậy trở nên dữ tợn. Mẫu thân chính là vậy ngược của hắn, ai cũng không thể đối hắn mẫu thân nói hiệu nói vượng. Chương 278, ta là phế vật. Chương 278, ta là phế vật. Nghe đến Tôn Gia Tường gầm thét, Thẩm Minh không có chút nào sinh khí, trên mặt ngược lại là hiện ra vẻ tươi cười. Hắn càng thêm tin tưởng mình cảm giác, cái này nhất định là hắn mong đợi, chuyện rất thú vị. Ngươi nói đúng, xin lỗi, ta không có tư cách đối ngươi mẫu thân khoa tay múa chân. Nghe đến hắn nói xin lỗi, Tôn Gia Tường trên mặt tức giận cũng đã biến mất một chút, lại lần nữa ngồi xuống. Thẩm Minh lại hỏi, nghe sự miêu tả của ngươi, mẫu thân của ngươi đúng là một cái chịu vì ngươi trả giá tất cả mẫu thân. Xác thực, nàng thật vĩ đại. Đúng vậy, nàng là trên thế giới vĩ đại nhất mẫu thân. Tôn Gia Tường sắc mặt có chút tối nhạt, chỉ là đáng tiếc, nàng có ta như thế một cái nhi tử, ta thật là cái phế vật, căn bản không xứng làm nhi tử của nàng. Thẩm Minh không đánh giá, cũng không có lên tiếng, hắn rót cho mình một ly trà, cũng cho Tôn Gia Tường thêm một ly, dùng ngón tay nhẹ nhàng đem ly trà đẩy tới Tôn Gia Tường trước mặt. Cảm ơn. Tôn Gia Tường nâng qua chén trà, uống một ngụm, lại chậm rãi nói, ta biết, ta xác thực không xứng với có dạng này mẫu thân, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để chính mình trở nên ưu tú. Ta rất cố gắng, nhưng ngươi có một chút nói không sai, có một số việc sinh ra liền quyết định. Ta thiên phú xác thực không đủ, lại thế nào cố gắng, cũng chung quy là lực không thể bằng. Lúc nghe Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự sau đó, ta lập tức liền thỉnh xuất Như Nguyện Quỷ Tiên. Thẩm Minh đại khái cũng có thể hiểu, Tôn Gia Tường mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên là muốn làm cái gì. Nhưng hắn không có nói trên bảo, tiên tính nghe Tôn Gia Tường nói tiếp, đồng thời con mắt thỉnh thoảng quan sát đến Tôn Gia Tường biểu lộ, muốn xem xuyên nội tâm hắn. Khi đó, ta hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, muốn tăng cường chính mình tại học tập bên trên thiên phú. Bởi vì ta là một cái rất cố gắng người, ta kém chỉ là thiên phú. Ta tin tưởng ngươi là rất cố gắng người. Dù sao hắn có một cái đối hắn đầy cõi lòng chờ mong, hơn nữa rất yêu hắn mẫu thân. Hắn không cố gắng, cũng không được. Cầu nguyện sau đó, mặc dù ta một lần gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo, bất quá bây giờ không có vấn đề gì. Ta nghĩ, ta vẫn hẳn là khôi phục đi. Tôn Gia Tường nói tiếp, khoảng thời gian này, thành tích học tập của ta đột nhiên tăng mạnh, tháng thứ nhất thời điểm, ta chính là toàn trường 30 người đứng đầu. Sau đó, ta trên cơ bản có thể cam đoan, thành tích của mình tại niên cấp 10 tên tả hữu. Cái kia rất tốt, Thẩm Minh có chút ghen tị nói. Nếu như hắn lúc trước có dạng này thành tích, nhất định có thể thi đỗ trọng điểm đại học. Vậy hắn cũng sẽ không tốt nghiệp trung học liền đi ra làm việc, cũng sẽ không gặp phải nữ nhân kia, chính mình cũng sẽ không đến một cái cửa nát nhà tan tình trạng. Hắn lại hỏi, liền xem như dạng này, mẫu thân của ngươi đối ngươi cũng không hài lòng sao, còn không thể để ngươi báo cáo kết quả. Tôn Gia Tường biểu lộ nhẹ nhõm một chút, mẫu thân đối ta thành tích vẫn tương đối hài lòng, nhưng nàng đối ta cũng càng tốt. Nàng một mực nói với ta, nhi tử sau này nhất định có thể thi đỗ đại học tốt, nhất định có thể làm được một phen đại sự tới. Hiện tại lúc này, chỉ cần toàn tâm toàn ý ném vào đến học tập bên trong đi, sự tình khác đều không cần quản. Mẫu thân tại trên người ta đầu nhập tinh lực càng nhiều, nàng hiện tại thật có thể nói là đem tất cả đều cho ta. Thẩm Minh cười cười, cái này rất bình thường, mong con hơn người là mỗi cái phụ mẫu tâm nguyện. Hai tử không chịu thua kém, phụ mẫu trả giá lại nhiều, cũng là cam tâm tình nguyện. Tôn Gia Tường thở dài, thế nhưng là ta thiếu mẫu thân cũng liền càng nhiều, cả một đời cũng đều trả không hết. Thẩm Minh nói, không cần có áp lực quá lớn, cái nào làm con cái không nợ phụ mẫu đây này, có thể ta thiếu so người khác thiếu càng nhiều. Tôn Gia Tường ngữ khí trở nên kích động lên, khoảng thời gian này mẫu thân tay mắt chẩn có thể thấy thô ráp. Nàng vì cho ta cuộc sống tốt hơn, công tác cũng càng thêm liều mạng. Nhưng liền xem như dạng này, nàng cũng sẽ không quên mỗi ngày nấu cơm cho ta, làm ta thích ăn nhất. Liền xem như trong nhà có lại nhiều việc nhà, nàng cũng không cho phép ta làm bất cứ chuyện gì. Ta tất cả y phục, vít tất, đều là nàng cho ta tẩy. Thậm chí vì không ảnh hưởng ta học tập, nàng mỗi ngày đều sẽ mang nước rửa chân đến phòng ta, rửa chân cho ta. Mẫu thân sắp xếp xong xuôi ta trên sinh hoạt tất cả, ta hoàn toàn làm đến áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Thẩm Minh liếc nhìn Tôn Gia Tường y phục cùng giày, gật đầu. Hắn y phục cùng giày đều không kém, hơn nữa rất mới, vô cùng sạch sẽ. mẫu thân của hắn xác thực đối hắn vô cùng dụng tâm. Rất khó tưởng tượng, hắn là xuất từ một cái điều kiện kinh tế chẳng ra sao cả gia đình độc thân. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Tôn Gia Tường là một cái nội tâm vô cùng mẫn cảm, mà cực độ tự ti người. Mẫu thân đối hắn tốt, cũng đều hóa thành trên người hắn chỗ gánh chịu, áp lực lớn. Hắn đã bị loại này áp lực chèn ép không thở nổi. Thẩm Minh cười cười, nói, xác thực, trên thế giới rất khó lại tìm đến, so với nàng càng chịu trách nhiệm mẫu thân. Không có bao nhiêu cái mẫu thân có thể làm đến nàng cái dạng này. Tôn Gia Tường mặc dù sẽ bởi vì Thẩm Minh trách mắng mẫu thân của hắn mà tức giận, nhưng không có bởi vì Thẩm Minh tán thưởng mẫu thân mà cảm thấy vui vẻ. Hắn có chút đờ đã nói, ngươi nói đúng. Vậy ngươi liền muốn càng thêm cố gắng, nếu không làm sao có thể xứng với có như thế tốt mẫu thân. Tôn Gia Tường thất là nói, là, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta thật phi thường cố gắng, nhưng không quản ta cố gắng thế nào, thành tích cũng vô pháp lại có tăng lên. Cái này rất bình thường, đến ngươi trình độ này, muốn lại hướng lên tăng lên, là rất khó khăn. Hơn nữa, cùng ngươi cạnh tranh người bản thân liền vô cùng ưu tú, cũng rất cố gắng, thậm chí là liều mạng. Ta lại bởi vì khi đi học, có một lát thất thần cảm thấy ấy nấy, cũng sẽ bởi vì chính mình nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời điểm, bớt làm một đạo để cảm thấy tự trách. Ta luôn là đang nghĩ, chỉ cần ta lại cố gắng như vậy một chút, có lẽ liền có thể tiếp tục tiến lên một chút. Cũng mặc kệ ta như thế nào liều, cuối cùng vẫn là đến cực hạn của mình. Tôn Gia Tường có chút thống khổ nói, đoạn thời gian đó, ta thật rất tự trách, thậm chí là sụp đổ. Có thể ta càng như vậy, thành tích của ta lại càng kém, ngươi biết không, ta lần gần đây nhất khảo thí, điểm số chỉ có thể xếp tới niên cấp trước 20. Vậy nhưng thật quá tệ. Thẩm Minh ngữ khí rất là tiếc hận, nhưng trong lòng lại muốn cười. Hắn đối với chuyện này có hứng thú hơn. Tôn Gia Tường tiếp tục nói, mẫu thân biết ta điểm số sau đó, nàng khóc thời gian rất lâu. Nhưng lần này nàng không có trách cứ ta. Nàng một mực nói, đều là lỗi của nàng, là nàng làm còn chưa đủ, ảnh hưởng tới học tập của ta. Nhưng nàng càng như vậy nói, ta thì càng cảm thấy thống khổ. Ta mỗi ngày sợ nhất sự tình chính là về nhà, chỉ cần về nhà, ta đã cảm thấy ngạt thở, ta thậm chí muốn chết. Ta thật là cái phế vật, không xứng nắm giữ tốt như vậy mẫu thân. Kỳ thật ngươi thật không cần quá tự trách, ngươi làm đã đủ rồi. Sai không ở ngươi, sai tại mẫu thân của ngươi. Nàng đối ngươi yêu cầu cùng chờ mong quá cao, thậm chí là đến cực đoan tình trạng. Thẩm Minh nói xong, nhìn hướng Tôn Gia Tường, hắn phát hiện, lần này Tôn Gia Tường không có giận không nhịn nổi phản bác hắn. Có lẽ, chính hắn nội tâm vô cùng rõ ràng. Mẫu thân yêu vô tư, nhưng thật ra là một đạo gông xiềng, một đạo đem hắn vây khốn, muôn đời không được tự do gông xiềng. Mẫu thân yêu càng sâu, nỗi thống khổ của hắn cũng càng sâu. Vấn đề căn nguyên không ở hắn có hay không ưu tú, vẫn luôn tại mẫu thân của hắn trên thân. Thẩm Minh nhưng lại hỏi, cho nên, nguyện vọng của ngươi là muốn để thành tích của mình có khả năng có chỗ tăng lên, để chính mình đạt tới mẫu thân chờ mong. Nghe được Thẩm Minh lời nói, Tôn Gia Tường lại do dự, nhưng sau một lát, hắn vẫn gật đầu. "Là, ta nghĩ, muốn để chính mình trở nên càng thêm ưu tú, như vậy, nói không chừng liền." Chương 279, chính là cái khôi lỗi chương 279, chính là cái khôi lỗi nhìn xem Tôn Gia Tường, Thẩm Minh nở nụ cười, hắn biết, đây cũng không phải là Tôn Gia Tường chân thực ý nghĩ. Như Tôn Gia Tường thật như vậy nghĩ, vừa mới bắt đầu thời điểm, liền sẽ không muốn nói, cũng không có khả năng nói với hắn nhiều lời như vậy. Càng sẽ không tại vừa rồi vấn đề kêu bên trên do dự. Tôn Gia Tường chỉ là không dám bại lộ chính mình chân thực ý nghĩ, bởi vì chính hắn đều qua không được chính mình cửa này. Nhưng hắn cũng không có vạch trần Tôn Gia Tường, tiếp tục nói, có thể làm như thế, thật sự có thể giải quyết vấn đề của ngươi sao? Ta cũng không biết. Tôn Gia Tường thở dài, rơi vào trầm mặc, quả nhiên, hắn đối nguyện vọng này, cũng không phải là rất cố chấp. Thẩm Minh có lại hỏi, ngươi là còn không có nghĩ kỹ làm thế nào sao? Ta thật không biết nên làm sao bây giờ, có lẽ, chỉ là tăng lên thành tích, còn chưa đủ. Đó là đương nhiên, mẫu thân ngươi đối ngươi tốt như vậy, đối ngươi trở mong tự nhiên cũng sẽ rất cao. Không chỉ là học tập, tại từng cái phương diện, ngươi đều hẳn là điển hình. Nghe hắn lời nói, Tôn Gia Tường trên mặt lại lộ ra khó chịu biểu lộ, ta thật là cái phế vật, một lần lại một lần để mẫu thân thất vọng. Ta không chỉ là thành tích cuộc thi giảm xuống, ta còn. Thẩm Minh hỏi, làm sao vậy? Tôn Gia Tường tự trách nói, ta yêu đương, chúng ta cùng một chỗ một tháng, ta thật rất thích nàng, cùng với nàng, rất vui vẻ. Cái này rất bình thường, một cái nam sinh, thích một cái nữ sinh, cái này không có gì không đúng. Ngươi ở độ tuổi này, không có thích người, mới sẽ lộ ra rất kỳ quái đi. Tôn Gia Tường nhẹ gật đầu, đối với chính mình có thể được đến tán thành, cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ thật ta một mực thầm mến nàng, chỉ là ta căn bản không dám nói chuyện với nàng, chớ đừng nói chi là thổ lộ. Là nàng chủ động nói chuyện với ta, nàng thường xuyên sẽ hỏi ta một chút đề mục, ta cũng rất tình nguyện giúp nàng. Mỗi lần ta giúp nàng giải quyết rất khó đề mục sau đó, nàng đều sẽ khen ta lợi hại, nàng nhìn ta ánh mắt, rất chân thành. Ta biết, nàng là tán thành ta. Có lẽ, nàng cũng là trên thế giới này, duy nhất cái tán thành ta người. Mỗi lần cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, cho dù không nói lời nào, chỉ là cùng một chỗ đi bộ, ta đều sẽ cảm giác rất nhẹ nhàng. Đó là chưa từng có cảm giác, chỉ có nàng, có thể để cho ta cảm thấy hài lòng. Mặc dù cùng với nàng thời điểm, chúng ta phần lớn thời gian cũng là đang thảo luận chuyện học tập, nhưng chính là sẽ cảm thấy vui vẻ. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều là vui sướng như vậy. Cũng chỉ có cùng với nàng, ta mới có thể cảm nhận được, nguyên lai sinh hoạt cũng có thể hạnh phúc như vậy. Đương nhiên, trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện thú vị, sống, rất tốt. Cứu nhân bởi vì tai nạn xe cộ mà chết sau đó, Thẩm Minh một lần cũng tìm không được sống tiếp ý nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn vẫn tìm được, miễn là còn sống, luôn có thể tìm tới. Ngươi cùng cái cô nương kia thế nào? Chúng ta bị ép chia tay, bởi vì mẹ ta biết chuyện này. nàng lúc ấy rất tức giận, ta cũng không có biện pháp. Ta nhớ kỹ, ngày đó ta về nhà sau đó, mẹ ta nhìn ta, vẫn tại khóc. Ta nhìn ra được, nàng rất thương tâm, ta liền lập tức hỏi nàng, phát sinh cái gì? Khi đó ta mới biết được, nàng tại ta bên dưới tự học buổi tối sau đó, muốn đi trường học tiếp ta. Nhưng ở cửa trường học thời điểm, nàng nhìn thấy ta cùng nữ hải kia cùng một chỗ. Nàng lúc ấy cũng rất sinh khí, bởi vì nàng vì ta làm nhiều như vậy, trả giá toàn bộ, có thể ta không những không có học tập cho thật giỏi, lại còn. Nhưng mà, nàng chẳng hề làm gì, chỉ là một người về nhà, tại trong nhà không ngừng khóc. Ta thật để mụ mụ thương tâm. Nàng vì cho ta một cái tốt học tập hoàn cảnh, vì ta xử lý tốt trong sinh hoạt mỗi một sự kiện. Thế nhưng là ta lại một lần cô phụ nàng. Ta không những cuộc thi lần này không có thi tốt, ngược lại còn nhắc đến yêu đương. Ta thật không phải là người. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Tôn Gia Tường con mắt cũng biến thành ấm ức, biểu lộ bởi vì ấy nấy mà trở nên bặm mẹo. Vậy ngươi làm sao làm? Ta còn có thể làm thế nào? Ta hướng mẹ ta nhận sai, cầu mẹ ta tha thứ ta. Ta hướng nàng xin thề, ta tuyệt sẽ không lại cùng nữ hải kia ở cùng một chỗ. Đời này, ta cũng sẽ không lại cùng nữ hải kia nói câu nào. Thẩm Minh nghiền ngẫm mà cười cười, cái này cũng quá tuyệt tình đi. Là, ta biết, làm như vậy có lỗi với nữ hải kia, nhưng mà, ta càng không thể phụ lòng mụ mụ ta. Ta nhất định phải cùng nữ hải kia triệt để đoạn tuyệt lui tới. Chỉ có dạng này, mới có thể không cô phụ mụ mụ ta đối ta yêu. Có thể hiểu được, đương nhiên là mẫu thân càng trọng yếu hơn. Thẩm Minh nhìn xem mở mịt Tôn Gia Tường, tiếp tục nói, ngươi cùng nữ hải kia không nhất định có thể đi bao xa, nhưng mụ mụ của ngươi lại là sinh ngươi nuôi ngươi người. Nàng đời này đều là mụ mụ của ngươi, giữa các ngươi quan hệ vĩnh viễn cũng dứt bỏ không ngừng. Nhất là nàng một người, như vậy vất vả, vì ngươi, trả giá chính mình tất cả. Nàng đem tất cả tình yêu đều chút xuống tại nhi tử trên thân. Nàng đối ngươi yêu, vượt qua trên thế giới này tuyệt đại đa số mẫu thân. Giống nàng dạng này mẫu thân, rất khó lại tìm đến cái thứ hai. Ngươi nếu là dám ngỗ nghịch nàng một điểm, dám để cho nàng thương tâm, vậy ngươi căn bản là không xứng làm người. Thẩm Minh lời nói giống như là một đạo lôi, để Tôn Gia Tường ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, không nhúc đích. Hắn ánh mắt vô cùng ngốc trệ, tựa như một cái để tuyến con rối. Mẫu thân của ngươi, rất yêu ngươi, ngươi cũng nhất định phải yêu nàng, ngươi muốn dùng tận chính mình tất cả, báo đáp nàng. Nàng muốn để ngươi làm cái gì, ngươi nên làm cái gì, tuyệt không thể làm trái nàng bất luận cái gì nguyện vọng. Cho dù ngươi cảm thấy chính mình là cái khối lỗi, là cái bị nàng điều khiển con rối, cảm thấy cuộc sống như vậy kiềm chế, thống khổ, ngươi cũng phải nhẫn. Ngươi thiếu mẫu thân của ngươi nhiều như vậy, nàng chỉ là để ngươi thật tốt học tập mà thôi, ngươi có cái gì không thể tiếp thu? Ngươi còn dám nói kiềm chế, còn dám nói áp lực lớn, dám gọi khổ. Áp lực của ngươi lại lớn, có thể to đến qua mẫu thân của ngươi sao? Lại cứ khổ, có thể so sánh nàng còn bất và sao? Ngươi có tư cách gì tại chỗ này ra mồm? Ngươi bây giờ nên cút về, dùng ngươi mỗi một phút, mỗi một giây đi học tập, trở về báo nàng. Nàng để ngươi làm cái gì, ngươi nên đi làm cái gì, không thể có bất kỳ lời oán giận. Ngươi không phải người, cũng không muốn đem mình làm người. Ngươi chính là nàng dùng tiền khống chế con rối, lấy lòng nàng, là ngươi duy nhất nên làm sự tình. Thẩm Minh nói xong, uống một hớp nước trà, nhìn xem Tôn Gia Tường. Ngươi nói, đúng. Tôn Gia Tường cuối cùng mở miệng. Hắn biểu lộ đần độn giống như là một cái con rối, ngựa khí cũng giống như máy móc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có lẽ, đây chính là hắn mệnh, mẫu thân đối hắn tốt như vậy, hắn vì cái gì còn dám sinh ra ý niệm phản kháng? Hắn nên mọi chuyện tuân theo, hắn chính là mẫu thân để tuyến con rối. Đúng. Thẩm Minh bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, đúng cái rắm. Tôn Gia Tường ngoài ý muốn nhìn xem hắn, nguyên bản âm u đầy tử khí trong mắt mọc lên một chút ánh sáng. Hắn khát vọng nhìn xem trước mặt Thẩm Minh, tựa như đây chính là hắn cứu tinh. Chương 280, lấy yêu là gông xiềng. Chương 280, lấy yêu là gông xiềng. Thẩm Minh nhìn xem Tôn Gia Tường bộ dạng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn có thể cảm giác được Tôn Gia Tường trong lòng không cam lòng cùng xoắn xuýt. Tôn Gia Tường một phương diện bởi vì mẫu thân trả giá 10 phần cảm kích, đối với mẫu thân tràn đầy kính ý, nhưng một phương diện khác, hắn lại đối mẫu thân đối hắn khống chế cảm thấy bất mãn, muốn thoát khỏi. Thế nhưng là, đối với mẫu thân thua thiệt cùng cảm kích, để hắn không dám thừa nhận chính mình đối với mẫu thân bất mãn, cho dù là ở trong lòng suy nghĩ một chút đều cảm thấy hổ thẹn. Nhưng người nội tâm chân thực cảm thụ là không cách nào làm giả, hắn đã không thể lại lừa gạt mình. Hắn thật không nhịn nổi. Thẩm Minh ngữ khí từ kịch liệt biến thành nhu hòa, hắn nhìn xem Tôn Gia Tường, tiếp tục nói, ta biết ta mới vừa nói những lời kia ngươi khẳng định cũng không có mấy lần ở trong lòng nghĩ qua, phải không? Tôn Gia Tường gật gật đầu thừa nhận, phải. Chính là bởi vì trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ những lời này, tính toán dùng những lời này tê liệt chính mình, mới có thể để cho chính mình kiên trì đến bây giờ. Cũng là bởi vì như vậy, Thẩm Minh mới vừa nói những lời kia thời điểm, mới có thể cho hắn lớn như vậy đả kích. Bởi vì liền một ngoại nhân đều nghĩ như vậy, vậy hắn xác thực có lẽ làm như thế. Thẩm Minh nở nụ cười, biểu lộ giống như là một cái bác sĩ tâm lý tại cùng mình bệnh nhân trò chuyện. Ta muốn nói cho ngươi chính là, những lời này đều là cầu thí, không hề có một chữ là đúng. Tôn Gia Tường ngẩng đầu nhìn hắn, lóe lên từ ánh mắt cảm kích. Chính hắn không dám nghĩ, nhưng hắn chờ mong có thể từ trong miệng của người khác nói ra chính mình không dám nghĩ lời nói. Mỗi người đều là độc lập tự chủ người, có độc lập ý thức, có ý nghĩ của mình, có mình muốn trôi qua sinh hoạt. Đây là rất thỏa đáng nhu cầu, một chút cũng không có sai. Nếu như ngươi tuổi tác còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, mẫu thân của ngươi nghiêm khắc vào ngươi, giáo dục ngươi, cái này không có gì. Nhưng mà, ngươi đã lớn như vậy, nàng lại làm như thế, cũng rất quá đáng. Bất kể là ai, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đối ngươi nhân sinh cho đề nghị, mà không thể bức bách ngươi, để ngươi nhất định phải làm thế nào. Bởi vì ngươi chính là ngươi, mà không phải người khác khôi lỗi. Thế nhưng là, Tôn gia tường lông mày vặn thành một đoàn. Mụ mụ ta nàng chưa từng có bức bách qua ta, nàng chỉ là đối ta có rất cao chờ mong mà thôi, là chính ta. Tôn gia tường không ngừng vì hắn mẫu thân biện hộ, mẫu thân chính là hắn nhất tôn trọng người, cũng là đối hắn người tốt nhất. Đem tất cả những thứ này đều đẩy tại trên người của mẫu thân, hắn vẫn cảm thấy khó mà tiếp thu. Nhưng Thẩm Minh cũng không có sinh khí, bởi vì Tôn gia tường đối với mẫu thân giữ gìn vô cùng nhiều đất. Điều này nói rõ, hắn nội tâm đã công nhận chính mình thuyết pháp. Chỉ là mẫu thân hình tượng, đã sớm trong lòng hắn giống như núi, tùy tiện không thể dung chuyển. Mỗi khi hắn đối với mẫu thân có chất vấn thời điểm, còn là sẽ theo bản năng mở miệng giữ gìn mẫu thân. Thẩm Minh tiếp tục nói, nàng là không có trực tiếp bức bách người, nhưng mà, nàng sử dụng phương thức, so trực tiếp bức bách người còn muốn đáng ghét. Tôn gia tường một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Minh. Đạo lý hắn đương nhiên hiểu, hắn chỉ là không dám nhìn thẳng mà thôi, hắn muốn biết, Thẩm Minh người ngoài này sẽ nói thế nào. Nàng cho tới nay, đều tại dùng ngươi đối nàng ấy nấy cùng cảm kích đến bức bách ngươi, không phải sao? Nàng đem tình cảm trở thành sợi tơ, buộc ở trên thân thể ngươi, điều khiển nhất cử nhất động của ngươi. Chỉ cần ngươi hơi có vượt qua, chế hướng nàng sở thiết định đường dây. Nàng liên lợi dụng trong lòng ngươi ấy nấy cùng cảm kích, đem ngươi kéo trở về. Ngươi mãi mãi đều không cách nào chạy trốn nàng khống chế. Tôn gia tưởng kinh ngạc nhìn Thẩm Minh, không sai, đây chính là hắn nội tâm cho tới nay không dám nhìn thẳng chân thực ý nghĩ, cũng là để hắn thống khổ căn nguyên. Mẫu thân lợi dụng hắn ấy nấy cùng cảm kích, để hắn biến thành để tuyến con rối. Hắn đời này cũng không thể thoát khỏi gò bó. Thế nhưng là, mụ mụ ta đối ta thật rất tốt ta, nàng cũng thật vô cùng, rất vất vả. Nàng như vậy vất vả, cũng là vì ta. Thẩm Minh trên mặt lộ ra khinh thường, vì ngươi, không sai, nàng vất vả, bất quá là vì cho ngươi xem. Không, không phải như vậy. Thẩm Minh tiếp tục nói, chính là như vậy, nàng chính là người như vậy. Chỉ là chính ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Nàng là cái khống chế điên cuồng, nàng chỉ có ngươi một người thân, nàng muốn đem ngươi một mực trộm trong tay, cả một đời cũng không buông tay. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi nàng. Tôn gia tưởng không ngừng lắc đầu, biểu lộ vô cùng thống khổ. Không, mụ mụ ta không phải như vậy. Nàng chỉ là quá yêu ta. Yêu. Nàng dạng này một cái đem yêu xem như gông xiềng người, cũng xứng nói yêu. Nhận rõ hiện thực a, nàng từ trước đến nay đều không thích ngươi, nàng chỉ là ích kỷ mà thôi. Tôn gia tưởng khó có thể tin nhìn xem Thẩm Minh, những lời này hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu. Nàng là một cái khống chế muốn rất mạnh nữ nhân, nàng yêu là mang theo rất mãnh liệt mục đích tính. Yêu chỉ là nàng dùng để khống chế công cụ của ngươi, là để ngươi không dám phản kháng danh nghĩa. Thẩm Minh nụ cười trên mặt trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được Tôn gia tưởng đã tiếp thu hắn thuyết pháp, chỉ là không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng sự thật chính là sự thật, không quản mẫu thân của hắn là có hay không yêu hắn, ít nhất phần này yêu đã sớm trở nên dị dạng, thành nàng khống chế hải tử đạo cụ. Nàng yêu từ đầu tới đuôi đều là cực độ ích kỷ, nàng cũng không có đem ngươi trở thành nhi tử, ngươi chỉ là nàng một cái sủng vật. Nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ là hưởng thụ đem cái này sủng vật bồi dưỡng thành mình muốn bộ dáng cảm giác thành tựu. Chính nàng nhân sinh đã dừng lại, cũng rất khó lại có thay đổi. Cho nên, nàng đem ngươi trở thành cuộc đời mình kéo dài. Nàng muốn để ngươi đi làm những cái kia nàng muốn làm, mà làm không được sự tình. Đem chính mình tất cả ý nghĩ, toàn bộ đè ở trên người ngươi. Kỳ thật, nàng căn bản không quan tâm ngươi trôi qua tốt hay là không tốt. Nàng quan tâm là, ngươi có thể hay không dựa theo sự điều khiển của nàng, đi đi nàng muốn để ngươi đi nhân sinh quy tích. Tôn gia tưởng trầm mặc, hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Bởi vì Thẩm Minh nói tới, chính hắn cũng từng nghĩ qua. Có lẽ, mẫu thân thật chỉ là muốn khống chế hắn, đối hắn tốt, chỉ là khống chế hắn thủ đoạn mà thôi. Giống như là muốn để sủng vật nghe lời, liền muốn cho sủng vật đút đồ ăn. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Thẩm Minh đứng dậy, đi đến Tôn gia tường bên cạnh, nhẹ nói, chân chính yêu sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ chịu, tuyệt sẽ không để người thống khổ. Nàng chẳng lẽ không biết ngươi rất thống khổ sao? Các ngươi sớm chiều ở chung, nàng đương nhiên biết, hơn nữa rất rõ ràng. Nhưng nàng vì cái gì còn muốn làm những này để ngươi cảm thấy chuyện đau khổ? Thẩm Minh cũng không nói, hắn nhìn xem Tôn gia tường, chờ lấy hắn đến trả lời vấn đề này. Tôn gia tường chậm rãi mở miệng, bởi vì nàng căn bản là không thích ta. Thẩm Minh lại ngồi trở xuống, trừ cái đó ra, còn sẽ có cái khác có thể sao? Tôn gia tường túi lầu xuống. Thẩm Minh nói, ta hiện tại biết nguyện vọng của ngươi là cái gì, ngươi chỉ muốn thoát khỏi mẫu thân của ngươi đối ngươi khống chế, phải không? Là, Tôn gia tường thừa nhận. Nhưng đây không phải là ngươi dựa vào cầu nguyện liền có thể hoàn thành, ngươi sẽ bị nàng khống chế, là vì ngươi cảm kích nàng, ngươi đối nàng trả giá lòng mang ấy nấy. Bởi vì nàng là mẫu thân của ngươi, mà cái này quan hệ từ ngươi sinh ra liền đã bị chú định, vô luận như thế nào cũng cắt chém không được. Vậy ta nên làm cái gì? Tôn gia tường nhìn xem Thẩm Minh, chờ mong câu trả lời của hắn. Thẩm Minh đứng lên, biểu lộ ngưng trọng nói, để nàng chết. Nàng chết rồi, liền sẽ không lại khống chế ngươi. Chương 281, duy nhất phương pháp. Chương 281, duy nhất phương pháp. Nghe thấy Thẩm Minh mà nói, Tôn gia tưởng đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nàng là mẹ ta, nàng liền xem như làm sai đến đâu, nàng cũng là mẹ ta. Để nàng chết, ta để ngươi chết còn tạm được. Tôn gia tưởng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mặt bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng, thân thể cũng tại không ngừng run rẩy. Hắn đang cực lực khống chế chính mình, khống chế chính mình sẽ không xông đi lên, đem cái này nói ăn nói cùng điên người đánh chết. Nhìn xem giận không nhịn nổi Tôn gia tưởng, Thẩm Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nói gì, chỉ là ngồi xuống, lại rót cho mình một ly trà, chậm rãi cầm lấy chén. Hắn rất bình tĩnh, tựa như vừa rồi cái kia phiên kinh thế hai tục lời nói cũng không phải là xuất từ hắn cửa ra vào. Như vậy, ngoại trừ để nàng chết, ngươi còn có thể dùng cái gì biện pháp để nàng không còn can thiệp nhân sinh của ngươi? Tôn Gia Tường không nói gì, đoạn này mẫu tử quan hệ là trời sinh, vô luận như thế nào cũng chém không đứt. Có dạng này mẫu thân, hắn liền phải tiếp thu bị khống chế vận mệnh. Có lẽ, cái kia thật là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, đây là hắn tuyệt không thể tiếp thu, liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không có biện pháp, Thẩm Minh nói, ngươi đoán nếu như ngươi hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, cầu nó giúp ngươi thoát khỏi mẫu thân điều khiển, Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ làm thế nào? Tôn Gia Tường nhìn xem hắn, chờ hắn nói ra phía sau. Thẩm Minh trầm mặc một chút, nói, Quỷ Tiên sẽ để cho mẫu thân của ngươi chết, bởi vì chỉ có nàng chết đi, nàng mới sẽ lại không điều khiển nhân sinh của ngươi. Làm sao có thể? Tôn Gia Tường lập tức phản bác. Thẩm Minh ngữ khí lại rất kiên định, đương nhiên có thể, không, phải nói là nhất định. Bởi vì cho dù Như Nguyện Quỷ Tiên gần như không gì làm không được, nhưng nó cũng rất khó thay đổi ý chí của một người, huống chi mẫu thân của ngươi như vậy cố chấp. Quỷ Tiên có khả năng làm, cũng chỉ có thể là để nàng không cách nào lại sinh ra bất luận cái gì ý chí. Phương pháp đơn giản nhất chính là để nàng chết, đương nhiên cũng có thể là để nàng biến thành người thực vật gì đó. Không có khả năng, Tôn Gia Tường không ngừng lắc đầu, hắn sẽ không tin tưởng kết quả này. Không sao, chúng ta đánh cược à? Thẩm Minh nói xong, trên tay trống rông xuất hiện một tấm màu đen tấm thẻ. Đây chính là ngươi muốn thẻ hứa nguyện. Nếu ngươi đem chuyện xưa của ngươi nói cho ta biết, vậy ta có thể thực hiện ta hứa hẹn. Ta hiện tại liền đem tấm này thẻ hứa nguyện cho ngươi. Ngươi có thể viết xuống nguyện vọng của ngươi, sau đó chúng ta nhìn xem, Quỷ Tiên thế nào giúp ngươi thực hiện. Thẩm Minh đem thẻ hứa nguyện đặt ở Tôn Gia Tường trước mặt. Cầm a, đây là ngươi nên được. Nếu như ngươi nguyện ý, đánh cược của chúng ta hiện tại liền có hiệu lực. Tất nhiên là đổ ước, như vậy thắng thua đều có lẽ có trừng phạt. Như vậy đi, ngươi thắng, ta có thể vô điều kiện tiêu hao chính ta bận, vì ngươi hứa bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Nhưng nếu như ngươi thua, ta cũng không muốn ngươi trả bất cứ giá nào. Thế nào, ngươi dám cùng ta cược sao? Tôn Gia Tường sửng sốt, hắn nhìn xem Thẩm Minh trong tay tấm thẻ, đây vốn là vật hắn muốn, giờ phút này lại chậm chạp không dám đi tiếp. Hắn có thể cảm giác được, Thẩm Minh nói đúng, có lẽ Quỷ Tiên thật sẽ làm như vậy. Một khi hắn biết xuống dạng này nguyện vọng, vậy thì đồng nghĩa với chính mình thành sát hại mẫu thân hung thủ. Hắn tuyệt không dám biết. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng dùng mẫu thân mệnh cùng người khác đi cược. Nhìn xem Tôn Gia Tường bộ dạng, Thẩm Minh cười nói, không sao, liền xem như ngươi không chấp nhận đổ ước, tấm này thẻ hứa nguyện cũng cho ngươi. Ngươi đem đi đi, tại ngươi cần thời điểm, viết xuống nguyện vọng của ngươi. Ta cũng không phải cái gì người xấu, ta sở dĩ để ngươi nói ra chuyện xưa của ngươi, chỉ là muốn căn cứ từ mình kinh nghiệm, giúp ngươi làm ra phán đoán, để tránh ngươi làm ra việc ngốc. Thẩm Minh đem tấm kia thẻ hứa nguyện đặt ở Tôn Gia Tường trên thân. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nghe Tôn Gia Tường cố sự nguyên nhân, hắn chỉ là hy vọng mình có thể ảnh hưởng đến Tôn Gia Tường vận mệnh. Nếu như hắn không nói những lời này, trực tiếp đem thẻ hứa nguyện giao cho Tôn Gia Tường, Tôn Gia Tường cầu nguyện sau đó, cho dù mẹ của Tôn Gia Tường chết rồi, cũng không thể nói là Tôn Gia Tường giết. Hắn nhất định phải để Tôn Gia Tường biết, muốn thực hiện nguyện vọng này, nhất định phải giết chết mẫu thân mình, để hắn xoắn xuýt, để hắn thống khổ. Có lẽ Tôn Gia Tường sẽ không sử dụng tấm này thẻ hứa nguyện, lại hoặc là hắn còn là sẽ dùng tấm này thẻ hứa nguyện tăng cường chính mình, để chính mình trở nên ưu tú, phù hợp mẫu thân mong muốn. Đương nhiên, Thẩm Minh càng hy vọng chính là, cho dù Tôn Gia Tường biết rõ mẫu thân mình có khả năng sẽ chết, nhưng vẫn là sẽ viết bên dưới nguyện vọng kia. Mà đây chính là hắn chỗ mong đợi sự tình, một chàng trí thân tương tàn thảm kịch, hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Tôn Gia Tường thật chặt đem thẻ hứa nguyện nắm trong tay, đứng tại chỗ, giống như là một cái tượng gỗ, không có chút nào cầm tới thẻ hứa nguyện vui vẻ cùng kích động. "Tốt, ngươi mục đích đã tới, có thể đi về, ta liền không lưu ngươi." Thẩm Minh trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tôn Gia Tường nhìn Thẩm Minh một cái, ánh mắt hết sức phức tạp. Hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không có nói ra miệng. Thẩm Minh đem trong lòng của hắn kiềm chế căn nguyên nói ra, đó là hắn bình thường cũng không dám có suy nghĩ. Vừa rồi, hắn còn một lần đem Thẩm Minh xem như lý giải hắn tri âm. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại đối Thẩm Minh dâng lên một cỗ oán hận. Bởi vì Thẩm Minh đem tất cả đều nói cho hắn biết, đem hắn muốn đi đường, chắn mất. Để hắn hiện tại cho dù cầm tới thẻ hứa nguyện, cũng không dám hứa xuống nguyện vọng kia. Bởi vì hắn một khi làm như thế, liền tương đương với trên lưng giết mẫu tội danh. Hắn đã tiến thối lưỡng nan. Tựa như hắn cả một đời, đều muốn bị mẫu thân điều khiển, trở thành trong tay mẫu thân con rối. Hắn hít sâu một hơi, từ nơi này đi ra ngoài, Thẩm Minh một mực đi theo sau hắn, mãi đến đem hắn đưa ra ngoài quán. Cửa ra vào, Thẩm Minh nói, hy vọng ngươi có thể thuận lợi giải quyết chính mình phiền phức. Câu nói này, nhìn như là tại chúc phúc, nhưng Thẩm Minh trên mặt biểu lộ còn nói rõ, hắn có ám chỉ gì khác. Tôn Gia Tường có thể cảm giác được, người này chính là muốn nhìn thấy trên người hắn bi kịch. Nhưng hắn không để ý đến Thẩm Minh, từ ngõ hẻm bên trong đi ra, đi tới phía ngoài trên đường phố. Thẩm Minh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhịn không được lại cười lên, là một loại vô cùng nụ cười vui vẻ. Mặc dù hắn không có thông qua tấm này thẻ hứa nguyện thu hoạch đến bất kỳ đồ vật, nhưng mà hắn thật rất vui vẻ. Loại này có khả năng điều khiển hắn người vận mệnh cảm giác, rất mỹ diệu, so bất kỳ vật gì đều để người nghiện. Vận mệnh của hắn bị người khác tùy ý đùa bỡn, không quản là cái kia vu hàm hắn nữ nhân, vẫn là những cái kia đối hắn làm ra phán quyết người, đều là tại tùy ý đùa bỡn nhân sinh của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không còn là cái kia có thể tùy ý bị người khác đùa bỡn người, mà là có thể đùa bỡn đường vận mệnh người. Hắn hẳn là sẽ viết bên dưới nguyện vọng kia a. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Minh khoẹt miệng có chút nâng lên. Nếu như chưa từng có trải qua sự vật tốt đẹp, Tôn Gia Tường có lẽ sẽ còn ép buộc chính mình chịu đựng. Thế nhưng là, một khi có tốt đẹp kinh lịch, cảm nhận được không bị khống chế, tự do cảm giác, sẽ rất khó lại chịu đựng bị điều khiển nhân sinh. Tôn Gia Tường có thể không chút do dự vì mẫu thân từ bỏ mình thích nữ sinh, nhưng mà hắn chưa hẳn có thể làm đến từ bỏ đã trải nghiệm qua tự do cùng tốt đẹp. Huống chi người có khả năng gánh chịu áp lực luôn là có cực hạn. Tôn Gia Tường trên thân áp lực giống như là thuốc nổ, chỉ cần một cái hỏa tinh liền có thể đem đốt. Chương 282, ngẫu nhiên gặp. Chương 282, ngẫu nhiên gặp. Từ cửa tiệm kia rời đi, Tôn Gia Tường liền ngồi lên về Trung Châu xe. Hôm nay là thứ bảy, không cần lên khóa, nhưng hắn nhất định phải mau chóng về nhà. Với hắn mà nói, từ Trung Châu tới đây quả thực chính là một tràng đại mạo hiểm. Dưới đại bộ phận tình huống, chỉ cần hắn nghỉ không đi học trường học, mẫu thân liền sẽ tận lực đẩy xuống công tác tại trong nhà bồi tiếp hắn, là bồi tiếp hắn cũng là tại giám sát hắn học tập. Chỉ có hôm nay có chút đặc thù, mẫu thân bởi vì có nhất định phải xử lý công tác không ở trong nhà, cho nên hắn mới có cơ hội đi ra. Lần này đi ra mục đích cũng đã tới, hắn thuận lợi lấy được thẻ hướng nguyện, nhưng trong lòng làm thế nào cũng không vui, bởi vì Thẩm Minh những lời kia để hắn không có cách nào sử dụng tấm này thẻ hướng nguyện, cũng không dám dùng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng là lo lắng đề phòng, sợ bị mẫu thân phát hiện hắn rời nhà sự thật. Hắn dựa vào cửa sổ xe nhìn xem phong cảnh phía ngoài, hy vọng có thể tại mẹ trở về phía trước chạy tới nhà. Hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn về nhà sau đó mẫu thân không nhìn thấy hắn sẽ như thế nào. Vậy nhất định sẽ là một tràng địa chấn. Gần nhất bởi vì nữ sinh kia sự tình, mẫu thân tín nhiệm với hắn đã đến điểm thấp nhất. Chỉ cần hắn cùng mẫu thân đồng thời tại trong nhà, mẫu thân liền sẽ không ngừng đối hắn tố khổ. Mẫu thân sẽ không ngừng hướng hắn giải thích trong công việc vất vả, bị bao nhiêu ủy khuất cùng xem thường. Mỗi khi lúc này, mẫu thân luôn là một bên khóc, một bên nói, mẹ làm tất cả những thứ này, cũng là vì ngươi à, ngươi đến nghe mẹ lời nói à, thật tốt cố gắng học tập, mẹ không có khả năng hại ngươi. Mẹ chỉ có ngươi, đời này, duy nhất kỳ vọng chính là có thể nhìn thấy ngươi có tiền đồ. Chỉ cần ngươi trôi qua tốt, có tiền đồ, mẹ liền xem như chết rồi, cũng đáng. Thậm chí có đôi khi, mẫu thân không những sẽ khóc, sẽ còn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn hắn. Hắn biết, mẫu thân làm như thế, chỉ là vì dùng tình cảm đạo này gông xiềng, đem hắn buộc càng chặt. Nhưng xem như nhi tử, hắn có thể làm sao? Duy nhất có thể làm đến, chính là thuận theo, hoàn toàn thuận theo. Phía trước, mẫu thân còn không có cực đoan như vậy, gần nhất biến thành dạng này, đều là bởi vì thành tích của hắn trượt cùng với cùng nữ sinh kia ở giữa sự tình đưa đến. Nhưng kỳ thật, hắn cùng nữ sinh kia quan hệ trong đó, cũng không có ảnh hưởng thành tích học tập. Lần trước khảo thí phía trước, hắn không có cùng nữ sinh kia cùng một chỗ, khi đó bọn hắn thậm chí đều không thế nào nói chuyện. Chỉ là hắn bị trên thân gánh nặng ép không thở nổi, mỗi ngày đều vô cùng lo nghĩ, đây mới là thành tích cuộc thi trượt nguyên nhân. Ngược lại, cùng nữ sinh kia cùng một chỗ sau đó, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Ít nhất đại bộ phận thời điểm, không còn như vậy lo nghĩ. Nhưng mẫu thân lại thế nào có thể tin tưởng hắn những lời này, hắn phẳng là nói nhiều một câu, tại mẫu thân xem ra, đều là nhi tử muốn bị phía ngoài nữ sinh cướp đi chứng minh. Mẫu thân của hắn tuyệt đối không cho phép nhi tử tâm bị người khác cướp đi. Nghĩ tới những thứ này sự tình, hắn lại bực bội đem vùi đầu. Xe buýt thần tốc chạy, một giờ sau, hắn cuối cùng đã tới Trung Châu bến xe. Đến cái này bến xe, chỉ cần lại đi mười mấy phút liền có thể về nhà. Lúc này, hắn xách theo tâm mới rốt cục để xuống. Mẫu thân không có gọi điện thoại cho hắn, này liền nói rõ, mẫu thân không có trở về, còn không biết hắn không ở nhà sự thật. Chỉ cần hắn hiện tại liền hướng trong nhà chạy, cho dù là tại trong lúc này bị mẫu thân phát hiện, hắn cũng có thể biên hồi tới. Hắn một đường chạy chậm đến, vừa ra bến xe không bao lâu, liền nghe đến một cái nữ sinh đang gọi hắn Tôn Gia Tường. Tôn Gia Tường dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, thấy là bọn hắn lớp học một cái nữ sinh. "Là ngươi à?" Hắn cùng nữ sinh này không tính là vô cùng quen, nhưng dù sao cũng là một lớp, ở bên ngoài nhìn thấy, nếu như ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, thực tế không thể nào nói nổi. Nữ sinh hướng hắn chạy tới, hỏi, "Làm gì đi?" Tôn Gia Tường cũng không muốn chính mình sự tình bị quá nhiều người biết, liền thuận miệng kéo cái rối, "Không có gì, chính là tại phụ cận đi dạo." "Ngươi đi làm cái gì?" "Cùng bằng hữu cùng đi ra chơi." Nữ sinh tâm tình rất không tệ, trên mặt tràn đầy đủ cười, hẳn là hôm nay chơi rất vui vẻ. Nàng nhìn xem Tôn Gia Tường, hỏi, "Ngươi bây giờ làm gì đi?" Tôn Gia Tường nhìn về phía trước, chuẩn bị về nhà. Nữ sinh cũng chỉ vào phía trước, kinh ngạc nói, "Nhà ngươi cũng ở bên kia à?" "Ừm, đúng vậy à. Nhà ta cũng ở bên kia." Nữ sinh vừa cười vừa nói, "Không nghĩ tới trùng hợp như vậy à, vẫn luôn không biết. Bọn hắn chỉ là thời điểm ở trường học có chút gặp nhau, rời đi trường học sau đó, trên cơ bản cũng sẽ không liên hệ." Nữ sinh nói, "Vừa vặn ta cũng muốn về nhà, cùng đi đi." Hai người một bên cười nói, một bên trở về đi phương hướng đi. Trên đường, nữ sinh đột nhiên hỏi, "Ngươi khoảng thời gian này thành tích tăng lên rất nhanh à, lão sư đều một mực khen ngợi ngươi, còn để chúng ta đều hướng ngươi học tập. Hôm nay vừa vặn đụng phải ngươi, nói một chút kinh nghiệm của ngươi thôi, để ta cái này học cha cũng tốt hiếu học học." Tôn Gia Tường ngượng ngùng cười cười, thành tích của hắn mặc dù có chính mình cố gắng nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hướng vị tiên cầu nguyện lấy được tiên phú. Cái này thực sự không có cách nào nói với người khác, cũng không có cái gì, chính là lên lớp nghiêm túc nghe liền tốt, cũng không có khó khăn như vậy. Nữ sinh thở dài, "Ai, học bá nói chuyện chính là không giống a, ta lên lớp cũng rất chân thành nghe à, cũng nghiêm túc làm ghi chép, vì cái gì ta lại không được?" Tôn Gia Tường giải thích chính mình kinh nghiệm, đó chính là ngươi mặc dù nhớ kỹ, nhưng cũng không để ý gì tới giải những kiến thức kia. Tại cùng nữ sinh này trò chuyện quá trình bên trong, Tôn Gia Tường tâm tình nặng nề cũng dần dần khá hơn, lúc này trong lòng của hắn vô cùng nhẹ nhõm, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng. Nhưng đoạn này đường, rất nhanh liền đi hết, mắt thấy là phải đến nhà, tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề. Nghĩ đến cái nhà kia, hắn liền có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn nhìn xem nữ sinh kia, chỉ vào bên trái tiểu khu, nói, "Nhà ta ở chỗ này, ta liền đi về trước." Nữ sinh nhìn một chút nhà hắn tiểu khu đại môn, sau đó lại chỉ về đằng trước, chúng ta cách thật gần nhà, nhà ta ngay ở phía trước, chết đối diện. Ân, gặp lại.
Gặp lại,
nữ sinh tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Cùng nữ sinh kia tách ra, Tôn Gia Tường đi đến cửa tiểu khu, lại quay đầu nhìn một chút nữ sinh bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia ghen tị. Hắn thở dài, chuẩn bị đi trở về. Vừa đi mấy bước, liền cảm thấy phía sau có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang ngó chừng hắn, ánh mắt kia rơi vào phía sau hắn, để hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn đột nhiên bất an quay đầu lại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc, liền tại đường quốc lộ đối diện. Là mẫu thân của hắn, đang nhìn hắn. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, mẫu thân nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị, mà trên người mẫu thân khí chẳng, càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn lên, không biết làm sao, hắn nhìn chằm chằm vào đường quốc lộ phía đối diện, qua rất lâu, mới rốt cục nói ra lời. Mẹ, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 283, hắn phản kháng chương 283, hắn phản kháng nhìn xem mẫu thân, Tôn Gia Tường lập tức luống cuống, hắn biết, mẫu thân nhất định là hiểu lầm cái gì. Mẫu thân chỗ hiểu lầm sự tình, so hắn lén lút từ trong nhà đi ra ngoài, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mặc dù hắn cùng vừa rồi nữ sinh kia thật không có bất cứ quan hệ nào, nhưng tính cách của mẹ vốn nhiều nghi, lại thêm phía trước hắn xác thực mắc phải sai lầm, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không giải thích rõ ràng. Hắn bất an đứng tại chỗ, chờ lấy mẫu thân đi tới. Mẫu thân chạy qua đường quốc lộ, nhìn xem hắn, một câu cũng không có nói, lại làm cho hắn cảm thấy một trận hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn hiểu rất rõ tính cách của mẹ. Mẫu thân càng là không nói lời nào, đại biểu sự tình càng nghiêm trọng hơn, bởi vì mẫu thân trên cơ bản sẽ không chủ động trách cứ hắn, sẽ không đánh hắn, sẽ không mắng hắn. Mẫu thân trừng phạt hắn thường dùng nhất phương thức, chính là để hắn áy náy, để hắn khó chịu. Nhưng mà, cho dù biết tất cả những thứ này, đối mặt mẫu thân mình lúc, hắn cũng không thể nào làm được tuyệt tình. Nhìn xem mẫu thân theo bên cạnh vừa đi đi qua, Tôn Gia Tường cũng vội vàng đuổi theo, hắn dùng sức hô hấp mấy cái, bình phục trong lòng mình bất an. Mẹ, ta vừa rồi chính là đi ra, mua một chút đồ vật, vừa vặn cùng nàng đụng phải. Nàng chính là ta một cái phổ thông đồng học, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tuyệt đối không cần hiểu lầm a. Tôn Gia Tường không ngừng giải thích, hy vọng mẫu thân có khả năng tin tưởng hắn. Nhưng mà, mẫu thân đi rất nhanh, căn bản không muốn nghe hắn giải thích, cũng từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Hiển nhiên, mẫu thân đã hiểu lầm. Tôn Gia Tường cũng chỉ có thể bất an đi theo mẫu thân sau lưng, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Về nhà, mẫu thân vẫn là không nói lời nào, chỉ là ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn xem mẫu thân khuôn mặt lạnh như băng, Tôn Gia Tường nơm nớp lo sợ đi qua, quỳ trên mặt đất, lại lần nữa giải thích nói, "Mẹ, ta thật cùng nàng không có quan hệ, chúng ta chính là trùng hợp gặp, thật, chúng ta căn bản là không quen." Tôn Gia Tường quỳ trên mặt đất, nhưng hắn mẫu thân nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là trầm mặc ứng đối. Tôn Gia Tường bắt lấy mẫu thân tay, hắn biết, mẫu thân lần này là vô cùng tức giận. Hắn nhất định phải chủ động nhận sai, để mẫu thân biết hắn sửa đổi quyết tâm. "Mẹ, ta biết sai, nhưng mà mẹ, ta hướng ngài cam đoan, về sau ta tuyệt đối sẽ lại không làm bất luận cái gì để ngài thất vọng sự tình. Ta về sau nhất định thật tốt nghe ngài, van xin ngài, không muốn như vậy, ngài nói một câu." Lúc này, mẫu thân cuối cùng nhìn hướng hắn, hỏi, "Ngươi sai ở nơi nào?" "Ta..." Ở trong mắt Tôn Gia Tường, hắn không có bất kỳ cái gì sai, hắn chẳng qua là ra ngoài dạo qua một vòng, trên đường lại cùng nữ sinh kia nói mấy câu, chỉ thế thôi. Cái này thật rất khó nói là bao lớn sai. Nhưng mà, cái này tại mẫu thân hắn trong mắt, đây chính là sai lầm lớn, hắn nhất định phải nhận. Nếu không, mẫu thân tuyệt không có khả năng tha thứ hắn, thậm chí còn có thể làm ra vô cùng cực đoan sự tình. "Mẹ, ta không nên giấu giếm ngài đi ra. Nhưng ta chính là đi ra ngoài chơi một hồi, bởi vì chỉ có một mình ta ở nhà, ta cảm thấy quá khó chịu, cho nên mới. Ta có lỗi với ngài, ta có lẽ tại trong nhà, cố gắng học tập." Tôn Gia Tường nói xong, lại khẩn trương nhìn xem mẫu thân mặt, mẫu thân trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hiển nhiên, mẫu thân không chấp nhận hắn thuyết pháp, hắn lại bất an túi lầu xuống, rơi vào trầm mặc. Sau một lát, mẫu thân bỗng nhiên mở miệng, hỏi, "Nữ sinh kia là chuyện gì xảy ra đây?" Tôn Gia Tường hít sâu một hơi, hắn đoán không lầm, chân chính để mẫu thân ngại, là hắn cùng nữ sinh kia đi cùng một chỗ sự tình. Thế nhưng là, hắn nên làm như thế nào mới có thể để cho mẫu thân tin tưởng hắn? "Mẹ, chúng ta chính là trên đường ngẫu nhiên gặp phải, ta thật cùng nàng không quen. Nhưng chúng ta dù sao cũng là đồng học, nhà lại cách không xa, ở trên đường gặp phải, luôn là muốn nói mấy câu." "Thật chính là như vậy?" "Thật." Mẫu thân hỏi lần nữa. "Thật, sự tình lần trước đã cho ta rất lớn dạy dỗ. Ta biết, ta phạm vào sai lầm lớn, ta tuyệt không có khả năng lại phạm lần nữa, thật sẽ không." Tôn Gia Tường suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Về sau, ta sẽ càng cố gắng học tập, tuyệt sẽ không lại chọc ngài sinh khí, cũng sẽ không làm trái ngài bất luận cái gì dạy bảo." Mẫu thân vẫn là không lộ vẻ gì, chỉ là thản nhiên nói, "Những lời này, ngươi đều nói qua rất nhiều lần rồi." Xác thực, mỗi lần mẫu thân sinh khí, hắn đều sẽ nói lời tương tự, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho mẫu thân không tức giận. Mẫu thân của hắn mở miệng, nói thật, "Ngươi hôm nay cùng nữ sinh kia đi ra, đi làm cái gì? Ta chỉ muốn nghe ngươi nói thật." "Mẹ, ta giải thích với ngươi qua, ta cùng nàng thật không có quan hệ." "Không sao. Ta nhìn chằm chằm các ngươi một đường, các ngươi trên đường đi, vừa nói vừa cười, ngươi thế nhưng là rất vui vẻ." "Mẹ, ta chính là bình thường đồng học ở giữa nói chuyện không nhiều bình thường sao? Ngươi còn không chịu thừa nhận." Tôn Gia Tường đống nhiên giận dữ hét, "Mẹ, ngài có thể hay không đừng ép ta, chúng ta chính là không có quan hệ, ngươi để ta như thế nào thừa nhận? Ta từ trước đến nay đều không có bức bách qua ngươi, đối ngươi yêu cầu một mực cũng không cao. mẹ chỉ cần ngươi cùng hài tử khác học tập cho thật giỏi, sau này thi đỗ đại học tốt, có tốt công tác. Mẹ đời này cũng chỉ có điểm này tâm nguyện. Mẹ, ta cảm thấy chúng ta thật phải hảo hảo nói chuyện rồi. Tôn Gia Tường ánh mắt lộ ra một tia kiên định, hắn nhớ tới cái kia cho hắn thẻ hướng người. Mặc dù hắn đối người kia không có hảo cảm gì, nhưng người kia một ít lời xác thực rất có đạo lý. Mẫu thân chỉ là tại dùng tình cảm xem như gông xiềng buộc lại hắn, có lẽ hắn không thể một mặt chịu theo, hắn nhất định phải chân chính phản kháng. Mẹ, ngươi vẫn luôn nói ngươi không có bức bách qua ta, thế nhưng là kỳ thật ngươi một mực đang bức bách ta. Ta thừa nhận ngươi đối ta xác thực rất tốt, tốt đến ta không biết có lẽ như thế nào báo đáp ngài. Ta đối với ngài cảm thấy áy náy, cảm kích, cho nên ta đối ngươi nói gì nghe nấy, dựa theo yêu cầu của ngài đi làm mỗi một kiện sự tình. Ta từ trước đến nay cũng không dám làm trái ngài, bởi vì ta biết chỉ cần ta làm trái ngài, ngài nhất định sẽ vừa khóc vừa gào. Ngươi là mẹ ta, ta nhìn thấy ngươi dạng này, ta còn có thể làm sao? Cho nên ngươi làm sao có thể nói ra ngươi không có bức bách qua ta lời nói? Tôn Gia Tường không ngừng lắc đầu, trong mắt lộ ra đối với mẫu thân thất vọng. Mẹ, ta trưởng thành, cũng hiểu chuyện, ta biết vì ta tương lai tính toán, ta sẽ cố gắng học tập, ta cũng biết ta hiện tại nên làm cái gì. Ngài bức bách, ngoại trừ để ta tự ti, lo nghĩ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta van xin ngài, không muốn lại dùng ngài những phương pháp kia điều khiển ta hết thảy. Ta thật chịu đủ, ta là một người, không phải một cái sủng vật, ta có chính ta tư tưởng. Mà ngài, từ trước đến nay chỉ là đem ta trở thành để tuyến con rối. Tôn Gia Tường nói xong, đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng mẫu thân mình. Lần này, không quản mẫu thân có cái gì biểu hiện, hắn cũng sẽ không lại hướng trước kia nhận sai. Hắn nhất định phải phản kháng, để mẫu thân biết hắn hiện tại chân thực cảm thụ. Có thể sẽ đối với bọn họ mẫu tử quan hệ sinh ra ngắn hạn ảnh hưởng. Nhưng nếu không đem những lời này nói ra, hắn sớm muộn cũng sẽ bị dạng này mẫu thân bức tử. Mẫu thân bất khả tư nghị nhìn xem hắn, không thể tin được những lời kia sẽ từ nhi tử trong miệng nói ra. Trầm mặc rất lâu, trong mắt của nàng chảy ra nước mắt. Ngươi lai, ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy ta. Nhìn xem mẫu thân thút thít, Tôn Gia Tường không có lại mềm lòng hoặc là ấy nấy. Hắn kiên định xoay người, hướng gian phòng của mình đi đến. Mẹ, ta, ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Lần này, liền xem như trời sập xuống, hắn cũng sẽ không lại nhận sai. Hắn nhất định phải cùng mẫu thân ngả bài, để mẫu thân hiểu, hắn là người, không phải có thể tùy tiện dùng tình cảm điều khiển con rối. Chương 284, mẫu thân quả quyết. Chương 284, mẫu thân quả quyết. Tôn Gia Tường phát hiện, hai ngày này, mẫu thân thái độ đối với hắn có rất lớn chuyển biến. Từ khi hắn cùng mẫu thân nói xong những lời kia, mẫu thân tựa như là biến thành người khác. Mấy ngày nay, một câu cũng không có lại cùng hắn nói, cũng không còn nấu cơm cho hắn, hai người giống như là người xa lạ đồng dạng. Bọn hắn lâm vào chiến tranh lạnh. Tình huống này ngược lại là để Tôn Gia Tường thở dài một hơi, kết quả này, hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Hắn không sợ cùng mẫu thân chiến tranh lạnh, chân chính để hắn sợ hãi chính là, mẫu thân vừa khóc vừa gào, thậm chí cầm tự sát đến uy hiếp hắn. Phía trước mỗi một lần, mẫu thân đều sẽ làm như vậy, chỉ có lần này không có. Chẳng lẽ, ta nói những lời kia, thật sự hữu hiệu quả? Tôn Gia Tường có chút không dám tin tưởng, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt. Có lẽ, mẫu thân cũng tại nghĩ lại chính mình những năm này hành động. Tạm thời chiến tranh lạnh không có quan hệ, ngược lại vẫn là một cái tốt manh mối. Bọn hắn song phương đều cần tỉnh táo một chút. Mẫu thân thật là một cái rất tốt mẫu thân, đối với nhi tử vô cùng tốt, nhưng có một số việc, nàng làm quá đáng. Ta là người, ta có lẽ có chính mình tư tưởng, không nên bị bất luận kẻ nào điều khiển. Cho dù là ta thân nương, cũng không nên dạng này điều khiển nhân sinh của ta. Tôn Gia Tường an ủi chính mình, để chính mình tín niệm trở nên càng thêm kiên định. Ngày này là thứ hai, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa là lớp tự học. Bởi vì không có lao sư tại, cho nên trong phòng học rất loạn, nhưng Tôn Gia Tường lại không có cùng đại bộ phận người như thế đang tán gẫu, hắn là tại phi thường nghiêm túc làm bài. Hai ngày này, tâm tình của hắn đều rất tốt, có lẽ là bởi vì không có mẫu thân bức bách. Chỉ cần mẫu thân không cho hắn làm áp lực, hắn còn là sẽ cảm thấy nhân sinh là phi thường tốt đẹp. Chỉ cần tâm tình tốt, làm chuyện gì cũng đều sẽ lộ ra rất nhẹ nhàng. Hắn hôm nay cả ngày trạng thái đều rất tốt. Ngay tại hắn vùi đầu làm bài thời điểm, phòng học đông nhiên trở nên yên tĩnh lại. Những cái kia ngay tại nói chuyện đồng học đều ngừng nghị luận, toàn bộ phòng học trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn tưởng rằng lão sư đến, ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn người tới thời điểm, trong lòng nổi lên một trận vô cùng mãnh liệt kinh hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người tới, hắn quá quen thuộc, đó là mẫu thân của hắn. Thế nhưng là, mẫu thân hắn vì sao lại đến? Hắn kinh sợ, không ngừng xoa con mắt của mình, chờ mong chính mình nhìn thấy chính là ảo giác. Nhưng không có sai, hắn cũng không có khả năng nhận sai. Hắn bỗng nhiên kinh hoàng, mẫu thân không nên đột nhiên liền đến trường học, nàng tới đây, đến cùng là vì cái gì? Hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Hắn sớm nên nghĩ tới, mẫu thân luôn luôn vô cùng cố chấp, cực đoan, mấy ngày nay, biểu hiện của nàng cũng quá quỷ dị. Mẫu thân không có khả năng bởi vì hắn mấy câu, liền thay đổi lâu như vậy đến nay phong cách hành sự. Đáng tiếc, hắn ý thức được vẫn là quá muộn. Hắn bỗng nhiên hối hận, hắn thật không nên cùng mẫu thân nói ra những lời kia. Mẫu thân của hắn vì khống chế hắn, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Hắn lập tức đứng lên, nhìn hướng mẫu thân, nhỏ giọng nói, "Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Theo ta đi, chúng ta đi bên ngoài nói." Mẫu thân nhưng căn bản không có để ý hắn, thậm chí đều không có hướng hắn nhìn một chút. Mẫu thân quét mắt người phía dưới, đột nhiên, nàng phát hiện mục tiêu, bước nhanh đi tới. Giờ khắc này, Tôn Gia Tường cuối cùng biết mẫu thân muốn làm cái gì. Mẫu thân hướng về một cái nữ sinh tiến lên. Nữ sinh kia chính là ngày hôm qua cùng hắn cùng đi đường nữ sinh. Lúc này, nữ sinh căn bản không có ý thức được phát sinh cái gì, đang một mặt kinh ngạc. Mắt thấy mẹ của Tôn Gia Tường hướng nàng đi tới, nàng mới hiểu được, cái này nữ nhân xa lạ là hướng nàng đến. Thế nhưng là, vì cái gì? Còn không có đợi nàng nghĩ rõ ràng, mẹ của Tôn Gia Tường liền một cái nắm chặt nàng, đột nhiên đem nàng kéo lên, sau đó một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Đồ đê tiện, ngươi dám câu dẫn nhi tử ta. Nữ sinh thân thể đâm vào trên mặt bàn, lại đem cái bàn đụng ngã, đặt ở người phía sau trên thân. Có thể nàng đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, nữ nhân này vì cái gì muốn đánh nàng, đầu óc trống rỗng. Những người khác cũng đều kinh sợ, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, lại nên xử lý như thế nào trường hợp này. Tôn Gia Tường lập tức xông đi lên, thật chặt níu lại mẫu thân cánh tay, không cho mẫu thân có bước kế tiếp động tác, sau đó, dùng sức đem nàng kéo ra ngoài. Mẫu thân của hắn, tuyệt không có khả năng từ bỏ khống chế hắn, chỉ muốn để hắn vĩnh viễn làm một cái bị khống chế con rối. Hôm trước, hắn nói tới những lời kia tại mẫu thân trong mắt, chính là con rối phản kháng chứng minh. Cố chấp mà đa nghi mẫu thân, nhất định sẽ càng thêm xác định, nhi tử không nghe lời, là vì cùng phía ngoài nữ sinh có không nên quan hệ. Là phía ngoài nữ sinh châm ngòi nhi tử của nàng, để nhi tử phản kháng nàng. Người như nàng, là tuyệt không có khả năng tìm chính mình nguyên nhân, cũng sẽ không cho rằng chính mình có lỗi gì. Tôn Gia Tường bắt đầu sợ hãi, nếu như mẫu thân hôm nay thật náo ra động tĩnh quá lớn, vậy hắn cũng không cách nào sống. Hắn nhất định phải thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện, đội vàng đem mẫu thân lôi đi. Nhưng mà, thoạt nhìn thân thể đơn bạc mẫu thân, lại bạo phát ra lực lượng vô cùng cường đại, đem hắn đẩy ra, để hắn cũng thiếu chút ngã trên mặt đất. Tôn Gia Tường lập tức giận dữ hét, "Mẹ, ngươi đủ rồi, đi ra ngoài cho ta." Mẫu thân lại giận không nhịn nổi nói, "Ngươi bây giờ còn tại giữ gìn tiện nhân này, ta hưởng công nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi nhất định muốn bức tử ta sao?" Tôn Gia Tường hét lớn, căm tức nhìn mẫu thân mình, "Đi ra ngoài cho ta, ngươi nếu không đi ra, ta hiện tại liền từ trên lầu nhảy đi xuống. Ngươi nếu là còn coi ta là nhi tử ngươi, ngươi liền cho ta thêm chút não. Ngươi hôm nay tại chỗ này cố tình gây sự, ta về sau nên làm người như thế nào?" Hắn nói xong, cũng không còn đi kéo mẫu thân, mà là hướng về bên ngoài phòng đi. Hắn đi tới phía ngoài hành lang, ghé vào trên hàng rào, muốn lật qua. "Nếu ngươi không đi, ta liền chết cho ngươi xem." Tôn Gia Tường giọng điệu cứng rắn nói xong, đã nhìn thấy mẫu thân xông hướng mặt ngoài. Nàng một câu cũng không có nói, mà là không chút do dự đâm vào cửa ra vào trên tường. Nàng vô cùng dùng sức, tựa hồ chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Trán của nàng nháy mắt liền máu thịt bé bét, máu tươi không ngừng chảy ra, rất nhanh liền đem mặt của nàng nhuộm đỏ. Mẫu thân thân thể ngã trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, Tôn Gia Tường kinh sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mẫu thân vậy mà lại như vậy quả quyết. Tất cả mọi người khủng hoảng thất thố, không ngừng có người rít gào lên âm thanh, bọn hắn tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp này, căn bản. Tôn Gia Tường cái gì cũng không nói hoài tới, vội vàng tiến lên, trong miệng hô to, "Mẹ, ngươi chịu đựng, tuyệt đối không cần có việc. Ta không nên chọc ngươi sinh khí, ta sai rồi, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Vô luận như thế nào, đây là mẫu thân của hắn, là sinh ra hắn nuôi nấng hắn người, là vì hắn trả giá tất cả người." Ở thời điểm này, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào vứt bỏ mẫu thân tại không để ý rất nhanh, xe cứu thương chạy tới, đem đã bất tỉnh nhân sự mẫu thân nhấc đi lên, đưa đến bệnh viện. Chương 285, nguyên lai là nói dối chương 285, nguyên lai là nói dối bệnh viện, Tôn Gia Tường trong đầu không ngừng hiện ra một màn kia tình cảnh. Chuyện này cho hắn rung động quá lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mẫu thân của hắn sẽ vì khống chế hắn, làm đến trình độ này. Hắn chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ, có thể cái kia đích thật là sự thật. Hắn không dám tưởng tượng, hiện tại hắn những bạn học kia sẽ như thế nào nghị luận hắn, hắn sự tình khẳng định đã truyền khắp. Còn có nữ sinh kia, không duyên cớ gặp phải dạng này hai bay bạ gió, thực sự là quá đáng thương, nàng cũng sẽ trở thành các bạn học đối tượng bàn luận a. Đối nàng cũng là đả kích cực lớn. Nàng không những bạch bạch căn đòn, cũng muốn gánh lấy không tốt thanh danh. Tôn Gia Tường đống nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng, có như thế một cái mẫu thân, hắn đời này cũng không có mặt lại đi trường học. Thế nhưng là, mẫu thân không biết cái này sẽ để cho hắn rất khó chịu, sẽ để cho hắn về sau đều không thể lại đặt chân sao? Nàng không có khả năng không biết, nàng chỉ là không quan tâm. Vì khống chế nhi tử của mình, nàng có thể liền chính mình mệnh đều không muốn, còn có chuyện gì là không làm được. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, cái kia cho hắn thẻ hứa nguyện lão bản lời nói. Có lẽ, người kia nói không sai. Mẫu thân của hắn căn bản là không thích hắn, nếu quả thật yêu hắn, làm sao có thể đối với hắn như vậy, mẫu thân không biết làm như thế, sẽ để cho nhi tử thống khổ sao? Mẫu thân chỉ là cực đoan ích kỷ. Dưới cái nhìn của nàng, khống chế nhi tử tất cả, đem nhi tử một mực nắm ở trong lòng bàn tay, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Muốn thoát khỏi mẫu thân khống chế, chỉ có một cái biện pháp, để nàng đi chết. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền để sau lưng của hắn nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Ý nghĩ này lập tức lại bị hắn bỏ đi. Hắn chết cũng không thể làm như thế, nếu thật là làm như vậy, hắn còn là người sao? Mẫu thân đối hắn tốt bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn nói mẫu thân của hắn không thích hắn, hắn không tin. Mẫu thân là quá yêu hắn. Phụ thân qua đời sau đó, hắn chính là mẫu thân nhân duy nhất. Mẫu thân quá sợ hãi mất đi hắn, thế cho nên trở nên như vậy cực đoan, điên cuồng. Vì không mất đi nhi tử, vì để cho nhi tử học tập cho thật giỏi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nàng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nàng ở trên con đường này đi quá xa, bất chi bất giác, trở nên càng ngày càng cố chấp, cực đoan. Phần kia quá mức mạnh liệt yêu, đã diễn biến thành vô cùng cực đoan không chế dục. Hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, tự rêu nở nụ cười, có lẽ, ta mãi mãi đều không thể thoát khỏi nàng khống chế. Có lẽ, ta có lẽ thử nghiệm tiếp thu tất cả những thứ này, mà không phải phản kháng. Lúc này, mẫu thân cửa phòng bệnh bị mở ra, một tên bác sĩ từ bên trong đi ra, hắn vội vàng tiến lên, hỏi, "Bác sĩ, mẹ ta thế nào?" Bác sĩ nhìn xem hắn, nói, "Còn tốt đưa tới kịp thời, đã thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá vẫn là lại muốn quan sát một đoạn thời gian." Tôn Gia Tường lại hỏi, "Vậy ta có thể vào nhìn nàng một cái sao?" "Có thể, nàng đã tỉnh. Bất quá không nên quấy rầy nàng quá lâu, còn cần nghỉ ngơi nhiều." "Cảm ơn, ta đã biết." Được đến bác sĩ cho phép sau đó, Tôn Gia Tường vội vàng đi vào phòng bệnh, nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh mẫu thân. "Mẹ, ngươi còn tốt chứ?" Mẫu thân thấy được hắn, lại đem quay đầu sang chỗ khác, thậm chí đều không đi nhìn nhi tử một cái, chớ đừng nói chi là trả lời nhi tử vấn đề. "Ngươi còn tại giận ta?" Tôn Gia Tường ngồi ở mẫu thân bên giường, "Ta sai rồi, ta lần này thật cảm nhận được, ngươi có thể vì ta làm đến trình độ gì. Ta hiện tại biết, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì muốn phản kháng ngươi ý nghĩ. Không quản ngươi tin hay là không tin, lần này, ta thật quyết định. Ta nguyện ý tiếp thu bị ngươi điều khiển vận mệnh, ta cam nguyện làm ngài khôi lỗi." Tôn Gia Tường nói xong, từ chỗ ngồi đứng lên. "Ngài thật tốt dưỡng thương a, bác sĩ nói ngươi cần nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sống sót ta, ngươi nếu là chết rồi, còn thế nào điều khiển nhân sinh của ta đâu?" Hắn quay người, chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Tại hắn xoay người một khắc này, mẫu thân bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem nhi tử bóng lưng, chảy ra nước mắt. Lần này nước mắt cũng không phải là vì để cho nhi tử ấy nấy mà chảy ra đến, bởi vì nhi tử của nàng căn bản nhìn không thấy. Tôn Gia Tường một lần đều không có quay đầu, trực tiếp đi ra phòng bệnh. Thấy được nhi tử rời đi, nàng tự lẩm bẩm nói, "Hải tử, đừng trách mẹ, mẹ đều muốn tốt cho ngươi, vì tương lai của ngươi suy nghĩ. Mẹ làm sao sẽ hại ngươi đây? Có lẽ về sau, ngươi liền sẽ hiểu được." Tôn Gia Tường nghe không được mẫu thân, cho dù nghe đến, hắn cũng sẽ không lý giải. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hắn đã quyết định muốn làm mẫu thân sủng vật, vĩnh viễn nghe nàng. Liên làm chính mình là cái không có tư tưởng con rối đi. Hắn nhận mệnh, ai bảo đó là mẫu thân của hắn đâu, hắn còn có thể làm sao, thật giết nàng. Điện thoại của hắn vang lên, đưa điện thoại móc ra, mới phát hiện, vang lên cái kia điện thoại cũng không phải là hắn, mà là mẫu thân. Hắn muốn đi trở về phòng bệnh, đưa điện thoại cho mẫu thân, nhưng đi tới cửa, liền lại gấp trở về đi. "Không được, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi, vẫn là ta tới đón à, nếu như xác thực có chuyện quan trọng, ta lại chuyển đạt cho nàng." Tôn Gia Tường nhìn một chút cuộc gọi đến biểu thị, là một cái tên xa lạ, có thể là mẫu thân của nàng đi làm địa phương người. Hắn tiếp lên điện thoại. "Uy, ngươi tốt, ngươi là vị nào?" Nghe đến thanh âm của hắn, trong điện thoại người âm thanh hơi kinh ngạc. "A, không có đánh sai a." Tôn Gia Tường nói, "Ngài là vị kia. Mẹ ta hiện tại không tiện tiếp điện thoại, nàng điện thoại trong tay ta." "A, ta đã biết, ngài là Ngụy tổng nhi từ sao?" "Ân, Ngụy tổng." "Cái gì Ngụy tổng?" "Ngụy Xuân Phương Ngụy tổng a, nàng là lão bản của công ty chúng ta a, ngài không phải nhi tử của nàng sao?" Tôn Gia Tường trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc biểu lộ, Ngụy Xuân Phương chính là mẫu thân hắn danh tự. Trong điện thoại người không có tính sai. "Ta còn tưởng rằng, mụ mụ ta chỉ là một cái phổ thông làm công, nàng thế nào lại là cái gì lão bản?" "Nàng vẫn luôn là a, công ty chúng ta đều rất nhiều năm." "Rất nhiều năm?" "Đúng vậy a, xem ra ngươi cũng không biết mẹ ngươi tình huống. Nàng hiện tại thế nào?" "Công ty một ít chuyện cần nàng đến xử lý, nói với ngươi không rõ ràng, ngươi đưa điện thoại cho nàng đi." Tôn Gia Tường chỉ cảm thấy đầu ông ông, mười phần khó chịu, cũng vô pháp lại suy xét. Hắn máy móc đáp lại nói, "Mụ mụ nàng, nằm viện, thụ thương, tổn thương rất nghiêm trọng." "A, làm sao sẽ dạng này, phát sinh cái gì?" "Không, không có gì, chính là..." Tôn Gia Tường đầu góc trống rỗng, tay cũng biến thành bất lực, điện thoại trượt xuống, rơi trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai, mẫu thân vẫn luôn tại lửa gạt hắn. Những cái kia, mẫu thân hướng hắn tố khổ lúc, nói tới kinh lịch, đều là mẫu thân bịa đặt. Mẫu thân chỉ muốn hướng hắn hiện ra một cái vô cùng bất vả hình tượng. Bởi vì chỉ có hắn biết, mẫu thân khó khăn thế nào, mới sẽ vì mẫu thân trả giá cảm thấy ấy nấy. Tất cả mọi thứ, đều chỉ là mẫu thân vì khống chế hắn, bịa đặt nói dối. Chương 286, đều muốn tốt cho ngươi. Chương 286, đều muốn tốt cho ngươi. Uy, ngươi thế nào? Thanh âm trong điện thoại đem Tôn Gia Tường bừng tỉnh, hắn kịp phản ứng, lại cúi người, đem trên mặt đất điện thoại nhặt lên. Không, không có gì, ta đã biết, ta sẽ nói cho mẹ ta. Điện thoại bên kia người nói, được rồi, cái kia Ngụy tổng không có việc gì à, như thế nào đột nhiên liền thụ thương, hơn nữa còn nằm viện. Không có việc lớn gì, chính là muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. A, tốt, vậy ta biết. Thấy đối phương tựa hồ là muốn cúp điện thoại, Tôn Gia Tường lập tức lại hỏi, a gì, có thể nói với ta một cái, công ty tình huống sao? Ân, chính là công ty kinh doanh tình hình, sinh ý còn tốt chứ? Rất tốt nha, vẫn luôn rất tốt. Tôn Gia Tường lại hỏi, vậy ngài có thể nói cho công ty của ta tên gọi là gì sao? Trong điện thoại người có chút kỳ quái, vì cái gì thân là nhi tử, lại đối với mẫu thân không có một chút hiểu rõ. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt Tôn Gia Tường yêu cầu, đem công ty danh tự nói ra. Cảm ơn ngài, ta đã biết. Tôn Gia Tường nói xong, cúp xong điện thoại, cái kia nguyên bản như nước động tầm thường con mắt, dần dần nổi lên gợn sóng. Hắn lập tức ở trên điện thoại đưa vào nhà kia công ty danh tự, rất nhanh liền tìm thấy được tin tức tương quan. Công ty này là lấy ra chính phục vụ làm chủ, không tính là cái gì công ty lớn, nhưng cũng có kích thước nhất định. Công ty đăng ký thời gian cũng có tầm 10 năm. Mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng một cái công ty có khả năng tồn tại tầm 10 năm, ít nhất nói rõ công ty này kinh doanh tình hình sẽ không rất kém cỏi, khẳng định là có thể lợi nhuận. Công ty pháp định đại biểu người, chấp hành đồng sự đều là Ngụy Xuân Vương, cũng chính là mẫu thân hắn danh tự. Cổ đông cũng là Ngụy Xuân Vương, cầm cổ tỷ lệ là 99, một cái khác cổ đông cổ phần rất ít, chỉ chiếm một, có lẽ chỉ là treo cái tên. Tất cả tin tức đều bày tỏ, công ty này đích thật là mẫu thân hắn. Thế nhưng là, vì sao lại dạng này? Hắn vẫn cho là mẫu thân chỉ là một cái phổ thông tầng dưới chốt nhất người làm thuê, vì nuôi sống gia đình, vì chiếu cố hắn, không những đi làm, còn làm rất nhiều phần kiêm chức. Một cái nữ nhân gánh vác lấy toàn bộ gia đình gánh nặng, tuyệt đối là rất không dễ dàng. Mẫu thân nhất định vô cùng vất vả, đây là hắn cho tới nay đối với mẫu thân cảm thấy áy náy nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hiện tại xem ra, hắn từ trước đến nay đều không có thực sự hiểu rõ qua mẫu thân mình. Hắn cho rằng mẫu thân vất vả cũng là vì điều khiển hắn, bịa đặt nói dối. Mẫu thân là một công ty lão bản, tuy nói không phải công ty lớn, cũng xác thực sẽ có không dễ dàng địa phương. Nhưng mà cũng tuyệt không phải mẫu thân nói tới thê thảm như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại phụ thân còn tại thời điểm, phụ mẫu liền mở ra một công ty, chủ yếu làm ra chính phục vụ. Cụ thể kinh doanh tình hình hắn không rõ ràng lắm, bởi vì khi đó hắn còn rất nhỏ. Nhưng vẫn là có khả năng nhớ tới, khi đó gia đình của hắn điều kiện cũng không tệ lắm. Phụ thân qua đời sau đó, là mẫu thân một người lo liệu cái nhà này, công ty cũng hẳn là từ mẫu thân một cái người tại quản lý. Công ty này không có ngã đóng, những năm này ngược lại là còn có phát triển lên. Gia đình của hắn điều kiện vẫn luôn không sai, tất cả cực khổ đều đến từ mẫu thân đối hắn miêu tả, mà không phải là sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mẫu thân thật giống là nàng nói như vậy vất vả, thân kiêm mấy phần công tác, làm sao có thể làm đến, đại bộ phận thời điểm đều có thể bồi tại bên cạnh hắn, giám thị hắn. Cho dù nàng lại thế nào là khống chế điên cuồng, khách quan bên trên cũng không có thời gian này. Còn nữa, nếu như mẫu thân chỉ là dấn thân những cái kia vất vả mà tiền lương ít ỏi công tác, như vậy, nàng cũng không có nhiều tiền như vậy đến nuôi cả nhà. Mẫu thân tại vật chất bên trên, chưa từng bạc đãi hắn, hắn ăn đồ ăn, quần áo trên người, đều không phải quá tiện nghi. Nếu như không có đầy đủ kinh tế xem như chống đỡ, mẫu thân cũng căn bản không có khả năng cho hắn tốt như vậy điều kiện. Hết thảy tất cả đều là mẫu thân vì khống chế hắn, để hắn sinh ra ấy nấy, bịa đặt nói dối. Tất cả những thứ này đã sớm bắt đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy không ngừng, một cỗ mãnh liệt phẫn nộ từ đáy lòng trào ra. Mẫu thân của hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi khống chế điên cuồng. Vì khống chế hắn, cái gì đều không để ý hắn cho tới nay, đều sinh hoạt tại mẫu thân vì hắn bệnh trong khi nói dối, là những cái kia nói dối mà ấy nấy. Hắn cũng không khống chế mình được nữa, vọt vào phòng bệnh. Mẫu thân cũng quay đầu, nhìn hướng đột nhiên xông tới nhi tử, trên người nhi tử phẫn nộ, để nàng cảm thấy một trận kinh hãi. Nàng đột nhiên ý thức được, đứa bé này giống như trở nên có chút không giống. Nàng từ nhi tử trong mắt, nhìn thấy mãnh liệt thất vọng cùng phẫn nộ. Người thế nào? Tôn Gia Tường hít sâu một hơi, nhìn xem mẫu thân, ánh mắt có chút băng lãnh. Mẹ, vừa rồi ta tiếp đến một cái điện thoại, trong điện thoại là người công ty nhân viên. Ngụy Xuân Phương sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. A, vậy ngươi đều biết rõ đúng không? Tôn Gia Tường cũng không có nghĩ đến, nói dối bị bạch trần, mẫu thân vậy mà như thế bình tĩnh. Là, ta đã biết, ngươi một mực đang gạt ta, ngươi căn bản không phải cái gì đi làm cho người khác nhân viên quét dọn, ngươi rất có tiền. Ngươi là một công ty lão bản. Ta kiểm tra một cái, công ty của ngươi còn có chút quy mô, cho dù ngài không thể nói rõ là cái gì đại lão bản, nhưng cũng tuyệt không phải dựa vào ít ỏi tiền lương, vất vả nuôi gia đình nữ nhân. Tôn Gia Tường nhìn xem mẫu thân mặt, nhưng Thủy Trung chưa thể từ mẫu thân trên mặt, nhìn thấy một tia ấy náy. Hắn thất vọng, cũng đã không còn chờ đợi. Ta nhớ kỹ có rất nhiều lần, ngươi kéo lấy mẻ vải thân thể từ bên ngoài trở về, ngươi nói cho ta, ngươi hôm nay làm một ngày công việc, thắt lưng đều nhanh mệt mỏi chặt đứt, nhưng cũng chỉ kiếm được hơn 200 khối tiền. Nhưng số tiền này, ngài lấy ra đại bộ phận, mua cho ta ta thích ăn thịt, trái cây, còn có học tập của ta tư liệu, còn lại một chút, tuần, chuẩn bị mua cho ta một thân tốt y phục. Gần như ngài kiếm mỗi một phân tiền, đều dùng tại trên người ta. Mỗi một lần, ta nghe đến ngươi nói như vậy, ta đều vô cùng thống khổ, ta cảm thấy, ta chính là cái bướm hữu. Ta hận không thể chính mình có thể sớm chút lớn lên, có thể gánh vác lên toàn bộ gia đình trách nhiệm. Ta đối với ngài vẫn luôn mang rất mãnh liệt ấy nấy, cho nên ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, tuyệt đối không dám đối với ngài có chút làm trái. Cho tới hôm nay ta mới biết được, nguyên lai những cái kia đều là ngươi cho ta tỉ mỉ bịa đặt cố sự. Ngài vậy mà dùng dạng này kịch bản diễn gần 10 năm hy kịch. Ngụy Xuân Phương biểu lộ không có biến hóa, nói: "Ân, không sai, nếu ngươi biết, mẹ cũng không gạt ngươi. Xác thực, mẹ xác thực không có chính mình nói như vậy vất vả. Những lời kia, mẹ đều là lừa gạt ngươi, chính là vì để ngươi nghe lời." Tôn Gia Tường cười lạnh nói, "Cho nên, ngươi liền không có một điểm ấy nay sao? Mẹ làm tất cả những thứ này, cũng là vì ngươi a, ta chính là hy vọng, ngươi biết mụ mụ vất vả, có thể cảm nhận được sinh hoạt không dễ, có thể cố gắng học tập, có thể nghe mẹ lời nói. Mặc dù mẹ lừa ngươi, nhưng mẹ không có khả năng hại ngươi, mẹ làm tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi." Tôn Gia Tường giận dữ hét, "Vì tốt cho ta? Ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt gây rối, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ngươi có nghĩ qua, ta về sau làm như thế nào ở trường học đặt chân? Cái gì vì tốt cho ta? Ta nhìn ngươi chính là vì khống chế ta, để ta trở thành khôi lỗi của ngươi." Nhìn xem nhi tử phẫn nộ biểu lộ, Ngụy Xuân Phương chậm rãi nói, "Không sai, mẹ là vì khống chế ngươi. Nhưng mà, mẹ dự tính ban đầu là vì ngươi tốt, mẹ tuyệt không có khả năng hại ngươi." Chương 287, nghe mẹ lời nói chương 287, nghe mẹ lời nói nghe đến mẫu thân, Tôn Gia Tường lập tức giống như là bị sét đánh bên trong, hắn triệt để hiểu xỉu xuống dưới, trên mặt phẫn nộ cũng biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng, thậm chí còn nổi lên một tia sợ hãi. Hắn như thế nào đều không thể tin được, mẫu thân của hắn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra lời như vậy. Mẫu thân đối hắn không chế dục, mãnh liệt để hắn cảm thấy đáng sợ. Tại mẫu thân trong mắt, nàng nên điều khiển nhi tử mình tất cả. Cái này không có cái gì không đúng, là tình thương của mẹ biểu hiện. Đem chỗ yêu người, vĩnh viễn, gắt gao buộc ở bên người. Hắn khó có thể tin nhìn xem mẫu thân mình, phản phất là tại nhìn một cái ác ma. Ngụy Xuân Phương lại không quan tâm hắn ánh mắt, thản nhiên nói, mẹ biết, ngươi bây giờ bán mẹ. Nhưng không quan hệ, mẹ vì ngươi, cái gì đều có thể không quan tâm. Tôn Gia Tường không nói lời nào, chỉ là nhìn xem mẫu thân. Mẫu thân tiếp tục nói, mẹ cũng là không có biện pháp. Ta đối ngươi đã nghiêm nghị như vậy, có thể ngươi không phải là sẽ làm trái ta. Ngươi thậm chí lại còn yêu sớm, còn lén lút đi ra ngoài cùng nữ đồng học chơi. Mẹ nếu là không như thế của ngươi, ngươi lại biến thành bộ dáng gì? Ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi biết không, chúng ta dưới lầu cái kia một nhà hài tử, không thể thi đỗ cao trung, tốt nghiệp trung học cũng chỉ có thể đi bên trên trường dạy nghề. Hiện tại thế nào, chỉ có thể đi trong xưởng làm công, một tháng mệt gần chết, cũng chỉ kiếm cái mấy ngàn khối tiền, liền cưới nàng dâu đều tốn sức. Mẹ không muốn để cho tương lai của ngươi cũng dạng này. Còn có ngươi biểu cứu nhà hài tử, tốt nghiệp trung học thi không đỗ đại học, ở bên ngoài cùng với không đứng đắn người lăn lộn cùng một chỗ, cả ngày làm một ít trộm tiểu mạc hoạt động, thành đồn công an khách quen. Những lời này, Tôn Gia Tưởng cũng nghe rất nhiều lần rồi, mẫu thân luôn là có thể tìm tới rất nhiều không tốt ví dụ, dùng để giáo dục hắn. Mẫu thân rất sợ hãi, hắn có một ngày cũng sẽ trở thành những cái kia bị mẫu thân xem như mặt trái điển hình người. Nhưng hắn vẫn là không cách nào tiếp thu mẫu thân thủ đoạn. Ngụy Xuân Phương còn nói thêm, mặc dù mẹ quản ngươi quản lý tương đối nghiêm, thế nhưng là, ngươi bây giờ không phải cũng rất tốt. Ngươi cũng coi là thi đỗ trưởng chuyên cấp 3, mặc dù không phải lớp chọn, có thể phía trước cũng là thành tích đột nhiên tăng mạnh, vậy mà tiến vào niên cấp trước 10. Cái này không phải đều là vì mẹ quản ngươi quản lý nghiêm, không phải vậy, ngươi sẽ có tiến bộ lớn như vậy sao? Đoạn thời gian trước, mẹ chỉ là hơi thư giãn một điểm, ngươi thành tích liền xuống trượt nghiêm trọng như vậy. Ngụy Xuân Phương ngữ khí cũng dần dần trở nên kích động lên, mẹ nếu là không quản ngươi, không như thế khống chế ngươi, ngươi lại biến thành bộ dạng gì, ngươi biết không? Ngươi thật muốn trở nên cùng những tên côn đồ các kẻ kia giống nhau sao? Cho nên, mẹ đến cùng đã làm sai điều gì? Mẹ chỉ là muốn để ngươi trở nên càng tốt mà thôi. Ngươi liền không thể lý giải một cái khổ tâm của ta sao? Không phải mẹ muốn khống chế ngươi, mà là mẹ nhất định phải khống chế ngươi. Ngươi liền nghe mẹ, có tốt hay không, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi? Nàng sau cùng mấy câu, cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Tôn Gia Tưởng chỉ là ngơ ngác nhìn mẫu thân mình, không biết chính mình có lẽ dùng lời gì để phản bác nàng. Mẫu thân tựa hồ rất có đạo lý, nhưng mà, hắn thành tích có thể đột nhiên tăng mạnh, đó là bởi vì như nguyện quỷ tiên, cùng mẫu thân những cái kia bức bách, không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thành tích trượt mới là bởi vì mẫu thân nguyên nhân, sắp bị dạng này mẫu thân bức cho điên rồi. Thế nhưng là, mẫu thân là sẽ không tiếp nhận hắn giải thích, nàng là trên thế giới nhất cố chấp người. Người cũng không cần lo lắng, mẹ không có khả năng không vì người cân nhắc. Nếu hôm nay ra loại sự tình này tình cảm, vậy chúng ta liền chuyển trường đi. Mẹ có thể tìm tới quan hệ, cho ngươi giải quyết chuyển trường. Hơn nữa, ngươi lại tại nguyên lai trường học đến trường, mẹ cũng không yên tâm. Ngươi về sau, chỉ cần thật tốt nghe mẹ lời nói, tuyệt đối sẽ không sai. Mẹ chỉ có ngươi một cái nhi tử, cũng chỉ có ngươi một người thân, ngươi là mẹ trên thân rơi xuống thịt. Mẹ vĩnh viễn yêu ngươi, có thể vì ngươi trả giá tất cả. Tôn Gia Tường nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ viền mắt trở xuống. Ngươi về sau chỉ cần nghe mẹ lời nói liền tốt, chỉ có mẹ mới là trên thế giới này đối ngươi người tốt nhất. Tôn Gia Tường cuối cùng mở miệng, ta đã biết, mẹ, ta biết nên làm như thế nào. Ngụy Xuân Phương trên mặt lộ ra nụ cười. Nay liền đúng, làm mẹ bé ngoan, chỉ cần nghe mẹ lời nói liền tốt, rất đơn giản a. Ân. Tôn Gia Tường gật gật đầu, ta sẽ nghe lời ngươi, hoàn toàn nghe lời ngươi, sẽ không có một tơ một hào làm trái. Ngụy Xuân Phương trên mặt lộ ra nụ cười, này liền đúng nha. Ngươi bây giờ, cùng khi còn bé đồng dạng ngoan, đồng dạng đáng yêu. Ta sẽ vĩnh viễn dạng này. Tốt, vĩnh viễn giống như vậy, nghe mẹ lời nói, chỉ cần ngươi nghe lời liền được, mẹ không có khả năng hại ngươi. Tôn Gia Tưởng xoay người sang chỗ khác, mẹ, ta đi về trước. Ân, mau đi trở về a, mẹ nơi này, ngươi không cần lo lắng. Ngươi mấy ngày nay không cần đi trường học, chuyện bên kia, chờ mẹ ra viện, sẽ giúp ngươi xử lý. Ngươi chỉ cần hảo hảo ở tại trong nhà học tập liền được. Ân. Tôn Gia Tưởng cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mẫu thân của hắn so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nàng có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời kia, bởi vì trong lòng nàng điều khiển nhi tử tất cả chính là vì nhi tử tốt. Nhi tử liền hẳn là trong tay nàng để tuyến con rối. Nàng là phát ra từ nội tâm hy vọng, đem nhi tử biến thành khôi lỗi của mình. Mỗi tiếng nói cử động đều có lẽ dựa theo nàng ý nghĩ. Nàng không cần nhi tử, nàng chỉ cần một cái khôi lỗi. Cái kia cho hắn thẻ hướng nguyện người nói không sai, trừ phi mẫu thân của hắn chết đi, nếu không hắn tuyệt sẽ không thoát khỏi cái này khống chế điên cuồng mẫu thân. Có thể hắn là người a bất kỳ cái gì một người đều có chính mình độc lập tư tưởng. Ai có thể cam nguyện trở thành trong tay người khác con rối? Lại nói, chỉ cần không phải si ngốc, cho dù nguyện ý, cũng không cách nào trở thành trong tay người khác con rối. Bởi vì là người bình thường, đều sẽ có ý chí của mình. Tôn Gia Tường quay người, nhìn xem cửa phòng bệnh, ngơ ngác đứng thật lâu, bái một cái. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, đi ra phía ngoài. Đã từng, hắn đối với chính mình mẫu thân là như vậy sùng kính, cảm kích, còn đối nàng tràn đầy áy náy. Hắn vẫn cảm thấy, mẫu thân là thế giới này bên trên vĩ đại nhất, nhất không dễ dàng mẫu thân. Nhưng hôm nay, hắn chân chính thấy rõ mẫu thân mình chân diện mục. Giờ khắc này, tất cả đối với mẫu thân cảm kích cùng áy náy đều tan thành mây khói. Trong lòng của hắn chỉ có oán hận. Hắn hận cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn người, hận chính mình là nhi tử của nàng. Bất quá, cũng không có quan hệ. Hắn biết, chính mình phải nên làm như thế nào. Hắn từ trên thân móc ra tấm kia thẻ hứa nguyện, thật chặt siết trong tay. Là thời điểm, nên sử dụng nó. Mẹ, nguyện vọng của ngươi, thực hiện.
Chương 288, nàng kỳ vọng nhi tử chương 288, nàng kỳ vọng nhi tử Ngụy Xuân Phương chỉ ở bệnh viện lại một đêm, sáng ngày thứ hai, liền cưỡng ép từ bệnh viện rời đi, đội bác chạy về nhà. Thương thế của nàng còn rất nghiêm trọng, đầu còn thỉnh thoảng truyền đến đau đớn, cùng với choáng váng cảm giác. Nhưng nàng nhất định phải đi ra, bởi vì trong nội tâm nàng rất bất an. Ngày hôm qua nhi tử rời đi về sau, nàng liền rốt cuộc không có liên hệ với nhi tử. Gọi điện thoại cho hắn, hắn luôn là không tiếp, đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Nhi tử trước đây tuyệt sẽ không dạng này đối nàng. Là vì chuyện ngày hôm qua, hắn còn đang tức giận sao? Nàng cùng nhi tử ở giữa, cũng không phải không có ồn ào qua mâu thuẫn, nhi tử đối nàng không chế, có bất mãn, nàng đã sớm biết. Nhưng mà, chỉ cần nàng làm đầy đủ cơ đoan, nhi tử cuối cùng vẫn là sẽ hồi tâm chuyển ý làm nàng ngoan ngoãn, nghe lời hảo nhi tử. Bởi vì nhi tử rất hiền lành, cũng có thể lý giải mẫu thân không dễ dàng. Không quản chuyện gì phát sinh, hắn cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ là mẫu tử, là lẫn nhau thân nhân duy nhất. Nhi tử luôn là không cách nào làm trái một cái đối với chính mình tốt như vậy mẫu thân ý chí. Nhưng bây giờ, nàng cũng không dám lại tự tin như vậy, nàng luôn luôn nhu thuận nghe lời nhi tử, tựa hồ muốn thoát ly nàng khống chế. Đều do cái kia đồ đê tiện. Nàng nghĩ đến cái kia cùng Tôn gia tưởng cùng một chỗ nữ sinh. Nếu như không phải nữ sinh kia, nhi tử làm sao lại trở nên như thế không nghe lời. Hiện tại liền bắt đầu yêu sớm, về sau còn đến mức nào. Nhưng may mắn, trải qua nàng ngày hôm qua như vậy náo trò, nhi tử rốt cuộc không thể cùng nữ sinh kia ở cùng một chỗ. Dù sao sự kiện kia động tinh thật không nhỏ, về sau, không quản là nhi tử của nàng, vẫn là nữ sinh kia, đều sẽ bị người không ngừng chỉ điểm, nghị luận. Bọn hắn tuyệt không có khả năng ở cùng một chỗ. Mặc dù nhi tử của nàng cũng rất khó ở trường học tiếp tục chờ đợi, nhưng chỉ cần chuyển trường là được rồi. Nàng là đem tất cả đều vì nhi tử đã suy nghĩ kỹ, mới sẽ đi làm chuyện như vậy. Đến mức nhi tử sẽ đoán nàng, vậy liền đoán à, xem như mẫu thân, nàng có lẽ gánh chịu những thứ này. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nhi tử vậy mà mất liên lạc. Nàng cho rằng ngày hôm qua đều cùng nhi tử nói tốt, nhi tử liền xem như không hài lòng kết quả này, nhưng cũng nhất định sẽ cùng trước đây, hướng nàng thỏa hiệp. Bởi vì nhi tử cũng yêu nàng, càng là đối với nàng lòng mang ấy nấy. Có thể nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, nhi tử cũng dám không tiếp điện thoại. Hôm nay dám không tiếp điện thoại của nàng, ngày mai còn không biết dám làm xảy ra chuyện gì. Đều nói con lớn không phải do nương, có thể nàng tuyệt không tiếp thu thuyết pháp này. Nhi tử của nàng, nên hoàn toàn thuộc về nàng, hoàn toàn nghe nàng, tuyệt không thể chệch hướng nàng sở thiết định quy tích. Ai, hắn cuối cùng vẫn là trưởng thành, không giống khi còn bé như vậy nghe lời. Nếu là vĩnh viễn cùng khi còn bé, thật là tốt biết bao a. Nhưng người thủy chung là sẽ thay đổi, luôn là sẽ kèm theo trưởng thành, xuất hiện rất nhiều biến hóa. May mắn, nàng phát hiện kịp thời, hiện tại còn có cơ hội cho nhi tử ổn năm tới. Nhi tử còn có thể lại biến về nàng lấy trước kia cái, nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Nàng cố nén trên đầu tổn thương, chạy về nhà bên trong, thần tốc lên lầu, sau đó mở ra gia môn. Nhi tử, có ở nhà không? Như thế nào gọi điện thoại cho người người không tiếp? Vừa vào cửa, nàng liền lớn tiếng hô hào nhi tử, nhưng trong nhà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng không nhịn được nhíu mày, sắc mặt cũng biến thành mười phần âm trầm. Nhi tử không ở nhà, đi đâu? Nàng đột nhiên cảm thấy một trận bối rối, chẳng lẽ nhi tử thật sẽ vì thoát khỏi nàng cái này mẫu thân, bỏ nhà trốn đi sao? Không, không có khả năng, hắn sẽ không làm như thế. Nhi tử rất yêu nàng, nàng cũng rất ái nhi. Nhi tử có lẽ có khả năng nghĩ đến, nàng mất đi nhi tử sau đó, lại biến thành bộ dạng gì, nàng sẽ biến mất. Nhi tử nhất định sẽ không làm như thế. Thế nhưng là, lúc này hắn không ở nhà, lại có thể đi chỗ nào? Trường học là không thể nào đi, cũng không có cái gì thân thích có thể tu lưu hắn, hắn không có chỗ để đi. Ngụy Xuân Phương vội vàng xông vào trong nhà, khắp nơi tìm kiếm. Thời khắc này nàng vô cùng bối rối, bất an, loại này cảm giác so với nàng lúc trước phát hiện nhi tử bắt đầu yêu đương còn mãnh liệt hơn. Nàng tuyệt không thể mất đi nhi tử của nàng. Không có nhi tử, nàng là sống không đi xuống. Nhi tử, người tại. Tại đẩy ra nhi tử cửa phòng lúc, nàng thở dài một hơi. Nhi tử cũng không có bỏ nhà trốn đi, chỉ là đoan đoan chính chính ngồi ở phòng ngủ trước bàn. Nhìn nhi tử bóng lưng, hẳn là tại nghiêm túc làm bài, cho nên mới vừa rồi không có nghe đến nàng âm thanh. Nàng thở dài ra một hơi, chỉ cần nhi tử không có bỏ nhà trốn đi liền tốt, chỉ cần hắn vẫn còn, liền không sớm thì muộn lại biến thành nàng cái kia nghe lời, nhu thuận nhi tử. Nàng vội vàng đi đến nhi tử bên cạnh, cho dù nàng xuất hiện ở đây, nhi tử vẫn là rất chuyên tâm làm chính mình sự tình, liền đầu đều không có nhấc một cái. Hắn chính cầm bút, tại một tờ bài thi bên trên, giải một đạo đề mục. Hắn rất nghiêm túc tại bài thi bên trên viết xuống mỗi một cái giải đề trình tự, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh bên cạnh. Phản phất tại trong lòng của hắn, chỉ có đề mục, rốt cuộc dung không được những chuyện khác. Nhìn xem một màn này, Ngụy Xuân Phương trên mặt toát ra vẻ mặt kích động. Quá tốt rồi, nhi tử bây giờ trở nên rất tự giác, rất chân thành, không để ý đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn chính là nàng kỳ vọng bộ dáng. Đây mới là nhi tử ngoan của nàng. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem nhi tử làm bài, không có lên tiếng quấy rầy. Nhi tử thần tốc tại bài thi bên trên viết xuống một đạo lại một đạo đề mục, mãi đến cả chương bài thi đều bị tràn ngập, hắn mới đưa bài thi thu lại. Không sai, nhi tử, ngươi có thể như thế tự giác, mẹ thật rất vui vẻ. Về sau, nên dạng này, ngoan ngoãn nghe mẹ lời nói. Ngụy Xuân Vương khen nhi tử vài câu, còn nói thêm, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Cung mụ nói, mẹ cho ngươi làm ngươi muốn ăn. Nàng nói xong, lại kích động nhìn hướng nhi tử, nhưng nhi tử căn bản không để ý tới nàng, mà là lại lấy ra một bản học tập tư liệu, nghiêm túc nhìn lại. Nhưng Ngụy Xuân Phương cũng không để ý, nhi tử nghiêm túc học tập, thậm chí nghiêm túc đến hoàn toàn không để ý tới ngoại giới sự vật, nàng rất vui vẻ. Đây chính là nàng chỗ mong đợi,
Nhu Thuận nghe lời nhi tử. Mẹ cho ngươi hầm thịt bò à, trước mấy ngày mẹ đều không cho ngươi nấu cơm, hôm nay cho ngươi thật tốt bồi bổ thân thể. Nàng nói xong, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi nhi tử phòng ngủ, bắt đầu cho nhi tử chuẩn bị bữa trưa. Hiện tại, nàng cảm thấy chính mình tổn thương đều đã khá nhiều, một chút cũng không có vừa mới bắt đầu loại kia cảm giác choáng váng đầu. Nhi tử nghiêm túc như vậy, nàng thật rất vui mừng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thần thanh khí sảng. Làm xong cơm sau đó, Ngụy Xuân Phương lại kêu lên, "Nhi tử, đi ra ăn cơm." Nhưng trong phòng cũng không có truyền đến nhi tử đáp lại, nàng bất đắc dĩ muốn nói, quá nghiêm túc đi, liền cơm đều không để ý tới ăn. Nàng liền vội vàng đi tới, đang muốn đẩy mở nhi tử cửa phòng, cửa lại chính mình mở ra, nhi tử liền đứng tại cửa phòng ngủ. Nàng nhìn xem nhi tử, cười nói, "Nên ăn cơm." Tôn Gia Tường không có trả lời, chỉ là từ bên người nàng đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống ghế dựa. Hắn cầm lấy đũa, bắt đầu dùng cơm. Hắn ngồi rất thẳng, động tác cũng vô cùng máy móc, phảng phất là một đài máy móc. Nhìn xem một màn này, Ngụy Xuân Phương trên mặt toát ra khác thường biểu lộ. Quá kỳ quái, nhi tử từ nàng trở về đến bây giờ, một câu cũng không có nói với nàng. Chẳng lẽ còn đang tức giận? Ngụy Xuân Phương tại nhi tử cái ghế bên cạnh ngồi xuống đến, quay đầu nhìn hướng nhi tử. Nhi tử con mắt phảng phất là một bãi nước đọng. Bình tĩnh, tĩnh mịch, không có tình cảm chút nào. Hắn tựa như bị người kéo ra linh hồn, chỉ còn lại một bộ xác thịt.